Chương 217, Võ Thiên Tử đáng sợ. Chương 217, Võ Thiên Tử đáng sợ. Cùng lúc đó, trong lòng bọn chúng dâng lên vô vàn hy vọng, ngay cả trên mặt cũng không kìm được mà hiện lên vẻ mặt mong chờ. Võ Thiên Tử mạnh mẽ như vậy, chẳng phải là nói có thể hoàn toàn nắm giữ Phương Hưu sao? Chỉ cần vị đại thần này ra tay, cho dù Phương Hưu có ngàn vạn thủ đoạn cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nghĩ đến đây, bọn chúng đã kích động đến mức không thể tự chủ, thật không thể lập tức nhìn thấy Phương Hưu thảm tử. Bọn chúng đợi ngày này đã quá lâu rồi. Ban đầu còn tưởng rằng bốn người bọn chúng cùng nhau ra tay tuyệt đối có thể vững vàng bắt Phương Hưu, nào ngờ chiến lực của Phương Hưu lại mạnh mẽ đến không tưởng, một chọi bốn, vẫn còn vượt qua một cảnh giới lớn, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, thậm chí còn giết chết chiến thần Cự Dương một lần. Chiến tích ai hùng này quá chấn động, đã dọa vỡ mật của bọn chúng, chỉ là vẫn chưa biểu hiện ra mà thôi. Nhưng nếu không phải Võ Thiên Tử đột nhiên ra tay, e rằng bọn chúng trong khoảnh khắc tiếp theo đã phải lộ nguyên hình. Vừa nghĩ đến đây, bọn chúng lại không khỏi có chút may mắn, may mà chỉ là trong lòng nghĩ vậy, vẫn chưa hành động, nếu không thì hôm nay thật sự là mất mặt đến nhà rồi. Phương Hưu, ngươi thật sự cho rằng mình có thể lật bại thành thắng? Từ đầu đến cuối trận chiến này ngươi đều là kẻ thất bại, sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào. Võ Thiên Tử lạnh lùng mở miệng, khí thế đáng sợ đồng loạt áp về phía Phương Hưu, muốn đem thân thể và tâm trí của hắn hoàn toàn áp sụp. Phương Hưu cảm giác cả thế giới đều đang đè ép lên, bản thân hắn dường như đã trở thành kẻ địch của toàn thế giới, loại giằng xé và đau khổ về thể xác lẫn tinh thần này quả thực đau đến muốn chết, khiến hắn có cảm giác muốn chết quách đi cho xong. Điều này vô cùng đáng sợ, chứng tỏ Võ Thiên Tử chỉ dựa vào khí thế đã có thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Kẻ địch cường đại như vậy, nếu thật sự ra tay, hắn thật sự có cách nào để chiến thắng sao? Vận dụng nhân tiền hiển thánh từ điều có lẽ có thể đánh một trận với hắn, nhưng liệu có thắng được hay không thì hoàn toàn không có nắm chắc. Vốn tưởng rằng sẽ là một trận chiến nắm chắc phần thắng trong tay, nào ngờ Võ Thiên Tử mới là người ẩn nấp sâu nhất, không ra tay thì thôi, một khi ra tay đã kinh thiên động địa. Cà ca. Tiểu Phương Ly đầy vẻ lo lắng nhìn Phương Hưu, giọng nói hiếm khi có chút run rẩy. Nàng sợ hãi, sợ ca ca mà nàng tin tưởng nhất, dựa dẫm nhất sẽ chết ở đây, nếu thật sự là như vậy, nàng không biết phải làm sao. Sĩ khí của Long Lân Vệ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, cảm giác áp bức mà Võ Thiên Tử mang đến thực sự quá mạnh, cho dù bọn họ tràn đầy tự tin vào Phương Hưu, lần này cũng hoàn toàn mất đi niềm tin. Khí thế kia quá đáng sợ, chỉ cần ở vùng biên giới cảm nhận được một chút thôi, đã khiến bọn họ có cảm giác như hồn phách sắp bị xé nát, khó mà tưởng tượng được người sở hữu khí thế này sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Lần này, xem ngươi còn làm sao kiêu ngạo. Ha ha ha, Tịnh Minh Hòa Thượng cười lớn, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của bản thân nữa. Dám gác tội với chúng ta, vận mệnh của hắn từ đầu đã định sẵn rồi. Thử. Viên Minh Nghĩa vẻ mặt ngạo nghễ nói, lại khôi phục loại tư thái cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Võ Thiên Tử, đừng lãng phí thời gian nữa, xin hãy ra tay tru sát Phương Hưu. Hắc Hổ Yêu Hoàng nói, trong giọng nói không thể tránh khỏi mang theo một chút tôn kính. Thậm chí câu nói này trong lòng hắn đã ủ men rất lâu, cân nhắc rất lâu, sợ rằng mình nói sai một chữ nào đó sẽ chọc giận Võ Thiên Tử, vậy thì chết chắc. Lời vừa nói ra, những người khác cũng đều dồn ánh mắt về phía Võ Thiên Tử, trong đáy mắt đều là vẻ mong chờ. Bọn chúng đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn thấy Phương Hưu thân tử đạo tiêu rồi. Chỉ là một đại tông sư mà thôi, sao xứng để ta ra tay? Các ngươi cùng lên đi, có uy áp của ta trấn áp, Phương Hưu chẳng qua chỉ là cá nằm trên đất. Võ Thiên Tử lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy ý vị của kẻ mạnh coi thường lũ sâu kiến. Nhưng không có bất kỳ ai dám có một chút bất mãn, thậm chí còn cảm thấy đây là điều đương nhiên, kẻ mạnh thì nên có phong phạm của kẻ mạnh. Nghe vậy, Tịnh Minh Hòa Thượng và ba người nhìn nhau, sau đó liền phấn chấn lên. Đã Võ Tiền Bối đã lên tiếng, vậy chúng ta cùng nhau ra tay, tru sát tên này ngay tại chỗ. Không sai, có Võ Tiền Bối ở đây tọa trấn, Phương Hưu còn có thể lật nên sóng gió gì? Đây là cơ hội Võ Tiền Bối cho chúng ta ra tay báo thù. Trong lòng Hắc Hổ Yêu Hoàng thầm mắng một tiếng, hai tên này đúng là mặt dày mày dạn. Trước đó Võ Thiên Tử chưa lộ ra thực lực còn một bộ dáng cao cao tại thượng, bây giờ lại miệng tiền bối, gọi một tiếng còn thân thiết hơn một tiếng, đúng là không cần liếm sỉ. Hắn không phải là yêu thích loại này, cho nên hắn chọn trực tiếp động thủ. Tốc độ của hắn nhanh đến mức nào, Tịnh Minh Hòa Thượng và Viên Minh Nghĩa còn chưa kịp phản ứng, Hắc Hổ Yêu Hoàng đã hướng về phía Phương Hưu phát động vô số đòn tấn công. Đồ chó không biết liêm sỉ. Trong lòng Tịnh Minh Hòa Thượng và Viên Minh Nghĩa đồng thời thầm mắng một tiếng, tiếp theo cũng ra tay, trong lòng đều thầm hạ quyết tâm nhất định phải thể hiện thật tốt, nếu ở trước mặt Võ Tiền Bối để lại ấn tượng tốt, nói không chừng là một cơ duyên lớn. Đồng thời, chiến thần Cự Dương đã chết rồi sống lại cũng hướng về phía Phương Hưu ra tay, chiến lực của hắn lại càng mạnh hơn trước, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn phòng trường đã biến thành cương thi, đã không còn là chiến thần Cự Dương ban đầu nữa. Trong nhất thời, tứ đại võ vương lần nữa liên thủ công kích Phương Hưu. Điểm khác biệt là, lần này Phương Hưu bị uy áp của Võ Thiên Tử áp chế chặt chẽ, chiến lực không thể tránh khỏi bị hạ thấp đi rất nhiều. Phương Hưu tự mình tính toán một phen, chiến lực của hắn ít nhất bị áp chế 1/3. Điều đáng sợ nhất là uy áp của Võ Thiên Tử rất đặc biệt, có thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, khiến hắn nảy sinh cảm xúc sợ hãi, càng có cảm giác muốn không đánh mà chạy trốn. Điều này giống như tâm ma vậy, không phải ý muốn của hắn, nhưng lại không thể tránh khỏi xuất hiện loại cảm xúc này. Điều này khiến hắn phiền não không thôi, có cảm giác bị trói buộc. Nhưng đây không phải là lý do để Hắc Hổ Yêu Hoàng bọn chúng dám lần nữa xông lên đánh với hắn, thật sự coi hắn là kẻ đứng đầu cao võ giới sao? Hiện tại cơ hội duy nhất của ta chính là với tốc độ nhanh nhất giết chết Hắc Hổ Yêu Hoàng bọn chúng, sau đó vận dụng nhân tiền hiện thánh từ điều đối chiến với Võ Thiên Tử, đợi đến khi bí cảnh có thể tiến vào lần nữa thì an toàn rồi. Trong đầu Phương Hưu nhanh chóng hiện lên những ý nghĩ này, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, mà đến lúc này, công kích của Hắc Hổ Yêu Hoàng mới vừa đến gần. Ầm ầm ầm, tiếng gào thét của khí lãng điên cuồng vang vọng, nơi hai người giao chiến vỡ nát, tàn quang vang tứ tung, dư ba do va chạm giữa linh lực và yêu lực tạo ra giống như pháo hoa rực rỡ chói mắt. Tiếp theo Tịnh Minh Hòa Thượng và ba người gia nhập, tốc độ của cả hai bên đều nhanh đến cực điểm, mắt thường hoàn toàn không nhìn rõ, chỉ có tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng trên bầu trời mới biểu thị hai bên đã chiến đấu kịch liệt đến mức nào. Nhanh lên, gia tăng sức mạnh. Tên này cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Tịnh Minh Hòa Thượng kích động vô cùng nói: "Ha ha ha, các ngươi nhìn dáng vẻ ứng phó chật vật của hắn kìa, thực sự là quá chật vật. A, có võ tiền bối ở đây áp trận, hắn còn có thể lật nên sóng gió gì?" Lúc này, Phương Hưu trên người đã thêm vào rất nhiều vết thương, nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, dáng vẻ thê thảm đến không thể tả. Cuối cùng, tứ đại võ vương phân biệt lấy ra át chủ bài của mình, Yêu Đế Chi Cốt, Xá Lợi Tử, Cổ Lão Nho Bảo và Võ Đế Đầu Cốt, cùng nhau phát ra đòn tấn công mạnh nhất vượt xa trước đây. "Chết đi!" Dưới tiếng gầm giận dữ của bốn người, phun ra một ngụm tinh huyết lên trên át chủ bài của mỗi người, vẻ mặt điên cuồng thúc đẩy át chủ bài chém về phía Phương Hưu. Trong nhất thời, bầu trời bị hoa quang bao trùm, bốn át chủ bài như bốn vầng thái dương hủy diệt, từ trên cao vẽ ra quỹ tích rực rỡ, hướng về phía Phương Hưu đang đứng mà rơi xuống. Chương 218, sẩy chân trên con đường. Chương 218, sẩy chân trên con đường Kaka. Tướng quân, Phương Hưu. Trong khoảnh khắc, Tiểu Phương Ly, Ảnh và Long Lân vệ đều kinh hô thành tiếng, nhìn Phương Hưu sắp bị bốn vị trí cường sát khí đánh trúng, sự bất an trong lòng họ cũng đạt đến cực điểm. Chẳng lẽ Phương Hưu thật sự phải chết ở đây sao? Ngay khi mọi người đều cho rằng cục diện đã định, ánh mắt Phương Hưu đông nhiên sáng rực, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, trong trời đất không còn bóng dáng hắn nữa. Bốn đòn công kích đánh xuống khoảng không, tạo ra làn sóng khí khủng bố nuốt chửng trời đất, biến thế giới thành một biển trắng xóa, thậm chí thần thức cũng rơi vào khoảng trống nhất thời. Phương Hưu đang đợi chính là lúc này. Gầm, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp đất trời, hắn hóa thành chân long chi khu, thi triển ra Hóa Long Cửu Biến Bát Sát Thuật, Long Chảo, Long Nha, Long Giác, Long Vĩ, Long Châu. Chín đại bát sát thuật cùng nhau thi triển, hướng về bốn vị võ vương hung hãn mà đến. Khoảnh khắc này, thời gian dường như trở nên vô cùng chậm chạp, khi bốn vị võ vương kịp phản ứng, kỹ năng tất sát của Phương Hưu đã đến ngay trước mặt. Cuối cùng, Long Chảo đâm xuyên tim của Hắc Hổ Yêu Hoàng, Long Nha cắn đứt đầu của Tịnh Minh Hòa Thượng, Long Vĩ đánh xuyên mi tâm của Viên Minh Nghĩa, Long Châu vênh nát sọ quỷ dị của Cự Dương Chiến Thần. Làm xong những điều này vẫn chưa đủ, để ngăn bốn vị võ vương đào thoát thần hồn, hắn còn dùng sức mạnh cuối cùng phát ra Long Ngâm công kích, muốn triệt để tiêu diệt thần hồn của bốn vị võ vương. Theo tiếng Long Ngâm vang vọng đất trời, thần hồn vốn đã tan rã của Cự Dương Chiến Thần trong nháy mắt hóa thành cho bụi, rồi đến Hắc Hổ Yêu Hoàng, sau đó là Tịnh Minh Hòa Thượng và Viên Minh Nghĩa. "Không, ta là người của Phật Môn A, ta không thể chết." Hắc Hổ Yêu Hoàng, Tịnh Minh Hòa Thượng và Viên Minh Nghĩa trước khi chết đều phát ra tiếng gào thét đầy bất mãn, thần hồn của họ không ngừng dãy rủa, cố gắng thoát khỏi phạm vi công kích của Long Ngâm, nhưng điều này đã định là vô ích. Họ chỉ có thể từng chút một nhìn thần hồn của mình bị tiêu hao dưới tiếng Long Ngâm, cho đến khi tan biến hoàn toàn. Quá trình này đương nhiên không hề dễ dàng, mà đầy đau khổ, không khác gì phải chịu hàng trăm ngàn lần tra tấn, điều này cũng coi như là họ tự chuốc lấy. Cho đến khi nhìn thấy bốn người chết không thể chết được nữa, Phương Hưu cuối cùng mới dừng Long Ngâm công kích, mà hắn cũng đã hoàn toàn kiệt sức, không thể duy trì chân long hình thái, thậm chí còn từ trên không trung rơi xuống, ngã mạnh xuống đất, ngã ra một cái hố sâu không thấy đáy. Khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người đều không nghĩ rằng kết cục lại là như vậy. Trong tình huống có võ thiên tử trấn giữ, bốn vị võ vương vẫn chết. Không ai phát hiện, trong khoảnh khắc sau khi bốn vị võ vương chết, trên mặt võ thiên tử lóe lên vẻ kinh hoàng. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, đáy mắt lóe lên vẻ âm oan, đưa ra một quyết định. Không ai cảm nhận được, thân hồn của hắn trong khoảnh khắc này hóa thành một chiếc truy trong suốt, hung hãn đâm vào mi tâm của Phương Hưu trong cái hố lớn. Phương Hưu với tinh thần có chút hoảng hốt chỉ cảm thấy mi tâm đau nhói, tiếp theo cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, rồi sau đó không có gì khác thường. Hắn chỉ cho rằng đó là tác dụng phụ do vết thương quá nặng của mình, cũng không coi ra gì. Dùng lực lượng nhục thân vừa mới khôi phục một chút ba ra khỏi cái hố lớn, ánh mắt ngưng trọng nhìn võ thiên tử trên cao. Phụt. Đột nhiên, một tiếng âm thanh của lưỡi kiếm sắc bén đâm vào thân thể vang lên. Phương Hưu cảm thấy ngực đau nhói, túi đầu nhìn xuống, phát hiện trước ngực mình có thêm một nửa lưỡi kiếm dính đầy máu. Lưỡi kiếm đó có màu xám cho, không còn quen thuộc hơn được nữa, đây chẳng phải là thạch kiếm của Tiểu Phương Ly sao? Hắn có nhọc quay đầu, kết quả liền nhìn thấy Tiểu Phương Ly đứng sau lưng, hai tay vẫn giữ nguyên động tác đâm về phía trước. Vẻ mặt của nàng ta lạnh băng, trong mắt còn mang theo chút trầm trọng. Vì sao? Phương Hưu không thể tin được. So với nỗi đau trên thân thể, nỗi đau trong lòng càng không thể chịu được. Hắn đã coi Tiểu Phương Ly là người nhà rồi, không ngờ cuối cùng lại là Tiểu Phương Ly ra tay làm tổn thương hắn sâu sắc nhất. Vì sao? Người quả thật quá ngây thơ, thật sự cho rằng ta là chân tâm thực ý đi theo ngươi. Đừng đùa nữa, từ đầu đến cuối ta đều là người của Võ Thiên Tử, xuất hiện bên cạnh ngươi chẳng qua là Võ Thiên Tử dự đoán ngươi sẽ có được Tiên Quốc Ngọc Tỷ, cho nên bảo ta tiến vào lòng cung bí cảnh trước, để dễ dàng trà trộn vào bên cạnh ngươi mà thôi. Tinh thần của Phương Hưu có chút hoảng hốt, tư duy dường như trở nên vô cùng trì trệ, những chuyện trước đây rất dễ dàng đã nghĩ thông, hiện tại lại cần tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, còn chưa chắc đã nghĩ thông. Hắn cảm thấy mình giống như một ông già sắp chết, đang dần dần đánh mất ký ức thuộc về mình. Từng chuyện, những ký ức chỉ thuộc về hắn như cắt chạy tuột đi, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng hạ xuống, đó là biểu hiện của sinh mệnh lực không ngừng tiêu tan. Một cảm giác hoảng loạn chưa từng có dâng lên trong lòng, chẳng lẽ ta thật sự phải chết sao? Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là một quân cờ của ta mà thôi. Hiện giờ, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy thì ngươi không cần thiết phải tồn tại nữa. Trên không trung, Võ Thiên Tử lạnh lùng mở miệng, giọng nói như thiên đế đang nắm quyền sinh sát chúng sinh. Dưới giọng nói này, Phương Hưu cảm thấy tình trạng của mình càng lúc càng tệ, ký ức càng ngày càng mơ hồ. Hắn quên đi tu vi của mình, quên đi tên của mình, quên đi mình từ đâu tới. Hắn cảm thấy mọi thứ đều phải biến thành không, khi hắn hoàn toàn quên đi mọi thứ, thì đó là lúc mọi thứ quy về con số không. Đột nhiên, ánh mắt liếc thấy bên cạnh Võ Thiên Tử đang ở trên cao, người nữ tử tuyệt mỹ mặc một bộ váy đen, nàng ta đang tựa vào lòng Võ Thiên Tử, dùng ánh mắt xem trò cười mà nhìn hắn. Đó là ảnh. Đó là ảnh. Hắn đột nhiên mở to mắt, trong nháy mắt đã nhớ ra, trong nháy mắt đã phản ứng lại. Đây là huyễn cảnh. Đây là huyễn cảnh. Đây tuyệt đối là huyễn cảnh. Ảnh là nhân vật hắn triệu hoán ra thông qua từ điểu, tuyệt đối không thể phản bội hắn, bởi vì hai người là quan hệ cộng sinh, hắn chết thì ảnh cũng tuyệt đối không sống được. Cho nên, đây chỉ có thể là huyễn cảnh. Ha 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 ha, thật là thủ đoạn lợi hại, ta thật sự suýt chút nữa đã sẩy chân. Hắn ha ha cười lớn không ngừng. Mà theo tiếng cười lớn của hắn, thế giới trước mắt không ngừng tan vỡ, cuối cùng triệt để sụp đổ, lộ ra thế giới chân thực sau huyễn cảnh. Lúc này, Võ Thiên Tử vẫn đứng trên cao, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi, mà Tiểu Phương Ly thì nước mắt lưng tròng kéo tay hắn, đang không ngừng gọi hắn. Một bên ảnh lặng lẽ nhìn hắn, mặc dù không nói chuyện, nhưng sự lo lắng trên mặt không hề kém cạnh Tiểu Phương Ly. Mà ở phía sau, là vệ hổ và Long Lân vệ đang chống lại sự tấn công của kẻ địch, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn hắn, xem hắn đã tỉnh lại chưa. Quả nhiên là huyễn cảnh a. Trong lòng hắn cảm khái không thôi, đồng thời cũng sợ hãi không thôi, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, suýt chút nữa đã không tỉnh lại được. Nếu hắn cuối cùng thật sự quên hết mọi thứ, hắn có cảm giác rất mạnh là không sống nổi, cho dù nhục thân còn sống, nhưng thần hồn đã chết. Đây là thủ đoạn của ngươi sao? Ngươi lại là cảnh giới gì? Hắn nhìn về phía Võ Thiên Tử trên không trung, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói. Đối phương chỉ là một huyễn cảnh thôi, lại khiến hắn suýt chút nữa rơi vào cảnh địa vạn kiếp bất phục, nếu thật sự ra tay, hắn thật sự có phần thắng sao? Hắn rất mê mang, rất không có lòng tin, đối với trận chiến tiếp theo này căn bản là không có tự tin. Ngươi quả thật không tồi, lại có thể thoát khỏi huyễn cảnh, nhưng điều này thì sao, vẫn không thể thay đổi kết cục thất bại. Võ Thiên Tử lạnh lùng mở miệng, đồng thời áp lực đó lại tăng lên 3 phần, hung hăng đè xuống Phương Hưu. Trên không trung có hàng vạn hắc sắc nhiệt long điên cuồng múa may gào thét, đất trời đều đang biến dạng uốn cong dưới áp lực này, dường như chỉ cần Võ Thiên Tử có một ý niệm thì có thể dễ dàng khiến vùng trời này biến mất. Chương 219, thường thí chương 219, thường thí dưới áp lực của cô uy áp cổ xưa, Phương Hưu cảm nhận được sự bất lực chưa từng có. Hắn cảm thấy bản thân chỉ là một con kiến bé nhỏ đang ngước nhìn bị Võ Đế nắm giữ thiên địa, cái cảm giác không thể vượt qua ấy khiến hắn không nảy sinh một chút ý niệm phản kháng nào, theo bản năng muốn từ bỏ kháng cự, cứ thế mà kết thúc vậy. Sĩ khí của Long Lân vệ cũng bị đánh mạnh chưa từng có, dưới uy áp của Võ Thiên Tử, bọn họ vẫn có thể duy trì sĩ khí cơ bản không tan rã, bản thân điều này đã là một kỳ tích rồi. Nếu đổi thành bất kỳ đội quân nào khác, e rằng đã tan rã như núi lở rồi. Mà bên kia, chỉ còn lại hơn 30 vạn tàn quân của Tứ Đại Võ Vương lại có sĩ khí hưng hực, điên cuồng phát động tấn công, đều muốn trước mặt Võ Thiên Tử biểu hiện cho tốt. Vạn nhất lọt vào mắt xanh của Võ Thiên Tử, vậy thì bọn họ đúng là một bước lên trời rồi. Không thấy rằng ngay cả Võ Vương cao cao tại thượng còn phải định bợ sao? Đó là nhân vật lớn ghê gớm. Nhìn khắp đại chính vương triều này cũng là tồn tại được xưng là vô địch. Chớ có thể cho ngươi một cơ hội, thần phục dưới chấm, chớ có thể cho ngươi một sát thân để tiếp tục sống sót. Giờ thì, quỳ xuống, cúi đầu xưng thần. Âm thanh của Võ Thiên Tử vang vọng khắp thiên địa, dường như đến từ sự ban thưởng của thiên đế, tràn đầy uy nghiêm vô tận. Trên 9 tầng trời, lông mày của chính đế nhíu lại thật sâu, cảm thấy đã đến lúc phải ra tay rồi, nếu không bảo bối đồ đệ của mình thực sự sẽ chết ở đây. Còn về Võ Thiên Tử, thực lực của tên này thâm bất khả trắc, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, e rằng cũng là một tồn tại không yếu hơn hắn. Vì vậy, một khi hắn ra tay, chỉ mang Phương Hưu đi, sẽ không dây dừa quá nhiều. Mặc dù hắn cũng rất muốn giết Võ Thiên Tử, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Phía sau hắn, còn có quá nhiều điều phải lo lắng. Phương Hưu nghe thấy lời của Võ Thiên Tử, trong lòng lại vô cớ nảy sinh ý nghĩ thuận theo, nhưng ý niệm này rất nhanh đã bị hắn đè xuống, hơn nữa nhận thức được tâm trí của mình lại một lần nữa bị ảnh hưởng, tâm trạng của hắn trở nên phiền não hơn bao giờ hết. Mà sau khi phiền não, chính là phẫn nộ vô biên. Hắn cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó, cho dù thực sự không phải là đối thủ của Võ Thiên Tử, hắn cũng tuyệt đối không cho phép mình cúi đầu. Cho dù là trốn, cũng phải trốn một cách tiêu sái, chứ không phải là kẹp đuôi chạy trốn. Nhưng mà, hiện tại hắn hoàn toàn lực kiệt rồi, linh lực trong đan điền hoàn toàn không còn, sức mạnh của nhục thân cũng gần như cạn kiệt, còn có thể dùng thủ đoạn gì để đối chiến với Võ Thiên Tử đây? Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào sao? Không, cũng không hoàn toàn là như vậy. Hiện tại, hắn vẫn còn một con đường cuối cùng có thể đi, trong trận chiến vừa rồi hắn đột nhiên nảy ra linh cảm, nghĩ đến một loại hình thức tu luyện khác của kiếm hồn dẫn tiên lục. Đã là nho tu có thể thông qua tu luyện bản mệnh tự câu thông thiên địa văn lực để bản thân sử dụng, bộc phát ra sức mạnh siêu phàm không thua kém gì võ giả, vậy kiếm hồn dẫn thiên lục là một môn kiếm pháp chuyên chú vào phương diện thần hồn, có thể tham khảo phương thức tu luyện của nho tu không? Phải biết rằng song phương đều là loại hình chuyên tu thần hồn, về lý thuyết là đường cùng đích đến, mà ý nghĩ của hắn chính là dùng tinh khí thần của bản thân trên không trung viết ra thiên cổ danh cú, để đạt đến mục đích câu thông lực lượng thiên địa ngưng luyện ra hồn kiếm. Hắn không xác định làm như vậy có thành công hay không, nhưng hiện tại Võ Thiên Tử dường như không đội giết hắn, vậy thì trong chuyện này có thể có nhiều điều để nói rồi. Đến hiện tại, hắn cũng nhận ra một chút manh mối. Bởi vì Võ Thiên Tử từ đầu đến cuối vẫn chưa ra tay, chỉ dùng khí thế uy hiếp hắn mà thôi, đây là vì sao? Chẳng lẽ hắn không thể ra tay? Hoặc là nói, hắn căn bản là đang lừa hắn, trên thực tế hắn căn bản không có thực lực mạnh như vậy. Võ Thiên Tử chờ đến phát bực, lại một lần nữa mở miệng nói, ngươi nghĩ thế nào rồi, cơ hội chỉ có một lần này, bỏ lỡ thì, thứ đang chờ ngươi chỉ có cái chết. Phương Hưu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Võ Thiên Tử, thực tế bên trong đang không ngừng nghiên cứu yếu quyết tu luyện của kiếm hồn dẫn tiên lục. May mắn là trong khoảng thời gian này hắn cứ có thời gian là nghiên cứu kiếm hồn dẫn tiên lục, hiện tại chỉ là hoàn thiện một số chi tiết nhỏ mà thôi. Rất lâu Phương Hưu vẫn không nói gì, hiện trường nhất thời rơi vào sự yên tĩnh có chút quỷ dị, ngay cả hai bên đại quân đang đánh nhau kịch liệt cũng dừng lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không biết nên làm thế nào cho phải. Ban đầu cứ tưởng rằng Võ Thiên Tử sẽ trực tiếp ra tay giết Phương Hưu, ai ngờ đến phút cuối Võ Thiên Tử lại đột nhiên phát điên mà muốn cho Phương Hưu một cơ hội. Đây không phải là trò đùa sao? Nhưng mà Võ Thiên Tử là đại năng đỉnh cao, những suy nghĩ này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nói ra thì vạn vạn không dám. Mà bên Long Lân Bệ, tất cả mọi người đều lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Phương Hưu, bất kể Phương Hưu đưa ra lựa chọn gì, bọn họ đều sẽ lựa chọn đi theo Phương Hưu đến chết. Võ Thiên Tử thấy Phương Hưu vẫn không nhúc đích, trong lòng đã sốt ruột không thôi, người trong nhà biết chuyện trong nhà, thực lực của mình có bao nhiêu hắn còn không rõ sao, giả vờ làm bộ dọa người thì còn được, nếu thực sự ra tay thì lộ tẩy, đến lúc đó bản thân chết chắc. Với tính cách giết người không chớp mắt của Phương Hưu, một khi biết mình bị lừa, e rằng chặt hắn thành thịt băng cũng có thể. Vừa nghĩ đến thảm trạng sau khi bị lộ, Võ Thiên Tử liền khẩn trương không thôi, lòng bàn tay đều không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, biểu hiện ra vẻ mặt như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Phương Hưu, sự kiên nhẫn của chấm là có hạn, lại cho ngươi 10 nhịp thở để cân nhắc, thời gian vừa đến còn do dự bất quyết, vậy chính là tử kỷ của ngươi. Võ Thiên Tử lạnh lùng mở miệng, quyết định liều một phen, đánh cược Phương Hưu sẽ không chịu nổi áp lực mà chủ động nhận thua. Hắn thừa nhận bản thân có phần liều lĩnh, hơn nữa còn là liều rất lớn, nhưng đến hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, một khi lộ tẩy, đón nhận hắn sẽ là vực sâu vạn kiếp bất phục. Phương Hưu ngẩng đầu lên, bước về phía trước một bước, trong ánh mắt của vô số người, hắn làm ra hành động khiến tất cả mọi người đều không hiểu. Chỉ thấy hắn lại còn phóng thích ra thần hồn của mình, khiến nó phiêu đãng trên không trung, trong tay còn dùng hồn lực ngưng tụ ra một cây bút lông trắng. Hắn đây là muốn làm gì vậy? Tốt đẹp sao lại phóng thích ra thần hồn? Không hiểu, hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ bị dọa sợ đến ngớ người rồi? Ta thì lại cảm thấy hắn muốn đầu hàng, dù sao đây là cơ hội duy nhất để hắn sống sót, phải nói rằng vận khí của hắn thực sự tốt, giết chết tứ đại võ vương lại còn có thể được Võ Thiên Tử thưởng thức, đây chính là đặc quyền của kẻ mạnh sao? Rất nhiều người túi đầu bàn tán, đều cảm thấy khó hiểu về hành động của Phương Hưu, không biết tiếp theo hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ngay cả những người hiểu rõ Phương Hưu nhất như Tiểu Phương Ly cũng đều ngây người, không hiểu Phương Hưu lúc này triệu hồi thần hồn ra để làm gì. Trên thực tế Phương Hưu lúc này vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn cũng không biết việc mình làm tiếp theo có thành công hay không, nếu không thành công, vậy chẳng khác gì trước mặt mọi người cởi quần thả giám, đó là một hiện trường xã hội quy mô lớn nghiêm trọng. Nhưng mà muốn hắn túi đầu đầu hàng thì tuyệt đối không thể, nếu lần thử này không thành công, hắn sẽ sử dụng con át chủ bài cuối cùng, hiện thánh từ điều. Hô thở ra một hơi thật dài, hắn điều chỉnh tư tưởng của mình đến trạng thái đỉnh cao, loại bỏ tất cả những tạp niệm, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào thiên cổ danh cú sắp sửa viết ra. Muốn dùng thiên cổ danh cú câu thông lực lượng tiên địa, không phải chỉ đơn giản là đọc ra là được, còn phải có sự hiểu biết cực sâu sắc về thiên cổ danh cú, còn phải đạt đến trạng thái cộng minh trong quá trình sáng tác, từ đó đạt đến cảnh giới huyền diệu thiên nhân hợp nhất. Chỉ có như vậy mới có khả năng câu thông lực lượng tiên địa, đạt được lực lượng độc quyền của nho tu, sự gia chỉ của văn lực. Chương 220, hắn muốn làm gì? Chương 220, hắn muốn làm gì? Xung quanh, theo thời gian Phương Hưu trầm mặc ngày càng dài, đại quân bao quanh Võ Thiên Tử dần không thể ngồi yên, bắt đầu bàn tán xôn xao. Đề tài bọn họ bàn luận tự nhiên đều liên quan đến Phương Hưu, vì có Võ Thiên Tử che chở, nên bọn chúng nói chuyện không chút kiêng rẻ. Phương Hưu rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ muốn cứ đứng yên đó làm khó dễ chúng ta? Ha ha ha, ngươi đừng nói còn có khả năng thật đấy, dù sao hắn có thế nào cũng không thể là đối thủ của tiền bối Võ Thiên Tử. Trước khi chết còn muốn làm trò này, là muốn chọc cho tiền bối Võ Thiên Tử cười, để bảo toàn một mạng nhỏ sao? Màn kịch này ta sớm đã nhìn thấu rồi. Tiếng ồn ào như thủy triều vang lên, trong lời nói đều là sự chê bai và chế nhạo Phương Hưu. Long Lân Vệ không thể nhịn được nữa, từng người trừng mắt giận dữ nhìn đám người đó, không chút khách khí đáp trả, bọn ngươi là lũ chỉ biết trốn xa mà sủa bậy, có bản lĩnh thì đến đây mà chiến. Coi lão tử không chém đầu ngươi. Không sai, có bản lĩnh thì đến đây mà chiến. Chỉ biết khoe khoang một mép thì là hạng gì? Tướng quân sao có thể để các ngươi hủy báng, bọn ngươi là những kẻ hủy báng tướng quân, ai ai cũng phải chết. Tướng quân không thể nhục nhã, nhục nhã tất giết. Rất nhanh, hai bên đã cãi nhau ầm ĩ, ai cũng không chịu ai, nhưng vì hai bên đều không có hành động gì, nên hai bên chỉ giới hạn ở việc đấu khẩu, đều không có hành động nào tiến thêm một bước. Phương Hưu chết tiệt rốt cuộc muốn làm gì? Võ Thiên Tử nhìn Phương Hưu quái lạ trong lòng mắng không ngừng, một cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện trong lòng, hơn nữa như nước lũ càng ngày càng không thể vãn hồi. Phương Hưu đã cách ly mọi âm thanh bên ngoài, lúc này hắn hồi tưởng lại cuộc đời mình, từ một tiểu dân trong núi đi đến thiếu niên tướng quân thống lĩnh một phương, mục tiêu cuộc đời hắn từ trước đến nay đều là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng sự mạnh mẽ này, không chỉ bản thân hắn trở nên mạnh mẽ, mà còn có cả Long Lân Vệ của hắn cũng phải trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, Đại Chính Vương Triều đã cung cấp cho hắn bình đài cũng phải trở nên mạnh mẽ. Ta nghĩ, ta đã có sự hiểu biết sâu sắc về câu nói ngàn năm này. Khoảnh khắc này, hắn mở mắt ra, cười rất tươi. Khoảnh khắc này, khí thế của hắn thay đổi, dường như từ một đồ tể thiết huyết sát phạt biến thành một đại nho hiển sĩ đọc nhiều sách. Tiếp theo, hắn mở miệng, ngày nay một trận chiến, ta có điều cảm ngộ, ý nghĩa nhân sinh vì sao? Ta đáp rằng, vì thiên địa lập tâm. Năm chữ cuối cùng vừa thốt ra, lại khiến cho trời đất lại biến, phong vân bắt đầu hội tụ, cuồng phong bắt đầu gào thét, văn khí hùng vĩ từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, cuối cùng toàn bộ rót vào năm chữ lớn do hồn thể Phương Hưu viết ra. Vì thiên địa lập tâm. Năm chữ lớn, từ màu đen ban đầu nhất thời biến thành màu vàng, văn lực bao la từ trong đó tỏa ra, chiếu rọi lục hợp bát hoang, quả thực so với nho sĩ còn muốn càng thêm nho sĩ. Tại chỗ còn có không ít nho sĩ của Nam Lộc thư viện may mắn sống sót, khi nhìn thấy năm chữ lớn lại dẫn đến sự rót vào văn khí hùng vĩ như vậy, đều không thể tin được dùng tay che đầu, trừng lớn hai mắt nhìn chữ lớn càng ngày càng rực rỡ, cảm giác thế giới quan đều muốn sụp đổ. Không thể nào, hắn chỉ là một kẻ thô lỗ thôi, làm sao có thể dẫn đến nhiều văn khí rót vào như vậy, điều này không thể nào. Đây nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác, ha ha ha. Những người khác nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của đám nho sĩ, đều cảm thấy có chút hả hê, cảm thấy bọn họ thực sự đáng thương, vất vả tu luyện nửa đời, ngày đêm khổ đọc sách, chỉ là vì có được nhiều văn khí nhập thể hơn. Nhưng cho dù như vậy, mỗi ngày có thể có được văn khí vẫn còn hạn chế, có những người thậm chí cả năm nửa năm đều không thể có được một đạo văn khí nhập thể. Mà Phương Hưu thì sao, chỉ là một võ phu, có cảm xúc mà viết ra một câu nói, lại có thể dẫn đến nhiều văn khí rót vào như vậy. Công bằng sao? Điều này đương nhiên không công bằng. Nhưng lại có thể làm sao, thế giới này vốn dĩ đã không công bằng rồi. Hắn đây là muốn làm gì? Võ Thiên Tử nhìn năm chữ lớn trên đỉnh đầu Phương Hưu, giống bay phượng múa, bút tựa rồng rắn, cảm nhận sự huyền diệu vô thượng trong đó, cảm thấy cả người đều muốn nứt ra. Hắn không phải là không tiếp xúc với nho đạo, thậm chí còn có quan hệ không tồi với Viên Minh Nghĩa của Nam Lộc thư viện, nhưng cho dù là Viên Minh Nghĩa được coi là đại nho đệ nhất Nam Bực, hắn cũng chưa từng thấy ông ta viết ra những danh ngôn ý vị sâu xa như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ dựa vào câu nói này, Phương Hưu đã đủ để lưu danh trong lịch sử nho đạo rồi. Ta đã nói ca ca ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm những chuyện kỳ quái. Là các ngươi đều không thể hiểu được sự cao thâm khó lường của ca ca ta. Tiểu Phương Ly chống nạnh, vẻ mặt yêu ngạo hét lớn, giống như một con công nhỏ bài phong lẫm liệt. Đúng vậy, cảnh giới của lão đại há là những phàm phu tục tử các ngươi có thể suy đoán được. Ngay cả vệ hổ, người vẫn luôn cầu nhỏ cũng nhăn mặt lại, lắc đầu lắc lư vẻ đắc ý một đám long lân vệ cũng cảm thấy ác khí trong lòng đều được giải tỏa, không nhịn được ha ha cười lớn chế nhạo, bây giờ còn gì để nói. Ha ha ha, trước đó nói nhiều thể non hẹn biển, bây giờ bị đánh cho bẽ mặt đến nhường nào. Một đám thủ hạ bại tướng, cũng dám ở đó chỉ trỏ, bây giờ còn gì để nói. Têu đi, các ngươi tiếp tục sổ đi, sao không sổ nữa. Đại quân bên phía Võ Thiên Tử bị dồn đến nghẹn lời, muốn nói gì cũng không biết mở miệng như thế nào, trong tình huống này mở miệng chẳng khác nào tự chốc đụng, còn không bằng không nói nữa. Nhưng giờ phút này, Phương Hưu lại không bị bất cứ thứ gì bên ngoài quấy rầy, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong bốn câu nói nổi tiếng của Thiên Kiếp. Theo việc câu nói đầu tiên được đọc ra và viết ra, hắn cảm thấy mình đã lĩnh ngộ được tinh túy của kiếm hồn dẫn thiên lục. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện năm chữ này kết hợp lại ẩn ẩn hóa thành chuôi kiếm của một thanh kiếm. Sau đó, hắn hét ra câu thứ hai, vì sinh dân lập mệnh. Ông, trời đất vì đó mà rung động, thư không bao la dường như đều bị câu nói này gột rửa một lần rồi lại một lần. Theo việc hồn thể Phương Hưu viết ra năm chữ này, một luồng văn khí so với trước đó càng thêm bao la từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, hội nhập vào năm chữ lớn này. Lần này, thậm chí đã có dị tượng thiên địa xuất hiện trên không trung. Đó là một bóng người cực kỳ giống Phương Hưu đứng giữa muôn dân đang hoan hô vì hắn, cho dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của muôn dân vô cùng vô tận đó, vẫn có thể cảm nhận được tình cảm ủng hộ từ tận đáy lòng của bọn họ. Cái này, ngay cả chính đế trên cựu thiên cũng phải hành động, ánh mắt chăm chú nhìn xuống dị tượng thiên địa xuất hiện bên dưới, miệng há hốc không tự biết. Rốt cuộc tiểu tử này còn có bao nhiêu điều bất ngờ mà chấm không biết, vốn tưởng là tuyệt cảnh phải chết, không ngờ còn bày ra trò này, đây là dự định làm kinh động người khác đây à. Hắn đã có thể dự đoán được, khi hai câu nói chí lý này truyền ra, sẽ gây ra chấn động lớn đến nhường nào trong đại chính. Hai câu nói chí lý này, trong nho đạo đều là đỉnh cao tuyệt đối, sự uyên thâm của nho gia chứa đựng trong đó, ngay cả hắn nhìn thấy cũng phải đau đầu, không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Nếu là những đại nho chuyên tu nho đạo, tu luyện gần hết đời, nhìn thấy thì không phát điên mới lạ. Hơn nữa nhìn tình hình này dường như không chỉ có hai câu, chẳng lẽ phía sau còn có? Đầu óc của tiểu tử này rốt cuộc là làm bằng gì, sao lại có thể nghĩ ra những câu nói chí lý tinh diệu như vậy? Câu tiếp theo rốt cuộc là gì, lại phải là câu như thế nào mới có thể tiếp nối được ý cảnh của hai câu trước đây, nếu không tiếp nối được thì hỏng bét. Trong nhất thời, chính đế vừa mong đợi vừa lo lắng, tâm tình lên xuống, thật là đặc sắc. Chương 221, Kiếm Thành chương 221, Kiếm Thành Võ Thiên Tử thấy Phương Hưu quả thật viết ra câu thứ hai, cả người liền ngã ngồi xuống đất, vẻ kinh hoàng trên mặt đã không thể che giấu được nữa. Bởi vì hắn đã cảm nhận được từ hai câu danh ngôn này một cỗ lực lượng mạnh, xui xẻo thay là cỗ lực lượng này còn khóa chặt hắn. Chết tiệt, Phương Hưu tên này là vì so tài với ta mà bày ra những trò này sao? Thật đáng chết ta. Giờ khắc này hắn gần như muốn khóc, sớm biết rằng dưới một phen hù dọa của mình lại kích phát tiềm năng của Phương Hưu, đánh chết hắn cũng không làm như vậy. Nhưng hiện tại nói gì cũng muộn rồi, kế sách hiện tại chỉ có thể là ngăn cản Phương Hưu, chỉ cần có thể ngăn chặn hắn tiếp tục sáng tác thì vẫn còn một tia cơ hội. Thậm chí nếu cưỡng ép ngắt lời, có lẽ còn có thể khiến Phương Hưu bị phản vệ, nhẹ thì tổn thương căn cơ, nặng thì mất mạng cũng có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Võ Thiên Tử liền triệt để phát điên, vung tay lớn nói, tất cả mọi người nghe lệnh chấm, phát động tấn công, kẻ nào giết được Phương Hưu, chấm phong cho làm vạn hộ hầu. Võ Thiên Tử vừa dứt lời, 30 vạn đại quân còn lại liền triệt để sôi sục. Đó là vạn hộ hầu a, là vạn hộ hầu do Võ Thiên Tử đích thân hứa hẹn. Một đại năng đỉnh cấp đích thân hứa hẹn, điều này còn có thể là giả sao? Một khi thành công, thì quả thật là một bước lên trời. Hơn nữa, bọn họ có thể thấy được Phương Hưu đã thực sự là đèn cạn dầu rồi, hiện tại là lúc hắn yếu đất nhất, nói không chừng còn có cơ hội kiếm được một món hời lớn. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều đỏ mắt, gào thét xông về phía Phương Hưu phát động xung phong, một bộ dạng muốn xé xác Phương Hưu ra ngàn mảnh. Toàn thể nghe lệnh, giết sạch đám tạp nhâm này. Thanh âm đầy sát khí của vệ hộ vang lên, nhưng nhanh hơn cả thanh âm của hắn, là cái bóng đã hóa thành tàn ảnh lao ra, cùng với Tiểu Phương Ly đi theo sát phía sau. Một vạn Long Lân vệ mặc dù cũng rất muốn xông vào đám người đại sát tứ phương, nhưng bọn họ không có năng lực này, chỉ có thể tạo thành quân trận đứng trước mặt Phương Hưu, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của bọn họ. Giết a! Hiện tại là lúc Phương Hưu yếu đất nhất. Ta nhất định có thể, ta nhất định có thể. Cùng xông lên, không tin không lấy được một vạn người này. 30 vạn đại quân triệt để phát cuồng, ngay cả bọn họ cũng không biết vì sao mình lại trở nên điên cuồng như vậy, trở nên bất chấp tất cả như vậy. Tất cả những điều này chỉ có một người biết rõ, đó chính là Võ Thiên Tử. Thực lực của hắn tuy rằng không được, nhưng về phương diện xúi dục lòng người thì lại rất lợi hại, vài ba câu nói đã ảnh hưởng đến tâm trí của 30 vạn đại quân, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng. Rất nhanh, song phương đại quân giống như hai đạo hồng thủy kịch liệt va chạm vào nhau, mỗi một đóa sóng hoa nổi lên ở biên giới va chạm đều là một sinh mệnh tươi sống ra đi. Bất quá, phần lớn đều là người bên Võ Thiên Tử chết đi. Long Lân vệ bên này thì cực ít có người chết, nhưng cũng không phải là không có, chỉ là rất ít rất ít. Phương Hưu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, hắn cảm giác một kiếm kia của mình đã muốn hô ra, loại tình cảm hào khí ngút trời bao trùm lấy hắn, khiến hắn không nói ra không thoải mái. Vì vạn thanh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Lần này, hắn một hơi niệm ra hai câu danh ngôn còn lại, từng chữ đều vang dội có lực, từng chữ đều như sấm rền, từng chữ đều ẩn chứa tinh khí thần chân thật nhất của hắn. Oanh long long. Theo hai câu danh ngôn này được viết ra trong hồn thể của hắn, xuất hiện trong hư không. Trên chín tầng trời đột nhiên sấm rền nổi lên, trong mây đen vạn dặm thậm chí còn có lôi kiếp đáng sợ đang cuộn. Đồng thời, ở phía sau hai câu danh ngôn này còn xuất hiện hai đại thiên địa dị tượng, đó là một dòng sông văn học từ bên ngoài trời đến và vạn dặm giang sơn đổ phồn thịnh đến cực điểm. Kỳ thực, lúc câu đầu tiên đã có thiên địa dị tượng xuất hiện rồi, bất quá dị tượng của câu đầu tiên ăn khớp với phiến thiên địa này, cho nên biểu hiện không rõ ràng, mới không bị phát hiện mà thôi. Bốn câu nói, bốn loại thiên địa dị tượng, đủ để chứng minh hàm lượng vàng của bốn câu nói này rốt cuộc nặng đến mức nào. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh mắt của vạn người, bốn câu danh ngôn lấp lánh kim quang đã hóa thành lưu quang dung hợp lại với nhau, biến thành một thanh trường kiếm màu vàng chói lọi. Trường kiếm ít nhất có 100 mét, quanh thân bao phủ bởi văn khí thiên địa nồng đậm đến cực điểm, dường như là do tất cả văn khí tích lũy từ khi loài người sinh ra ngưng tụ thành một thanh kiếm, khí thế tỏa ra đường hoàng chính đại đến mức khiến tất cả yêu ma quỷ quái nhìn thấy đều phải sợ đến tè ra quần. Phương Hưu cuối cùng đã tỉnh lại, nhìn trường kiếm màu vàng đứng trước mặt mình, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn đã thành công, suy đoán của mình là khả thi, quả thật có thể dùng thiên cổ danh cũ để tu luyện kiếm hồn dẫn tiên lục. Hơn nữa, uy lực của hồn kiếm ngưng tụ ra này còn lớn hơn cả hắn tưởng tượng, thậm chí còn mạnh hơn cả một kích đỉnh phong hiện tại của hắn. Võ Thiên Tử, không biết thanh kiếm này có lọt vào mắt người không? Phương Hưu nhìn về phía Võ Thiên Tử, ngữ khí như tiếp thêm dầu vào lửa. Đến hiện tại, hắn đã hoàn toàn có thể xác định đối phương là đang giả vờ làm oai, nếu không thì không thể nào trơ mắt nhìn hắn ngưng tụ ra hồn kiếm. Sắc mặt Võ Thiên Tử chưa từng có vẻ khó coi như vậy, nhưng đã không nói ra được một câu nào, bởi vì dưới sự khóa chặt của đạo kim sắc trường kiếm này, hắn cảm nhận được sự hoảng sợ chưa từng có. Một kiếm này rơi xuống, hắn thật sự phải chết. Phương Hưu, ngươi và ta không phải là kẻ thù không đội trời chung, lần này coi như xong đi, ngươi và ta hóa can qua thành ngọc bích, như thế nào? Cuối cùng, Võ Thiên Tử gượng ép nặn ra một nụ cười, nói. Lời này vừa ra, lập tức khiến toàn bộ chiến trường chìm vào yên tĩnh. Đặc biệt là 30 vạn đại quân bên Võ Thiên Tử, suýt chút nữa đã hoài nghi mình nghe nhầm. Không phải, ngươi là đại năng đỉnh cấp vượt xa Võ Vương à, nhìn khắp cả đại chính này đều là tồn tại có thể đi ngang, sao đến hiện tại đến cái thời điểm này, lại còn muốn hòa giải với Phương Hưu? Đây là nghĩ như thế nào a? Bọn họ không hiểu, nhưng bọn họ lại vô cùng chấn động. Phương Hưu cười, cười rất rực rỡ, bởi vì hắn nhìn thấy sự sợ hãi cái chết từ trong mắt Võ Thiên Tử. Xem ra, ngươi cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi, đối với ngươi mà nói, trước mặt cái chết thì tất cả đều có thể từ bỏ, phải không? Võ Thiên Tử chăm chú nhìn chằm chằm Phương Hưu, trầm mặc một lúc lâu sau, thanh âm khàn khàn nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu tha cho ta? Trước tiên hãy nói ra tất cả những việc ác mà ngươi đã làm ở Nam Vực, ta sẽ cân nhắc xem có nên tha cho ngươi một mạng hay không. Ngươi xác định ta nói ra thì ngươi sẽ tha cho ta? A a, ngươi hiện tại còn có chỗ để mặc cả sao? Phương Hưu lộ ra vẻ trêu tức, khống chế hồn kiếm tiến gần hơn 100 mét, khoảng cách với Võ Thiên Tử đã không còn đến 300 mét. Khoảng cách này đối với hồn kiếm mà nói, cũng không khác gì không có gì. Võ Thiên Tử hít sâu một hơi, dự định buông bỏ tất cả, liền nói, chấm ở. Đợi đã, ai cho phép ngươi tự xưng là chấm, ngươi xứng sao? Ta ở Nam Bực đã ẩn nấp hơn 300 năm, trong thời gian đó đã bắt rất nhiều bách tính làm huyết thực cho quỷ binh, đồng thời cũng dùng võ giả để luyện chế quỷ binh, cụ thể đã bắt bao nhiêu bách tính và võ giả, đã không còn nhớ rõ. Việc ta làm cũng chỉ có những thứ đó, ngươi hài lòng chưa? Ngươi đều dùng biện pháp gì để bắt bách tính và võ giả? Việc này đơn giản thôi, bách tính bình thường chỉ cần cho ăn một chút thì chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Võ giả thì hơi phiền phức một chút, nhưng chỉ cần đổi thức ăn thành đan dược các loại, muốn bắt cũng rất dễ dàng. Võ Thiên Tử càng nói càng thoải mái, càng nói càng hăng hái. Rất nhiều việc đều là như vậy, trước khi làm thì luôn lo trước lo sau khi làm thì không còn gì phải kiêng dè. Võ Thiên Tử cũng là như vậy. Phương Hưu nhìn Võ Thiên Tử với vẻ mặt vô cùng thoải mái kia, ngọn lửa vô danh trong lòng bùng lên, ý định giết chóc đối với người này đã đạt đến mức độ chưa từng có. Nhưng hắn không định giết hắn ngay, như vậy thì quá hời cho tên này rồi. Hắn định để tên này trước khi lâm chung cũng cảm nhận được một phen cảm giác bị người khác tùy ý bơm bỡn. Chương 222, đại chiến kết thúc. Chương 222, đại chiến kết thúc. Ngươi sau khi bắt được bách tính và võ giả, lại đối xử với bọn chúng ra sao? Võ Thiên Tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không hiểu Phương Hưu làm sao biết rõ như vậy, nhưng đã lỡ nói rồi, cũng không khác biệt gì mấy, dù sao sống sót mới là quan trọng. Nhiều trò lắm, lột da, pháo nướng, châm đèn, xe lu chỉ có ngươi không nghĩ tới chứ không có ta không làm được, như hình phạt đóng đinh, hình phạt treo ngược chỉ là những hình phạt thường thấy thôi, nếu nói ra thì ta có thể kể ra hàng ngàn hình phạt không trùng lặp. Võ Thiên Tử nói đến cuối cùng, vẻ mặt lại hiện lên một màu hồng dị thường, dường như đang hồi tưởng lại cảnh tượng hành hạ người khác. Thấy vậy, cả trường lặng im như tờ. Kể cả những kẻ thuộc về phe Võ Thiên Tử cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh, ánh mắt nhìn Võ Thiên Tử đã mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc, cùng với một chút khinh bỉ ẩn sâu trong đáy lòng. Bọn chúng tuy cũng đa phần là những kẻ làm việc trong các thế lực tà ác, nhưng ít ra vẫn còn chút lương tâm, giết người không quá đáng, chứ cái loại hành vi chỉ lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Võ Thiên Tử cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh, hơi nghiêm mặt lại, khẽ ho một tiếng biện giải, ta là vì muốn khôi phục đại võ, muốn chế tạo quỷ binh thì phải thu thập đủ toán niệm và ác ý, những người đã chết, ta đều có lưu lại tên của bọn họ, đợi đến sau này đại võ phục hưng, bọn họ đều sẽ trở thành công thần của đại võ. Võ Thiên Tử càng nói càng kích động, cả người trở nên điên cuồng, dáng vẻ như lệ quỷ. Phương Hưu không muốn nghe hắn ta nói nhảm nữa, tay trái vung ra một đạo quyền ấn đánh mạnh vào bụng dưới của hắn, đánh bay hắn ta xa trăm mét, ngã xuống đất phun máu không ngừng, cố gắng muốn đứng dậy nhưng căn bản không thể. Ngươi đừng giết ta, ta có ích, ta có rất nhiều nguyên thạch, đều có thể cho ngươi, đều có thể cho ngươi. Nói nhảm, giết ngươi, mọi thứ của ngươi cũng là của ta. Phương Hưu vẻ mặt lạnh lùng. Ta còn có rất nhiều thê thiếp, mỗi người đều xinh đẹp như tiên nữ, tuyệt đối là hàng thượng phẩm, chỉ cần ngươi tha cho ta, những người phụ nữ này đều có thể cho ngươi. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi vui vẻ. Ta có thể đứng một bên đóng vai. Phương Hưu nét miệng cười, trong lòng nghĩ tên này vì muốn sống sót mà quả thật không từ thủ đoạn, đáng tiếc, những thứ này đối với hắn đều không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Ngươi muốn sống sót, chỉ có một khả năng, đó là tự mình thừa nhận ngươi không được, chỉ cần ngươi nói làm ta vui, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Võ Thiên Tử sững người, vẻ mặt trở nên âm tình bất định, Phương Hưu đây là muốn giẫm đạp tôn nghiêm của hắn xuống tận đáy sao? Phương Hưu không cho Võ Thiên Tử quá nhiều thời gian suy nghĩ, lời vừa dứt liền điều khiển hồn kiếm áp sát Võ Thiên Tử, làn sóng văn khí nồng đậm đến cực điểm đó thật khiến người ta kinh sợ. Kể cả những tên lính nhỏ đứng xa xa cũng có thể cảm nhận được uy năng đáng sợ ẩn chứa trong nhát kiếm này. Vẻ mặt Võ Thiên Tử đại biến, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt toàn thân, dưới sự uy hiếp của cái chết, hắn không hề nghĩ ngợi liền nói, "Ta là phế vật, ta chỉ là một kẻ vô dụng chỉ biết dọa người." Nói xong, Võ Thiên Tử đầy hy vọng nhìn về phía Phương Hưu, nhưng phát hiện tốc độ áp sát của hồn kiếm không hề chậm lại, vẫn giữ một tốc độ không nhanh không chậm tiến gần. Trên mặt Phương Hưu, nụ cười nhàn nhạt tựa như nụ cười của tử thần, khiến hắn sinh ra vô tận sợ hãi, tinh thần trong khoảnh khắc này đều có chút sụp đổ. "Ta là kẻ cặn bã, chỉ muốn thông qua việc hành hạ kẻ yếu mà có được khoái cảm. Ta chính là con sâu bọ chỉ xứng đáng có quắp trong góc tối." Lần này, giọng nói của Võ Thiên Tử vô cùng lớn, trong không trung quanh quẩn không thôi, rõ ràng rơi vào tai của mỗi người. Đại quân còn sót lại của phe Võ Thiên Tử nghe thấy những lời này, lần lượt đau khổ nhắm mắt lại, cảm nhận được một luồng nhục nhã chưa từng có bao trùm lấy bọn chúng, khiến bọn chúng hận không thể tìm một cái lỗ mà trôi xuống. Một số kẻ tính tình nóng nảy, thậm chí còn nảy sinh ý định giết chết Võ Thiên Tử. Tuy nhiên, dưới sự trấn áp của khí thế Phương Hưu, không một ai có thể hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này đã hoàn toàn trở thành sân khấu riêng của Phương Hưu. Võ Thiên Tử nhìn thấy hồn kiếm vẫn không dừng lại, cả người đều sụp đổ, phát ra một tiếng thét chói tai không giống tiếng người, sau đó gào thét, ta chỉ là thứ tử của nô tỳ, ta là phế vật triệt để. Đại võ không thể phục hưng được, tuyệt đối không thể phục hưng trong tay ta. Đại võ đã hoàn toàn trở thành quá khứ, ta sớm đã nên bị vứt bỏ trong góc lịch sử là kẻ thất bại. Đoạn lời này vừa dứt, đạo tâm của Võ Thiên Tử liền hoàn toàn sụp đổ, kể cả Phương Hưu không giết hắn, về sau hắn cũng đừng mong có chút tiến bộ nào nữa. Hơn nữa, hắn cả đời đều sẽ bị bao trùm trong bóng tối của Phương Hưu, chỉ cần nhắc đến cái tên Phương Hưu sẽ khiến hắn sợ hãi đến chiến đấu. Ha 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 ha, Phương Hưu phát ra tiếng cười sảng khoái, cảm thấy vô cùng vui vẻ, rất tốt, ngươi nói rất hay. Ta rất vui, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt rồi, ngươi vẫn nên đi chết đi. Lời vừa dứt, hắn liền điều khiển hồn kiếm chém xuống. Hồn kiếm dài trăm mét trong nháy mắt tỏa sáng rực rỡ, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có khí tức kinh thiên động địa của nhát kiếm đó vĩnh viễn khắc sâu trong lòng mỗi người. Đợi đến khi ánh sáng tan đi, lục tục có người mở mắt ra, Võ Thiên Tử đã biến mất không thấy tăm hơi, nơi hắn đứng xuất hiện một vết kiếm thẳng tắp. Ở giữa vết kiếm, lại còn vô số chữ nhỏ xuất hiện rồi biến mất, đó là kiếm khí tàn dư của hồn kiếm. Ngươi, nói dối. Trong không trung, tàn hồn của Võ Thiên Tử phát ra tiếng gầm giận không cam lòng, nhưng cuối cùng vì hoàn toàn không còn gốc rễ, chỉ có thể bất lực tiêu tan. Trên thực tế, với uy lực của nhát kiếm này tuyệt đối sẽ không có tàn hồn nào còn xuất lại, đây chẳng qua là Phương Hưu cố ý làm vậy, chính là vì muốn lần nữa trêu đùa Võ Thiên Tử. Ta chỉ nói là cân nhắc một chút, cũng không nhất định sẽ tha cho ngươi. Phương Hưu nét miệng cười, nụ cười kia thật rạng rỡ. Theo cái chết của Võ Thiên Tử, quân liên minh còn lại cũng triệt để mất đi ý chí phản kháng. Ken, theo người đầu tiên vứt bỏ vũ khí, ngày càng có nhiều người vứt bỏ vũ khí. Đầu lĩnh cảnh giới tông sư giơ hai tay lên trên đầu, đầy vẻ định bợ cười với Phương Hưu, "Thương Nguyên tướng quân, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, ngài đại nhân đại lượng, xin tha cho chúng ta những tiểu nhân vật này đi." đúng vậy, với thực lực của ngài chắc chắn sẽ không chấp nhận với chúng ta những tiểu nhân vật này, đúng không?" Đại chính triều đình có luật pháp, không được ngược sát phu tù, Thương Nguyên tướng quân sẽ không vi phạm luật pháp đại chính chứ? Phương Hưu nhìn những tàn binh bại tướng này càng nói càng có khí thế, không khỏi cười, chỉ là sát khí trên người bỗng nhiên bùng nổ, một biển máu đỏ tươi vô tận từ sau lưng hắn xuất hiện, trong khoảnh khắc bao trùm lấy tất cả mọi người trong quân liên minh. Tất cả âm thanh đều biến mất, quân liên minh toàn bộ trên dưới ai nấy đều tái nhợt, thân thể bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy, từng trận quỷ khóc lang gào thét từ miệng bọn chúng phát ra. Dưới sự bao trùm của sát khí Phương Hưu, bọn chúng sẽ hồi tưởng lại những chuyện đáng sợ nhất trong lòng, sau đó trong nỗi sợ hãi vô biên từ từ mà chết. Thà cho những người này. A a, hắn chưa từng nghĩ đến. Còn về việc giết hại phu tù có hậu quả gì không? Hắn không quan tâm, cho dù có hậu quả, thì có thể làm gì hắn cơ chứ? Chương 223, tranh đoạt đạo thống. Chương 223, tranh đoạt đạo thống cuối cùng. Hơn 20 vạn quân liên minh, ai nấy đều chết dưới sát khí của Phương Hưu. Nói là sát khí đã không còn chuẩn xác nữa, nên gọi là sát lực, hơn nữa còn là sát lực ngưng tụ 5 loại sát khí tiên tiên trung cấp. Đột nhiên, một tiếng kêu vang vọng từ trên trời. Phương Hưu mở thần thức, liền thấy một con chim lăng vân to lớn từ xa bay tới, cuối cùng đáp xuống trước mặt hắn, vững vàng dừng lại. Chim lăng vân hạ xuống đất hóa thành một nữ tử có nhan sắc xinh đẹp, nàng nhìn thi thể nuốt ngang trên mặt đất, máu chảy thành sông, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệnh, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế xúc động muốn nôn mửa, hướng về phía Phương Hưu hành lễ nói: "Thiên Cơ các tín sứ Bách Linh, bái kiến Thương Nguyên tướng quân. Ngươi khỏe, có chuyện gì không?" Phương Hưu cười nói, khí chất nho nhã hòa nhã, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi hắn mới trấn sát 20 vạn đại quân. Tranh đoạt đạo thống trăm năm có một lần sắp mở ra, Thiên Cơ các rộng mời thiên hạ hảo kiệt đến Bắc vực tham gia tranh đoạt đạo thống lần này, Thương Nguyên tướng quân thực lực cường hãn, tại hạ đặc biệt đến đây dâng lên thiệp mời. Nói xong, Bách Linh hai tay dâng lên một tấm thiệp mời tinh xảo hoa lệ. Phương Hưu nhận lấy thiệp mời, phát hiện trên đó khắc rất nhiều phù văn huyền ảo phức tạp, dường như mỗi một phù văn đều có hàm nghĩa đặc biệt. Trong đó một phù văn rất giống chữ võ trong cổ văn, đây là phù văn đại biểu cho võ đạo, hắn từng thấy trong cổ tịch, xem ra có thể nhận ra. Tranh đoạt đạo thống này rất náo nhiệt sao? Phương Hưu có chút hứng thú hỏi. Đâu chỉ là náo nhiệt, đơn giản là một trong những hoạt động quy mô lớn nhất của chân võ giới, nghe nói lần này ngay cả Đại Tĩnh Đế quốc cũng phải phái người đến tham gia, các vương triều khác cũng rất có khả năng phái người đến, tranh đoạt đạo thống lần này rất có thể là lần náo nhiệt nhất trong lịch sử. Ồ, vì sao lại như vậy? Phương Hưu hơi nhướng mày, đối với tranh đoạt đạo thống này càng thêm hứng thú. Nghe nói, là tranh đoạt đạo thống lần này liên quan đến việc tiến vào Thái Hư giới, cho nên mới khiến các vương triều và thế lực lớn của chân võ giới đều nhập tràng. Bách Linh thần bí nói, vẻ mặt bát quái quả thực không cần quá nồng đậm. Thái Hư giới? Đây lại là cái gì? Thái Hư giới này lại có lai lịch lớn, người bình thường ta mới không nói cho đâu. Nhưng xem ra ngươi cũng được đấy, bổn cô nương liền miễn cưỡng nói cho ngươi vậy. Phương Hưu nhìn Bách Linh vẻ mặt ngạo nghễ, cười làm ra vẻ lắng tai nghe. Bách Linh rất được việc, liền lao thần tại mà nói, nghe nói Thái Hư giới chính là thế giới nội tại liên kết chư thiên vạn giới, có thể khiến thần hồn người ta tiến vào trong đó, cũng chính là truyền thuyết về thần du Thái Hư. Thái Hư giới này nghe nói đã biến mất một thời gian khá dài, cụ thể có lẽ đã có mấy kỷ nguyên, nhưng cụ thể bao lâu thì không ai nói rõ được, chỉ biết là rất dài thôi. Cho nên lần này Thái Hư giới mở ra có ý nghĩa trọng đại, đại biểu cho những người đầu tiên tiến vào trong đó có thể có được cơ duyên lớn hơn. Thái Hư giới thật sự có kỳ diệu như vậy sao? Đâu chỉ là kỳ diệu, Thái Hư giới bao la vạn tượng, trình độ tinh thải vượt xa trí tưởng tượng của ngươi, nơi đó mới là thế giới hoa lệ chân chính, mới là thế giới phồn hoa khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Chân võ giới trước mặt Thái Hư giới phòng trừng nhiều nhất chỉ là một thôn làng nhỏ bé, vậy ngươi lại nói cho ta biết về tình huống trong Thái Hư giới đi. Phương Hưu cũng bị khơi dậy hứng thú, trong lòng dương dương tự đắc, hắn không thể lập tức tiến vào Thái Hư giới xem tình huống phồn hoa chân chính là như thế nào. Hắc hắc, ta cũng không rõ lắm, những thứ này đều là nghe sư phụ ta nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nếu có thể tiến vào Thái Hư giới, vậy thì phải tiến vào, nơi đó đầy dây cơ duyên, cho dù ngươi là heo, chỉ cần vào trong cũng có thể thoát thai hoàn cốt, một bước lên trời. Thái Hư giới. Phương Hưu thầm ghi nhớ cái tên này, cảm thấy bản thân rất cần phải vào tranh đoạt một phen, cảm nhận xem tình huống dung hợp chư thiên vạn giới là như thế nào. Đồng thời trong lòng hắn lóe lên một ý niệm, không biết chư thiên lôi đài và Thái Hư giới này có quan hệ gì không? Hai thứ đều có liên quan đến chư thiên vạn giới, nói không chừng thật sự có quan hệ nào đó. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta những điều này, tranh đoạt đạo thống ta sẽ tham gia, tiện thể hỏi một câu, làm sao mới có thể có được tư cách tiến vào Thái Hư giới? Lần này danh ngạch rất ít, e rằng chỉ có 3 người đầu mới có tư cách có được danh ngạch, ai, nếu không phải thực lực ta không đủ, thì nói gì cũng phải tranh một phen. Bách Linh có chút nản lòng nói. Phương Hưu mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng hướng về phía xa, dường như đã có thể nhìn thấy mức độ kịch liệt của tranh đoạt đạo thống. Được rồi, nên nói ta đều đã nói rồi. Tranh đoạt đạo thống sẽ chính thức mở ra sau 3 tháng nữa, ngươi phải đến Thiên Xương Thành ở Bắc Bộ trước, đến nơi có thể liên hệ ta, ta có thể chiêu đãi ngươi. Nói xong, Bách Linh hướng về phía Phương Hưu cười hì hì nháy mắt. Phương Hưu chắp tay ôm quyền, tạ ơn, đa tạ Bách Linh cô nương có lòng. Bách Linh còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến hóa thành chim trắng bay đi. Đại ca, xem ra cô em này có ý với ngươi rồi, có ý kiến gì không? Vệ Hổ thoát cái xông lên, nháy mắt đưa tình nói, trên mặt mang theo nụ cười mà chỉ đàn ông mới hiểu. Phương Hưu chỉ liếc mắt một cái, Vệ Hổ lập tức ngoan ngoãn, không dám cười đùa nữa. Thống kê một chút, chiến huống của các đệ huynh trong trận chiến này như thế nào? Dạ. Rất nhanh, Vệ Hổ liền mang kết quả thống kê trở lại, vẻ mặt rất khó coi. Đại ca, trận chiến này tổng cộng có 129 đệ huynh tử trận. Phương Hưu hít thở một cái, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa nghe đến con số 129 đệ huynh bỏ mạng, vẫn không kìm được một trận đau lòng. đây đều là thân binh do hắn một tay dẫn dắt, mỗi người đều trung thành vô cùng với hắn, đều là những sinh mạng sống sờ sờ, tương lai tràn đầy khả năng vô hạn. Kỳ thực mà nói, lấy một vạn đánh nhau với một triệu, chỉ phải trả giá bằng trăm sinh mạng đã là chiến tích cực kỳ khoa trương rồi, nhưng mà, đối với Phương Hưu mà nói vẫn là chuyện không thể chấp nhận. Theo cảm xúc của Phương Hưu trở nên trầm lắng, toàn bộ Long Lân vệ cũng bao trùm trong không khí bi thương, tất cả mọi người đều đỏ mắt, không ít người đều lén quay người đi lau nước mắt. Ai? Phương Hưu thở dài một tiếng, có chút vô lực phất tay, nói, hậu táng những đệ huynh đã chết này, tiền phúng điếu nhất định phải phát đến tay thân thuộc của bọn họ, ai dám làm cậu thả trong chuyện này, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Tuân lệnh. Vệ hổ lĩnh mệnh đi xuống. Phương Hưu đột nhiên cảm thấy có chút mất hứng, trận chiến này hắn đã thắng, nhưng cũng khiến 129 đệ huynh triệt để rời khỏi thế giới này. Theo hắn thấy, hàng triệu địch quân đã chết căn bản không thể so sánh với 129 đệ huynh của hắn. Hắn cảm thấy rất khó chịu, đồng thời hận bản thân yếu đuối, nếu như bản thân hắn mạnh hơn một chút, liệu 129 người này có cần phải chết không? Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, đem cảm thương trong lòng đè xuống, thầm nghĩ, không biết có biện pháp nào có thể khiến người đã chết sống lại không? Nói thật, vừa nghĩ đến đây, lại thật sự khiến hắn tìm được phương pháp. Trong điện tích nhân hoàng sáng thế có ghi chép rất chi tiết, đại khái ý tứ là, chỉ cần người tu luyện công pháp chủ công có thể độ kiếp thành tiên, như vậy liền có thể mang theo những người tu luyện phân công pháp phía dưới cùng phi thăng, thậm chí cả những người đã chết cũng có thể nhờ đó mà phục sinh trở lại. Đây chính là cái gọi là nhất nhân đắc đạo, kê quyển thăng thiên. Không nghĩ tới điện tích nhân hoàng sáng thế còn có tác dụng này, xem ra, lý do độ kiếp thành tiên lại có thêm một cái. Chương 224, kỳ vọng thành tiên chương 224, kỳ vọng thành tiên chỉ là trong chân võ giới muốn thành tiên đâu có dễ dàng như vậy, hay có lẽ nói, từ kỷ nguyên này đến nay, chưa từng có ghi chép nào về việc thành tiên. Đừng nói là thành tiên, ngay cả việc thăng lên lục địa thần tiên cũng khó như lên trời, ít nhất trên mặt nổi vẫn chưa có ai đặt chân đến cảnh giới này. Điều này có lẽ là do quy tắc tiên đạo của chân võ giới có những thiếu sót, từ sau khi thời thượng cổ kết thúc, thành tiên đã trở thành một giấc mộng xa vời, không thể với tới. Nhưng Vương Hưu lại không hề hoảng sợ, đối với việc bản thân có thể thành tiên hay không, căn bản không hề có chút nghi ngờ nào. Nếu có nhiều điều kiện tốt như vậy mà vẫn không thể thành tiên, vậy chẳng phải hắn đã phí công rồi sao? Chỉ là hắn hiện tại chỉ mới là đại tông sư sơ kỳ mà thôi, cách việc độ kiếp thành tiên vẫn còn rất xa, tạm thời cứ gác lại chuyện xa vời này đã. Sau đó, hắn tự mình cử hành tang lễ cho 129 Long Lân vệ, đồng thời khắc tên họ lên bia vong sinh, để anh danh của họ có thể lưu truyền mãi mãi. Tử vong không phải là điểm kết thúc, chỉ là sự ngủ say tạm thời, đợi đến khi ta độ kiếp thành tiên, tất cả huynh đệ đã khuất đều có thể phục sinh trở lại. Giọng nói của Phương Hưu truyền vào tai mỗi Long Lân vệ, xua tan đi sự u ám và bi thương trong lòng họ. Tướng quân, ngươi nói thật sao? Trong chốc lát, vô số Long Lân vệ đồng thanh nói, ánh mắt sáng rực nhìn Phương Hưu, thần thái lại vô cùng khẩn trương. Họ vừa hy vọng những gì Phương Hưu nói là thật, lại sợ rằng hắn chỉ đang an ủi họ, khiến họ mừng hụt. Ánh mắt Phương Hưu lướt qua từng gương mặt trẻ trung kiên nghị, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, ta không phải đang an ủi các ngươi, mà là đang trình bày một sự thật. Điện nhân hoàng khai thế quả thực có tác dụng này, chỉ cần ta có thể độ kiếp thành tiên, tất cả những người đã khuất đều có thể phục sinh vào khoảnh khắc đó, hơn nữa sẽ cùng ta phi thăng tiên giới. Lời này vừa thốt ra, hiện trường liền rơi vào sự tĩnh lặng vô cùng, sau đó là những tiếng thở dốc ngày càng nặng nề không ngừng vang lên. Long Lân vệ ai nấy đều bị lời nói của Phương Hưu thắp lên kỳ vọng trong lòng, dường như đã nhìn thấy Phương Hưu độ kiếp thành tiên sau này, tất cả những người đã chết đều phục sinh trở lại với cảnh tượng hùng vĩ. Cái này thật là tốt quá. Nói như vậy đệ đệ của ta còn có cơ hội trở về sao? Cảm ơn tướng quân. Cảm ơn điển nhân hoàng khai thế. Nhị Nưu tên kia còn thiếu ta một vỏ rượu chưa trả đây. Được rồi, đúng như lời tướng quân đã nói, chẳng qua chỉ là sự ngủ say tạm thời mà thôi, đợi đến khi tướng quân độ kiếp thành tiên, mọi người đều có thể đoàn tụ, bây giờ giải tán đi, ai làm gì thì làm. Hắc, nếu nói như vậy, ta đây cũng không sợ nữa rồi, chết thì chết, dù sao sau này tướng quân cũng sẽ phục sinh ta. Cuối cùng, mọi người vừa nói vừa cười tàn đi, bầu không khí nặng nề bi thương tan biến, tất cả mọi người đều tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Phương Hưu cười nhẹ, cũng không khỏi tưởng tượng đến khoảnh khắc bản thân độ kiếp thành tiên, lúc đó, chắc chắn sẽ rất ngầu phải không? Bác vực, Thánh địa Phật môn. Nơi này là một vùng núi non tọa lạc trên biển mây mênh mông, trong núi cổ thụ cao vút, tùng bách như rồng, nguyên khí nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi, lại càng có các loài chim muông đi lại, một cảnh tượng tiên gia đầu tiên. Lúc này, trong động phủ của đại trưởng lão ngoại môn, đại trưởng lão đã mở mắt ra, khí thế đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động đến mức toàn bộ động phủ đều ầm ầm rung chuyển. Đây quả thực là một vị võ thánh cấp bậc siêu cấp đại năng. Đen hồn của Tịnh Minh đã tắt, rốt cuộc là ai dám sát hại đệ tử Phật môn? Chẳng lẽ là người của hai đại thánh địa khác? Nhưng bất kể ngươi là ai, dám sát hại người của Phật môn đều khó thoát khỏi cái chết. Theo tiếng của đại trưởng lão như sấm sét vang vọng trong ngoại môn, toàn bộ ngoại môn đều bị kinh động, lần lượt chạy ra xem chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh, tiếng của đại trưởng lão lại vang lên, lập tức đi điều tra, bản tọa muốn xem đến cùng là kẻ nào to gan như vậy, dám sát hại người của Phật môn. Theo tiếng của đại trưởng lão, toàn bộ ngoại môn cũng theo đó mà náo loạn. Không phải chứ, lại có người giết Tịnh Minh sư huynh. Tịnh Minh dù gì cũng là võ vương, ai có thể giết hắn, ai lại dám giết hắn, không biết hắn là người của Phật môn sao? À, đại trưởng lão đã lên tiếng rồi, việc này không thể bỏ qua, sư huynh sư đệ, mọi người đều hành động thôi, xem ai là người đầu tiên tìm ra hung thủ đằng sau như thế nào. Một nơi khác, nơi này cũng là một động thiên phúc địa hiếm có. Rừng trúc xanh biếc như ngọc trải dài vô tận, có thể gọi là rừng trúc biệt trúc, mà trong rừng trúc lại tọa lạc rất nhiều điện vũ, viện lạc cổ kính, suối nhỏ dốc rách, chim hót hoa thơm, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Nơi này chính là nơi tọa lạc của Thánh Nho Học Cung, một phương thế giới nhỏ tự xưng là thiên địa. Lúc này, trong thư viện của ngoại cung cung chủ của Thánh Nho Học Cung, ngoại cung cung chủ đã mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Khí tức của Viên Minh Nghĩa đã tiêu tan, là ai dám sát hại đệ tử của bản tọa? Xem ra Thánh Nho Học Cung đã quá lâu không hoạt động bên ngoài, khiến cho người bên ngoài đã quên Thánh Nho Học Cung rồi. Đã như vậy, vậy thì hãy để thế nhân nhớ lại nỗi sợ bị Thánh Nho Học Cung chi phối đi. Khoảnh khắc tiếp theo, một quyển sách có nét vẽ rồng bay phượng múa xuất hiện trên bầu trời của ngoại cung, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở ngoại cung. Trên quyển sách viết những dòng chữ như sau: đệ tử ngoại cung Viên Minh Nghĩa chết dưới tay kẻ xấu, đây là nỗi nhục của Thánh Nho Học Cung, từ hôm nay trở đi, toàn thể đệ tử ngoại cung ra ngoài toàn lực điều tra tung tích hung thủ, vừa phát hiện lập tức kích sát. Tức thì, toàn bộ ngoại cung náo loạn. Không phải chứ, thời buổi này vẫn còn có người dám sát hại đệ tử của Thánh Nho Học Cung? Sống không biết chán sao? Chẳng lẽ là người của Phật môn và Đạo môn? Bọn họ muốn khai chiến sao? Khai chiến thì khai chiến, Thánh Nho Học Cung của chúng ta nào sợ bọn chúng? Vừa hay cuộc tranh đấu về đạo thống cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhân cơ hội này tuyên dương uy danh của Thánh Nho Học Cung, để cho những con mèo con chó kia biết uy nghiêm của Thánh Nho Học Cung không cho phép khiêu khích. Phương Hưu trở lại trong trướng chủ soái, trong nháy mắt đã nhìn thấy Chính Đế đang ngồi trên ghế tướng quân. Hắn thần tình mẩn ra, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười trên mặt Chính Đế, trong nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện, trong lòng không khỏi ấm áp. Thì ra sư phụ vẫn luôn trốn trong bóng tối bảo vệ ta. Bảo vệ thì không dám nói, chỉ là để phòng ngươi gây ra họa lớn, sư phụ sợ không giữ được nên mới đi theo ngươi. Phương Hưu nét miệng cười, tự nhiên biết Chính Đế đang nói trái với lòng mình, tay vung lên lấy ra rượu lòng vị còn lại không nhiều, rót đầy một ly cho Chính Đế, lại lấy ra đủ loại món ăn ngon trong giới chữ vật bày trên bàn, nói: sư phụ, chúng ta cùng nhau uống một ly chứ? Tiểu tử ngươi thật là được đấy, trước khi đến Nam Vực ta đã nói với ngươi thế nào? Ngươi thì hay rồi, đem cả Nam Vực làm cho ta long trời lở đất. Chính Đế đột nhiên nghiêm mặt, lớn tiếng trách mắng. Phương Hưu lại không hề né tránh, nhếch miệng cười nói: chẳng phải là có sư tôn người chống đỡ sao? Có người ở đây, ta còn sợ cái gì? Dù sao sư tôn là tồn tại vô địch trên trời dưới đất, khu vực Nam Vực nho nhỏ thì có đáng gì? Sắc mặt Chính Đế hòa hoãn đi một chút, liếc mắt nhìn Phương Hưu, ý có điều chỉ đạo: tiểu tử ngươi cũng trưởng thành rồi, đều học được cách định bợ sư phụ rồi, nói đi, trong bí cảnh đã nhận được những lợi ích gì? Trong lòng Phương Hưu trùng xuống, biết rằng chuyện nên đến vẫn phải đến, nhưng vẫn muốn dãy rủa lần cuối, liền nghiêng đầu, làm bộ như không hiểu mà hỏi: sư phụ, người nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Tiểu tử ngươi, bớt bày cho giả vờ ngây ngô với ta đi. Ta đều đã nhìn thấy những tiên quốc ngọc tỷ rồi, mau lấy ra cho ta xem. Chương 225, phản hồi ưu dạ khoáng cốc. Chương 225, phản hồi ưu dạ khoáng cốc. Sư tôn, không phải là ta không cấp cho người, mà là tiên quốc ngọc tỷ đã cùng ta bảng định rồi, thực sự là khó mà dứt bỏ. Nói câu này, sắc mặt của Phương Hưu có chút ngượng ngùng, bởi vì ý của hắn vốn là muốn giao tiên quốc ngọc tỷ cho Chính Đế, kết quả tiên quốc ngọc tỷ lại chủ động bảng định hắn, hắn lại không có cách nào giải bảng, chuyện này có chút khó xử rồi. Chính Đế tức giận, trong mắt trợn trừng, khí tức lập tức trở nên nguy hiểm. Thấy vậy, Phương Hưu lập tức lấy tiên quốc ngọc tỷ ra, động tác gọn gàng dứt khoát, tốc độ nhanh đến mức gần như là không có khe hở. Chính Đế không vui mà liếc nhìn Phương Hưu, sau đó ánh mắt rơi vào tiên quốc ngọc tỷ, chỉ nhìn một cái, hắn đã chìm sâu vào trong đó không thể tự thoát ra. Đây chính là tiên quốc ngọc tỷ sao? Trong truyền thuyết là tiên quốc ngọc tỷ. Chính Đế như si như dại ngắm nhìn ngọc tỷ trước mặt đang lấp lánh ánh sáng bảy màu, nhịn không được đưa tay ra sờ ngọc tỷ, kết quả ngọc tỷ lại chủ động thu về trong cơ thể Phương Hưu. Chuyện này, sư phụ người cũng đã thấy rồi, không phải là ta thu hồi, ngọc tỷ nó có suy nghĩ riêng. Phương Hưu cười khan một tiếng, nói: phế vật, mắt vi sư không có bị mù. Giọng điệu của Chính Đế rất không tốt, hiển nhiên động tác của tiên quốc ngọc tỷ đã làm tổn thương sâu sắc đến tâm của hắn. Không khí rơi vào trầm mặc, Chính Đế nhìn chằm chằm Phương Hưu, thần sắc rất không tốt. Trong lòng Phương Hưu cảnh giác đại tác, vội vàng ôm lấy đùi Chính Đế, lệ rơi đầy mặt nói: sư phụ, sư phụ, ta chính là đồ đệ đáng yêu nhất của người, đối với người trung thành tận tụy, người không thể làm ra chuyện tàn hại ái đồ, người người đều căm phẫn a. Chính Đế nổi gân xanh trên trán, một tay hất văng Phương Hưu, không vui nói: cút cút cút, lao tử khi nào nói muốn giết ngươi, đừng có nghĩ lao tử tệ như vậy. Hắc hắc. Phương Hưu cười khan một tiếng, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu không phải lao tử nhanh mắt lẹ tay thì nói không chừng ngay tại chỗ đã bị xử rồi. Lấy tiên quốc ngọc tỷ ra đi, chớ chỉ là xem xem, chỉ là xem xem. Phương Hưu cũng không còn chần chừ nữa, đem tiên quốc ngọc tỷ một lần nữa lấy ra, trực tiếp nhét vào tay Chính Đế. Chính Đế khẽ vuốt ve tiên quốc ngọc tỷ trong tay, cảm nhận được khí tức cùng đại chính quốc vận bằng định, cảm nhận được khí tức quyền lực trí cao vô thượng, lửa nóng trong lòng giống như núi lửa phun trào, làm sao cũng không dừng được. Ngươi thật sự không có cách giải bản sao? Thật sự không có cách à? Tiên quốc ngọc tỷ có linh, cưỡng ép chiếm hữu, rất có khả năng chẳng được gì cả. Chính Đế trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vung tay áo lớn nói: "Chấm tạm thời thay ngươi bảo quản, đợi khi nào ngươi đột phá thiên nhân, không, đột phá lục địa thần tiên rồi, chấm sẽ trả tiên quốc ngọc tỷ lại cho ngươi." Lời còn chưa dứt, Chính Đế liền hóa thành một luồng khói bay đi, căn bản không cho Phương Hưu cơ hội phản bác. Trả lại? Vậy nếu Phương Hưu không đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên thì không cần trả lại nữa. Không thể không nói, gừng vẫn là gừng, cách này không phải là cách cũng nghĩ ra được. Phương Hưu cũng bất lực, chỉ có thể mặc cho tiện nghi sư tôn của mình đi, dù sao trước mắt tiên quốc ngọc tỷ đối với hắn cũng không có tác dụng lớn, lấy đi thì cứ lấy đi, cũng không phải là không trả lại. Về phần nói không đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, điều đó là không thể nào, nếu không thì hắn chẳng phải là uổng công rồi sao? Sau đó, Long Lân vệ nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, liền trong đêm hướng về phương hướng U Dạ khoáng cốc tiến phát. Khi Phương Hưu cách U Dạ khoáng cốc còn 10 dặm, liền nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến, thần thức vừa mở, liền đem hết thảy cảnh tượng phía trước thu vào trong mắt. Tân Lăng Tuyết, ngươi còn muốn kiên trì đến khi nào? Viên quân của ngươi định trước không thể xuất hiện, ha ha ha. Bên ngoài cửa vào U Dạ khoáng cốc, một nữ tử diệu linh ăn mặc hở hàng, ngự phập phòng vô cùng đắc ý cười khanh khách, mà ở đối diện nàng, hiển nhiên là Tân Lăng Tuyết đang trấn thủ U Dạ khoáng cốc, cùng với 3000 trấn nam quân. Tân Lăng Tuyết tay phải ôm ngực đang chảy máu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phương xa, hy vọng có thể có kỳ tích từ trên trời giáng xuống, cứu nàng và 3000 trấn nam quân khỏi cảnh tuyệt vọng. Đừng nhìn nữa, không thể có người đến cứu ngươi đâu, tiểu tướng của ngươi e rằng đã chết trong tiên quốc bí cảnh rồi, chúng ta bốn đại thế gia cùng nhau liên thủ, hắn có bản lĩnh gì mà có thể sống sót chứ? Nam Thu Nhã vẻ mặt khinh thường nói, sau đó lại nói, ta nói với ngươi chuyện này suy nghĩ thế nào rồi, chỉ cần ngươi đồng ý làm các cơ, phục vụ tốt các tướng sĩ của chúng ta có thể xem xét tha cho các ngươi một mạng. Nga thiếu tướng quân, đừng có đáp ứng nàng. Chúng ta thể chết cũng không chịu túi đầu trước bốn đại thế gia. Trong trấn Nam Quân, một giáo úy lao binh giận dữ hét lớn. Những lao binh khác cũng đều hưởng ứng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nam Thu Nhã, hận không thể nuốt sống nàng. Tân Lăng Tuyết buông lòng nắm tay đang siết chặt, lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định, ta hỏi ngươi câu cuối cùng, phụ thân ta có phải là chết trong tay các ngươi không? Thì sao, không thì sao, ngươi còn tư bản mà phản kháng sao? Đã ngươi không muốn khuất phục, vậy bản cô nương cũng lười nói nhảm, phế ngươi đi, như thường có thể ngoan ngoãn nhục nhã ngươi. Ngươi không phải là băng thanh ngọc khiết sao? Không biết thành ngàn vạn sĩ binh thay phiên lên ngươi thì ngươi còn có thể băng thanh ngọc khiết không? Nói đến cuối cùng, trên mặt Nam Thu Nhã đã mang theo một vẻ khoái cảm báo thù bệnh hoạn. Trước kia ở Nam Vực, vô luận là mỹ mạo hay tư chất, Tân Lăng Tuyết đều muốn đè nàng xuống một đầu, điều này khiến nàng đã sớm ghi hận trong lòng, hôm nay cuối cùng có cơ hội hào hào báo thù. Cho ta lên. Những người khác đều giết, bắt sống Tân Lăng Tuyết. Vâng. Một vạn gia binh của bốn đại thế gia cầm vũ khí như nước thủy triều xông về phía Tân Lăng Tuyết và 3000 trấn Nam quân, khí thế hùng hồn vô cùng, không hề thua kém tinh nhuệ đại chính. Mà trấn Nam quân trải qua liên tiếp đại chiến, đã không còn sức lực để tổ chức phòng ngự như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần giao phong này sẽ kết thúc bằng thảm bại của trấn Nam quân. Thật là bản tướng quân không có ở đây, thứ gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra dẫm lên một cước rồi. Đột nhiên, thanh âm băng lãnh của Phương Hưu từ trên trời vang lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ uy áp đáng sợ đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người, thượng đến thế gia như Nam Thu Nhã, viên mãn võ hồn, hạ đến võ đồ đại đầu binh yếu nhất, đều bị cỗ uy áp này áp đến không thể động đậy, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng rơi vào trạng thái ngưng trệ, thực lực phát huy không được một phần ngàn. Nam Thu Nhã gian nan ngẩng đầu, liền thấy một đạo thân ảnh tắm trong vạn ngàn ánh hào quang từ trên trời giáng xuống. Đợi đến khi thân ảnh thu liễm hào quang toàn thân, nàng nhìn do gương mặt kia, theo bản năng thét chói tai, Phương Hưu, sao lại là ngươi? Tân Lăng Tuyết cũng tràn đầy kinh hỉ nhìn lên bầu trời, khi nhìn thấy người đến thật sự là Phương Hưu, lập tức cả người đều bị kinh hỉ to lớn đánh đến choáng váng. Thật sự là Phương Hưu, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Đã cùng bốn đại gia tộc đại chiến gần nửa tháng, nàng vô số lần hy vọng Phương Hưu có thể từ trên trời giáng xuống, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ đây là chuyện hoàn toàn không thể. Nhưng hiện tại, không thể biến thành có thể, kỳ tích thật sự đã xuất hiện. 3000 trấn Nam quân cũng đều phân chấn, không tự giác mà ưỡn thẳng lưng, ánh mắt sáng rực nhìn đạo thân ảnh tựa như thần quân kia, trong lòng không nói nên lời sùng bái và kính sợ. Ngay khi sự kinh ngạc của tất cả mọi người vẫn chưa tiêu tan, từ xa, một cỗ chấn động mãnh liệt truyền đến. Đập, đập đạp, đập đập đạp. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng, giống như một trận đại địa chấn từ xa đến gần, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Hiện trường trừ Phương Hưu ra, tất cả mọi người vào lúc này đều nảy sinh một ý niệm, rốt cuộc là thứ gì đang giáng lâm, mới có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy từ xa. Chương 226, nghiền ép. Chương 226, nghiền ép. Trước sự chứng kiến của mọi người, ở cuối đường chân trời xa xăm, một bóng người xuất hiện. Bóng người đó mặc một bộ giáp trắng bạc, xung quanh tỏa ra ánh sáng trắng ấm áp, tựa như thiên binh tiên tướng trong truyền thuyết, mang đến một cảm giác thần bí và mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời. Rồi, chỉ trong chớp mắt, phía sau bóng người đó lại xuất hiện hàng loạt bóng người mặc giáp trắng bạc tương tự, trải dài khắp đường chân trời. Và phía sau những bóng người này, còn có một lá cờ lớn hiên ngang tung bay trong gió, trên đó có một chữ lớn được viết, Phương. Đây chính là Long Lân vệ đến sau. Quân thế đáng sợ của họ chưa đến nơi, nhưng đã ngưng tụ trên không trung, chiến long xám trắng im lặng gầm rú, chuyến đi uy thế đáng sợ, không ngừng chấn nhiếp tâm thần của tất cả những người có mặt, khiến sĩ khí của bốn đại thị tộc không ngừng giảm xuống. Đây không phải là thứ mà họ có thể kiểm soát, mà là sự nghiền ép tự nhiên do quân thế mang lại, không theo ý chí của con người mà chuyển rời. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng bước chân đều tăm tắp vang lên, âm thanh này càng lúc càng lớn, tựa như những con sóng giận dữ đang ập vào tâm hồn của mỗi người, mang đến cho họ sự chấn động chưa từng có. Không, không phải, đây thực sự là Long Lân vệ. Tân Lăng Tuyết trừng lớn đôi mắt, đôi môi cũng căng tròn, không dám tin vào tất cả những gì mình nhìn thấy. Nàng hiểu rất rõ, Long Lân vệ trước khi rời đi, ngoài 1000 lão binh ra, những người còn lại đều là tân binh, chẳng biết gì cả, hoàn toàn là những tờ giấy trắng. Những tân binh như vậy, đừng nói là tham gia vào những trận chiến sinh tử, mà ngay cả trong trận chiến nghiền ép cũng có thể xuất hiện đủ loại sơ hở. Nhưng hiện tại, những khuôn mặt non nớt, xanh xao ngày nào đã trở nên kiên nghị vô cùng, sắc ý sắc bén lộ ra trong ánh mắt khiến nàng cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Trong khoảng thời gian nàng không ở đây, Long Lân vệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng rất tò mò, không chỉ nàng tò mò, mà tất cả mọi người đều rất tò mò. Đồng thời, ở phía sau, những người dân vạn người đang theo dõi trận chiến cũng hoàn toàn yên tâm, không hề lo lắng về cục diện chiến đấu tiếp theo. Chỉ cần có Phương tướng quân ở đây, thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Mọi người nhìn xem, đó là nhị cậu, con trai của nhà họ Đỗ. Ha ha ha, quả nhiên nó không làm mất mặt mũi của nhà họ Đỗ. Chỉ mình ngươi có con trai sao? Con trai ta cũng ở trong đó, hơn nữa còn làm ngũ trưởng nữa. Ôi chao, một ngũ trưởng mà đã vênh mặt lên trời rồi hả? Con gái ta là nữ binh, hơn nữa còn làm thập trưởng, chẳng phải còn giỏi hơn cả con trai của các ngươi sao? Một đám phụ nữ xôn xao bàn tán, trên mặt họ mang theo sự tự hào mà cả đời này chưa từng có, sự hăng hái trong tinh thần như thể đã thay đổi một con người khác vậy. Những người khác không được chọn vào Long Lân vệ chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ, không ít người đã quyết tâm phải sinh thêm vài đứa nữa, vạn nhất trong số những đứa sinh thêm đó có một đứa gặp vận may gia nhập Long Lân vệ thì sao? Nam Thu Nhã nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mắt, trong lòng vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn về phía Phương Hưu vừa ghen ghét vừa khó chịu. Người là Phương Hưu, lại có thể sống sót trong vòng vây trùng điệp như vậy, chẳng lẽ là do cha của bọn chúng không ra tay với ngươi? Phương Hưu nhìn về phía Nam Thu Nhã, nhếch môi cười, chỉ là sát khí ngưng tụ thành thực chất trên người hắn khiến nụ cười của hắn trở nên đáng sợ đến nhường nào. Ngươi là người của Nam gia? Đúng vậy, Nam Thu Nhã. À, rất tốt, sau khi giết ngươi, ta cũng sẽ đến tranh bách nhạc thành, người của bốn đại thị tộc các ngươi, ai tính là một người, tất cả đều phải chết. À, khẩu khí lớn thật đấy, ngươi. Chưa để Nam Thu Nhã nói hết lời, Phương Hưu khẽ vung tay, Long Lân vệ phía sau liền toàn bộ xuất động, hướng về phía một vạn gia binh phát động xung phong. Hai bên hoàn toàn không ở cùng một cấp độ, chỉ riêng khí thế đã hơn kém nhau quá nhiều, nếu nói khí thế của gia binh là một thì khí thế của Long Lân vệ ít nhất là 100, thậm chí còn hơn thế nữa. Tuy nhiên, sau khi Nam Thu Nhã quát mắng và chém đầu vài người, gia binh cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định lại, tổ chức thành trận hình để đối phó với cuộc tấn công của Long Lân vệ. Nhưng chỉ trong vài giây, hai bên đã va chạm vào nhau, giống như đá chủ động đụng vào trứng gà vậy, hoàn toàn là một cuộc đổ sát một chiều, gia binh bên này hoàn toàn không có bất kỳ khả năng kháng cự nào, bị xé ra một vết nứt lớn. Phàm là những người đối đầu trực diện với Long Lân vệ đều không thoát khỏi kết cục bị một chiêu giết chết. A, bọn chúng là ma quỷ, quá mạnh, căn bản không phải là đối thủ, quá mạnh. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Chỉ trong một lần giao chiến, gia binh bên này đã bị đánh cho kêu la thảm thiết, trực tiếp tăng dã, ngày càng có nhiều người bỏ chạy khỏi hiện trường, mặc cho Nam Thu Nhã và những người khác nghiêm giọng quát mắng cũng không có tác dụng. Tuy nhiên, Long Lân vệ làm sao có thể để họ trốn thoát? Tổ chức Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, tiêu diệt toàn bộ địch quân. Trong nháy mắt, Long Lân vệ thay đổi đội hình, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận lập tức thành hình, chiến đấu lực tăng gọn, càng bao vây tất cả gia binh vào trong trận, mặc cho họ có cố gắng đến mấy cũng không thể thoát ra được. Đáng chết. Nam Thu Nhã tức giận mắng một tiếng, biết đại thế đã mất, cưỡi lên tọa kỵ phi hành định bỏ chạy. Tuy nhiên, Phương Hưu làm sao có thể để nàng được như ý? Nhưng mà, vai diễn nhỏ bé này còn chưa đủ tư cách để hắn tự mình ra tay, Tiểu Phương Ly đã hoàn toàn đủ rồi. Tên đàn bà kia, chạy đi đâu? Âm thanh hung dữ của Tiểu Phương Ly vang lên, người đã cầm thanh cự thạch kiếm lao về phía Nam Thu Nhã. Lại là một thằng nhóc con. Nam Thu Nhã cảm thấy bản thân bị sỉ nhục sâu sắc, sự tức giận trong nháy mắt đã làm cho đầu óc nàng hồ đồ, khiến nàng không còn nghĩ đến việc bỏ chạy, mà dừng lại muốn giết chết thằng nhóc con không biết trời cao đất dày trước mặt. Thủy Vân Liên Tâm Kiếm, Thủy Vân Đảo Quyền. Trong nháy mắt, Nam Thu Nhã thi triển ra một chiêu kiếm thức mạnh nhất của mình, kiếm ảnh phiêu giật xuất hiện trên không trung, với tốc độ cực nhanh đâm về phía Tiểu Phương Ly đang xông tới. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, cảnh tượng Tiểu Phương Ly bị chém đứt làm đôi trong tưởng tượng đã không xuất hiện, một kiếm mà nàng tự hào nhất lại bị bật ra, rồi thanh cự thạch kiếm thô sơ kia càng lúc càng lớn trước mắt. Ly, tha cho nàng một mạng. Đến thời điểm mấu chốt, Phương Hưu lên tiếng. Tiểu Phương Ly cuối cùng thu lại sức mạnh, nhưng vẫn một kiếm đâm xuyên qua ngực Nam Thu Nhã, trực tiếp mất đi khả năng hành động, cuối cùng vẫn phải gắng gượng đổ một bình lớn đan dược mới miễn cưỡng giữ được một mạng. Mà không xa đó, Long Lân vệ đã kết thúc trận chiến, một vạn gia binh, ai tính là một người, đều bị tiêu diệt. Bẩm tướng quân, may mắn không được mệnh, đã tiêu diệt toàn bộ địch quân. Vệ Hổ vẻ mặt đắc ý bẩm báo. Phương Hưu khẽ gật đầu coi như đáp lại, ngoắt tay về phía Tân Lăng Tuyết, nói: "Lăng còn đứng đó làm gì, một khoảng thời gian không gặp mà đã không nhận ra ta rồi hả?" Tân Lăng Tuyết lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy đến, đầy vẻ kinh ngạc nói: "Quá mạnh, thực sự quá mạnh. Ngươi đã làm thế nào, làm sao có thể khiến Long Lân vệ mạnh mẽ đến mức này?" Không chỉ Tân Lăng Tuyết, mà tất cả những người có mặt, ai tính là một người, đều bị thực lực mạnh mẽ của Long Lân vệ chấn động sâu sắc. Họ hiểu rất rõ về sức chiến đấu của gia binh của bốn đại thị tộc, sau khi giao chiến nửa tháng, đối phương luôn áp đảo họ, họ chỉ có thể cố gắng chống đỡ, thậm chí không ít binh sĩ đã chết trong tay đối phương. Nếu không có Phương tướng quân xuất hiện kịp thời, thì những người họ e là đã bị đám gia binh này giết chết rồi. Mà đối thủ mạnh mẽ như vậy, khi đối mặt với Long Lân vệ lại không có chút sức phản kháng nào, giống như những con kiến trong một cái hang kiến, yếu ớt một cách thảm hại, ba chiêu năm đũa đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng họ rất rõ ràng, đây không phải là do gia binh yếu, mà là do Long Lân vệ quá mạnh mẽ. Xem ra, trong khoảng thời gian đến bí cảnh Tiên Quốc, Long Lân vệ đã có được tạo hóa kinh người, hoàn thành một cuộc lột xác khó có thể tưởng tượng. Chương 227, trọng phản Bách Nhạc Thành. Chương 227, trọng phản Bách Nhạc Thành. Trong chốc lát, những người ở đây, tính cả người nào người nấy, đều vô cùng khao khát được gia nhập Long Lân vệ. Hơn nữa, bọn họ có cơ hội này. Vốn dĩ, phần lớn bọn họ là tân binh mới được chiêu mộ, chỉ vì Vũ Dạ khoáng cốc cần binh lính trấn thủ nên mới ở lại. Nói nghiêm túc, bọn họ không phải là trấn Nam quân, mà là Long Lân vệ dự bị dịch. Do đó, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai bọn họ có thể chuyển chính thức. Vừa nghĩ đến bản thân cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, tất cả trấn Nam quân đều kích động đến mức khó mà kiểm chế nổi, hận không thể lập tức hoàn thành việc chuyển đổi thân phận, cũng mặc lên bộ áo giáp bạc sáng loáng với những vân mây tuần tú. "Ngươi hãy nói ra tất cả những gì ngươi biết, ta có thể xem xét cho ngươi một cái chết thoải mái." Phương Hưu nhìn Nam Thu Nhã, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, muốn ta làm gì cũng được." Nam Thu Nhã ngã xuống đất, thở hổn hển như là nói. Nói rồi còn cố ý kéo tuột ngay áo, để lộ ra bờ vai trắng mịn, xương vai xanh, cùng với cảnh tượng biến chuyển, tráng lệ, khung cảnh nhất thời trở nên diễm lệ vô cùng. Không ít binh lính mắt đều nhìn thẳng, những kẻ còn độc thân đến nay chưa từng thấy cảnh tượng này, từng người không bị chảy máu mũi tại chỗ đã là tốt rồi. Phương Hưu không hề lay động, nhìn vào ám khí giấu trong lòng bàn tay đối phương, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nói: "Xem ra ngươi không hề trân trọng cơ hội này." Lời vừa dứt, hắn buông tay, một đạo linh lực từ lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt bao trùm lấy Nam Thu Nhã, nhấc động cả người nàng lên, sau đó hắn khẽ khẩy ngón tay, thần hồn của Nam Thu Nhã liền bay ra khỏi mi tâm. "Phương Hưu, ngươi muốn làm gì?" "Ta là đại tiểu thư của Nam gia, nếu ngươi dám động vào ta, Nam gia sẽ không bỏ qua ngươi đâu." Thần hồn của Nam Thu Nhã không ngừng dãy rủa, còn cố gắng dùng Nam gia để uy hiếp Phương Hưu. "À, ngươi còn chưa biết sao, Nam gia của ngươi đã bị diệt rồi, phụ thân, ca ca, thúc bá của ngươi, vân vân, đều chết dưới tay ta. Bất quá, ta cũng không có siêu hồn bọn họ, hiện giờ còn lại ngươi một người, cũng có thể làm việc này." Hắn không hề quên, việc quan trọng mà bản thân đến Nam vực còn có một việc quan trọng, điều tra chân tướng việc tổng đốc Nam vực mất tích. Tuy rằng đã nghe Tân Lăng Tuyết nói qua, nhưng nói qua là nói qua, có phải là chân tướng hay không còn phải được kiểm chứng, mà hiện tại, ngay trước mắt đã có một cơ hội tốt. "Ngươi không thể như vậy." "Không thể như vậy. Ta là đại tiểu thư của Nam gia." "Không, đừng. Ngươi tha cho ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta có thể làm tiểu thiếp của ngươi." "Không, ta có thể làm nữ nô của ngươi, chỉ cầu ngươi tha cho ta." "Không." Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hoàng của Nam Thu Nhã, Phương Hưu phát động siêu hồn đại pháp. À, Nam Thu Nhã phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi im bặt, thần hồn của nàng trong tay Phương Hưu tan vỡ thành vô số mảnh vụn theo gió bay đi, chết không thể chết hơn được nữa. Mà Phương Hưu cũng cuối cùng đã có được câu trả lời mà mình muốn. "Bọn ngươi của đám thị tộc này thật là lũ xuất sinh." Trong ký ức của Nam Thu Nhã, hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện người người đều căm phẫn, mua bán cưỡng ép, cướp đoạt dân nữ, những chuyện này chỉ là chuyện vặt, coi người bình thường như xuất sinh để nuôi cũng chỉ là chuyện tầm thường, càng quá đáng hơn là bọn chúng lại dùng người bình thường để thử thuốc, vô số người vì thế mà trở nên không ra người không ra quỷ, cuối cùng trong thống khổ vô tận mà dãy rủa qua đời. Mà Nam Thu Nhã này cũng là một kẻ xe buýt công cộng không thể nghi ngờ, dâm đãng thành tính, ngay cả đường ca đường đệ của mình cũng không buông tha, có thể nói là một kẻ vạn người chém. Mà về tung tích của tổng đốc Nam vực Tân Nhạc Lâm, quả thực là tứ đại gia tộc và thất đại khấu liên thủ bảy mưu hãm hại, trong đó mấu chốt là tâm phúc của Tân Nhạc Lâm phản bội, lúc này mới đánh Tân Nhạc Lâm trở tay không kịp. Tân Nhạc Lâm cuối cùng rơi vào tay thất đại khấu, hiện tại đã qua lâu như vậy, e rằng đã gặp hung nhiều lành ít rồi. Xem ra vẫn cần thiết phải đi tranh vạn thú sơn, không chỉ muốn triệt để tiêu diệt phỉ khấu, những yêu tộc còn lại cũng là một mối họa lớn. Lần này hắn một tay dẹp tan sức chiến đấu cao cấp của Nam vực, khó khăn lắm mới hình thành cục diện một nhà độc đại, hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện bất kỳ dao động nào. "Phương Soái, phụ thân ta vẫn còn sống sao?" Tân Lăng Tuyết đầy vẻ đau khổ hỏi. "Ông ấy bị thất đại khấu bắt vào vạn thú sơn rồi, hy vọng sống sót không lớn, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý." Phương Hưu nói thật. Tân Lăng Tuyết lùi lại phía sau mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhưng vẫn cố gắng gượng cười, nói: "Cảm ơn ngươi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bất kể thế nào, ta cũng phải tìm được phụ thân. Vạn Thọ Sơn ta sẽ đi, bất quá không phải bây giờ." Phương Hưu gật đầu, sau đó nhìn về phía xa. Nơi đó là phương hướng của Bách Nhạc Thành. Bách Nhạc Thành, với tư cách là thành trì lớn nhất của Nam vực, là trọng điểm của Nam vực, hiện giờ Tứ Tông Thất Khấu và Dương Nhiệt Tiền Triều cùng yêu tộc phía sau bọn chúng đều không thành hình, với tư cách là đại chính khâm sự, hắn đương nhiên phải vương giả trở về, rửa sạch sỉ nhục trước đây. Hắn đâu có quên, bản thân khi rời khỏi Bách Nhạc Thành đã phải chịu đựng sự chế giễu và nhục nhã như thế nào. Lần này, hắn muốn đòi lại mặt mũi đã đánh mất gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Tại chỗ nghỉ ngơi một lát, ba canh giờ sau, binh chỉ Bách Nhạc Thành. Tuân lệnh. Mặt trời treo cao, kim quang rải xuống đại địa, nhiệt độ chói chang hình thành một vòng tròn trong suốt trên không trung cổ thành. Bên trong Bách Nhạc Thành, vẫn là người đến người đi, mọi thứ đều như thường lệ. Đột nhiên, một trận âm thanh binh giáp ma sát truyền đến từ xa đến gần, giống như một khúc quân hành lạnh lẽo trang nghiêm vang lên, tuyên cáo một loại ý nghĩa nào đó. Theo bản năng, ngày càng nhiều người nhìn về phía xa, tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một đội quân di chuyển hoàn toàn thống nhất, thân khoác áo giáp bạc sáng loáng từ đường chân trời xa xăm từ từ tiến đến. Soảng, ken ken, ken ken ken. Đội quân này, mỗi khi tiến lên một bước, sẽ phát ra một tiếng va chạm của binh khí, theo khoảng cách đến Bách Nhạc Thành ngày càng gần, âm thanh va chạm của binh khí cũng ngày càng vang dội. Đến cuối cùng, âm thanh này đã lớn đến mức đinh tai nhức óc. Người bình thường đã không dám ở lại nữa, nhao nhao bịt tai bỏ chạy, sợ rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ liên lụy đến bản thân. Kể cả võ giả cũng đều nơm nớp lo sợ, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá, Bách Nhạc Thành đâu đâu cũng là hai mắt của tứ đại gia tộc, đội quân này vừa xuất hiện, ngay lập tức có người báo tin vào thành. Quả nhiên, không lâu sau, liền có một đám người từ trong thành khí thế hung hăng lao ra, người dẫn đầu lại là một lao hầu tay cầm quả trượng. Đội người này, ai nấy đều mặc y phục hoa lệ, khí thế phi phàm, toàn bộ đều là võ giả, hơn nữa thực lực thấp nhất cũng ở trên cảnh giới võ sư. Trong người này chính là vốn liếng cuối cùng của tứ đại thị tộc, là lực lượng cuối cùng còn ở lại Bách Nhạc Thành. Ai đó? dám ồn ào bên ngoài Bách Nhạc Thành, chán sống rồi sao? Lão thái bác thị gõ mạnh quả trượng, giọng nói chanh chua khắc nghiệt truyền vào tai mỗi người. Âm thanh này ẩn chứa linh lực của lão thái bác thị, có thể phát huy tác dụng chấn nhiếp lòng người, một số võ giả có cảnh giới thấp hơn trong hiện trường thậm chí còn bị âm thanh này chấn thương nội bộ. Tuy nhiên, Long Lân vệ dường như không nghe thấy lời quát giận của lão thái bác thị, vẫn đi về phía trước theo tiết tấu nhất định. Bước chân của bọn họ thống nhất đến kinh người, chỉnh tề như duyệt binh ở kiếp trước, vừa bắt mắt lại vừa mang đến cảm giác gáp bức cực mạnh. Đặc biệt là những thanh đao kiếm thương mâu lấp lánh ánh sáng dưới ánh mặt trời, càng khiến rất nhiều võ giả có mặt tại đó cảm thấy kinh hãi. Đột nhiên, phía sau Long Lân vệ, từng chiếc xe ngựa lần lượt xuất hiện. Tuy rằng xe ngựa đều dùng vải bạt che kín, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những viên nguyên thạch lấp lánh ánh sáng, cùng với luồng dao động nguyên khí nồng đậm ẩn ẩn phát ra. Xe ngựa này kéo theo là một xe nguyên thạch. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả võ giả có mặt đều nhìn thẳng. Chương 228, của ta, đều là của ta. Chương 228, của ta, đều là của ta. Bà Lao Bắc Thị vừa nhìn thấy những cỗ xe chất đầy khoáng thạch, trong mắt liền muốn rớt ra ngoài, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười. A i i a, ta biết rồi, các ngươi là quân đội mới được huấn luyện của Thiên Nguyên, phải không? Đây là hộ tống nguyên thạch trở về sao? Tốt, 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 thật là quá tốt. Bà Lao Bắc Thị vừa nói vừa bước nhanh đến trước xe ngựa, một tay vén tấm vải lên, trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt chiếu rọi ra, khiến cho trời đất xung quanh đều sáng hơn ba phần. Mọi người nhất thời trừng lớn mắt nhìn, phát hiện trên xe ngựa chất đầy những khối nguyên thạch cao ngất. Ước chừng mà tính, một xe ngựa này ít nhất cũng có hơn ngàn khối nguyên thạch. Không đúng, đây không phải là nguyên thạch. Lúc này, có người phát hiện điều bất thường, những nguyên thạch này tỏa ra sự dao động linh lực, cho nên đây không phải là nguyên thạch, mà là linh thạch cao cấp hơn, càng khó có được. Lời này vừa ra, nhất thời khiến mọi người xôn xao, hiện trường tất cả mọi người đều náo động. Cái gì? Linh thạch? Thật sự là linh thạch? Xì. Ta cảm nhận được khí tức thuộc tính lôi và hỏa từ những linh thạch này, cũng chính là nói, đây không phải là linh thạch thông thường, mà là cực phẩm linh thạch thuộc tính lôi hỏa. Trời ạ, Nam Vực khi nào xuất hiện loại cực phẩm linh thạch này, sao trước giờ chưa từng nghe nói? Đây là quân đội của tứ đại thế gia. Lần này nội tình của tứ đại thế gia lại muốn tăng vọt một mảng lớn rồi. Mọi người ở hiện trường đều đỏ mắt, hô hấp thô trọng đến mức có thể nghe thấy, nếu không phải uy danh của tứ đại thế gia quá lớn, phòng chừng mọi người đều đã xông lên cướp đoạt những linh thạch này rồi. Đó là linh thạch à, còn là linh thạch có thuộc tính, một khối đã có thể sánh ngang với trăm khối thậm chí ngàn khối cực phẩm nguyên thạch, chỉ cần có thể sở hữu một khối, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào nó mà nghịch thiên cải mệnh. Điều này tuyệt đối không phải là khoa trương, thử nghĩ xem, một người làm công mỗi tháng 3000 tệ, đột nhiên có được một khối vàng, có phải là lập tức thực hiện tự do tài chính rồi không? Mà cực phẩm linh thạch thuộc tính trước mắt, giá trị của nó còn cao hơn cả khối vàng nặng mười mấy cân. Bà Lao Bắc Thị phát ra một trận tiếng kêu quái dị, cả người đều dán vào xe ngựa, tham lam hít hà hương khí tỏa ra từ cực phẩm linh thạch, sự tham lam trên mặt gần như muốn tràn ra ngoài. Của ta, đều là của ta, a ha ha ha, nhiều linh thạch quá, nhiều linh thạch quá. Bà Lao Bắc Thị giống như phát điên, một hồi khóc một hồi cười, lại không ngừng tự nói, hai tay không ngừng nhặt linh thạch lên rồi lại đặt xuống, còn không ngừng chạy đến những xe ngựa khác vén tấm vải lên. Khi nhìn thấy những xe ngựa khác chất đầy linh thạch mới tinh, đều sẽ phát ra một trận tiếng kêu quái dị. Mà đối với những điều này, Long Lân vệ từ đầu đến cuối đều đứng ngoài lạnh mắt nhìn, cũng không vội ra tay. Mà chủ nhân của toàn bộ sự kiện Vương Hưu, lúc này đang đứng trên tầng mây quan sát tất cả những gì xảy ra bên dưới, khóe miệng mang theo một nụ cười trâm trọng, như thể đã nắm giữ tất cả. Ban đầu chỉ là nhất thời nổi hứng, muốn thông qua linh thạch để khoe khoang một chút, dù sao áo gấm không về quê, như gấm vóc ban đêm, không ngờ lại có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Hiện tại những người của tứ đại thế gia biểu hiện tham lam đến mức nào, đến khi hắn lộ diện, bị đánh vào mặt sẽ thảm hại đến mức đó. Cuối cùng, khi ánh sáng của 10 xe linh thạch chiếu rọi cả vùng trời này, không chỉ có bà Lao Bắc Thị, phàm là người của tứ đại thế gia đều phát cuồng. Những phu nhân quý phái, các đại tiểu thư ngày thường đoan trang nhã nhặn đều phát điên mà chạy đến trước xe ngựa, không ngừng nhặt linh thạch muốn bỏ vào giới chỉ chứa đồ của mình, nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện những linh thạch này lại bị đặt cấm chế, lại không thể bỏ vào trong giới chỉ chứa đồ. Hoặc có thể nói, không bỏ vào được trong giới chỉ chứa đồ của bọn họ. Cũng đúng, đây là linh thạch à, sao có thể tùy tiện dùng một cái giới chỉ chứa đồ mà bỏ vào được? Bọn họ cũng không bận tâm, từng người kêu la rồi ra sức giành giật, dùng tay ôm thật nhiều linh thạch rồi nhét vào túi áo của mình, túi áo đầy rồi thì dùng miệng ngậm, dùng hai tay kẹp đủ mọi cách để nhét càng nhiều linh thạch càng tốt. Đến cuối cùng, những nữ quyến xuất thân từ thế gia này trên người đều treo đầy linh thạch, dáng vẻ trông thật hài hước. Các ngươi đang làm gì vậy? Bỏ xuống, đều bỏ xuống cho ta, tất cả đều là của ta, đều là của ta. Bà Lao Bắc Thị không vui, hung hăng quát trượng, uy áp của võ vương phóng thích ra, nhất thời khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ đến mức run rẩy. Những nữ quyến kia càng bị áp chế đến mức cả người mềm nhũn trên mặt đất, linh thạch trong tay cũng rơi vãi đầy đất, công sức bỏ ra trước đó hoàn toàn uổng phí. Nhưng cũng không phải tất cả đều như vậy, vẫn có không ít nữ quyến thực lực cường đại, lại cứng rắn chống lại uy áp của bà Lao Bắc Thị mà vẫn muốn lấy những linh thạch này. Bà Lao Bắc Thị nhất thời nổi giận, thậm chí còn động sát cơ, nhưng nghĩ lại vẫn đè nén ý nghĩ đáng sợ này xuống. Tuy rằng Bắc gia ở Nam vực là mạnh nhất, nhưng ba đại thế gia khác cũng không phải là người dễ bắt nạt, nếu ba đại thế gia liên hợp lại nhắm vào Bắc gia cũng không gánh nổi. Mà những người không thuộc tứ đại thế gia chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng ghen tị đến mức muốn bặm mẹo, chỉ hận vì sao mình không phải là người của tứ đại thế gia, nếu không thì trong số đó đã có phần của mình rồi. 10 xe linh thạch, một xe ít nhất có 1000, 10 xe là 1 vạn khối cực phẩm linh thạch thuộc tính. Nhìn khắp đại chính này cũng không tìm ra nhiều cực phẩm linh thạch thuộc tính như vậy, lần này tứ đại thế gia xem như muốn triệt để cất cánh rồi. Có những cực phẩm linh thạch thuộc tính này, chỉ cần có thời gian, tứ đại thế gia thậm chí có khả năng đạt đến trình độ ngang hàng với tam đại thánh địa. Rất nhiều người bắt đầu lên kế hoạch làm sao để chia một phần từ trong đó, cướp cũng được, trộm cũng được, lừa cũng được, chỉ cần có thể có được linh thạch, mặc kệ nó là cách gì. Sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên linh thạch, nhưng lại không phát hiện Long Lân vệ đã bao vây tất cả những người của tứ đại thế gia lại, chỉ đợi Phương Hưu ra lệnh, liền có thể bắt gọn những người này, căn bản là không có chỗ để trốn. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau chóng đem những linh thạch này khiêng về đi. Thật là một đám phế vật, ngay cả chuyện này cũng cần lao nương tự mình phân phó. Bà Lao Bắc Thị kéo cổ họng lớn tiếng mắng, nước bọt suýt nữa phun lên người Long Lân vệ ở phía trước. Tuy nhiên, Long Lân vệ chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, đặc biệt là vệ hổ ở phía trước, càng khiêu khích đứng mày, tựa như đang nói, có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi, các ngươi làm sao vậy, còn muốn ở lại trong thế gia không, nếu còn không hành động lao nương sẽ giết hết các ngươi. Bà Lao Bắc Thị thấy tất cả mọi người không có động tĩnh gì, cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, nhất thời lớn tiếng uy hiếp. Nàng cũng không phải nói đùa, đã quyết định sau khi trở về tộc sẽ giết hết những binh lính này, nhiều lắm cũng chỉ một vạn người mà thôi, vây tay một cái lại chiêu mộ đấy, trước đây chẳng phải cũng chưa từng giết qua hay sao. Nhưng lần này, Long Lân vệ vẫn không nhúc đích, chỉ là sát khí trên người càng thêm nồng đậm. Đến bây giờ, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tình huống có chút không ổn, bầu không khí nhất thời trở nên có chút quái dị. Phương Hưu thấy bầu không khí gần như đã đủ, vỗ vỗ trên người những thứ bụi bẩn không tồn tại, khẽ nhảy một cái, liền nhảy xuống từ tầng mây. Đồng thời, giọng nói của hắn vang vọng từ trên cao, lọt vào tai của những người có mặt và ngày càng nhiều người trong thành đến xem náo nhiệt. Người của tứ đại thế gia, các ngươi định làm gì? Giữa ban ngày ban mặt lại muốn cướp đoạt linh thạch của người khác? Đây chính là phong cách của tứ đại thế gia các ngươi sao? Hả? Ai đang nói chuyện? Giọng nói quen thuộc quá. Bà Lao Bắc Thị nhíu mày, thần thức trong khoảnh khắc này mở ra đến mức lớn nhất, đồng thời không ngừng dò xét trên không, cố gắng tìm ra tung tích của người nói chuyện. Đáng tiếc cho dù nàng có chừng to mắt ra, cũng không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào của người nói chuyện. Những lời này cứ như từ trên trời rơi xuống, căn bản là không có dấu vết để tìm. Nhưng trong số những người có mặt, không ít người đã nghe ra, giọng nói này lại chính là giọng nói của Phương Hưu, người đã gây náo loạn trong thành trước đó. Chương 229, Vương giả trở về. Chương 229, Vương giả trở về. Trong khoảnh khắc, những người vừa nghe thấy âm thanh ấy đều kinh ngạc vô tận, trong đầu như có vô số đạo thiên lôi cùng lúc giáng xuống. Ban đầu, họ còn tưởng rằng Phương Hưu đã rời khỏi Nam Vực, thậm chí còn bị tứ đại thị tộc cám hại. Dù sao, những người đi trước đều có kết cục như vậy, Phương Hưu cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng hiện tại, họ phát hiện mình đã nghĩ sai rồi. Phương Hưu không những không chết, mà còn xuất hiện trở lại. Hơn nữa, dường như còn có chuẩn bị mà đến. Lần này, e rằng có một màn kịch hay để xem rồi. Trong nháy mắt, biểu cảm của những người này trở nên vô cùng đặc sắc, trong mắt trợn to hết cỡ, sợ rằng bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào tiếp theo. Trực giác nói với họ, những chuyện sắp xảy ra sẽ đảo lộn nhận thức của họ. Khi tất cả mọi người đều đang tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, trên không trung cao, dưới ánh mặt trời, một đoàn ánh sáng do hồng lam huy quang tạo thành xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, đoàn ánh sáng ngày càng lớn, đến khi rơi xuống cách mặt đất gần 100 mét, diện tích bao phủ đã lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối, chỉ biết rằng nơi nào ánh mắt nhìn đến đều bị hồng lam huy quang bao trùm, thế giới biến thành màu hồng lam rực rỡ, phiêu dật. Mà ở trung tâm của thế giới hồng lam này, một thân ảnh thon dài đứng sừng sững giữa không trung, mái tóc đen của hắn tung bay tự do, bộ chiến giáp vàng kim của hắn được chạm khắc hoa văn long vượng, ở viền còn có vân mây phiêu dật, giống hệt với giáp bạc của đội quân dưới trướng. Dưới bầu trời xanh thẳm, ánh nắng vàng kim như thác đổ, chiến giáp của thanh niên lấp lánh ánh vàng, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Bên ngoài màu vàng kim, một luồng huyết khí đỏ tươi ngưng tụ từ máu của kẻ địch đang bao quanh thân hắn. Thanh niên mày rậm như kiếm, mắt tựa tinh thần, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, khóe mắt lại hơi nết lên một đường cong sắc bén, điều này khiến hắn trông tự tin vô cùng, như một con hổ giữ đầy tính xâm lược, đang ngự trị trên lãnh địa của mình. Mái tóc đen của hắn tự do bay theo gió, đôi tay vẫn còn đặt trước ngực làm lộ ra những đường cơ bắp trên cánh tay, đó là những đường cong hoàn mỹ hơn cả tượng La Mã, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ tột độ, nhìn từ góc độ này, thanh niên lại tràn đầy tà tính phóng đãng. Trong khoảnh khắc thanh niên xuất hiện, một vạn Long Lân vệ phía dưới đồng loạt hành lễ, vẻ mặt của họ thành kính và kính sợ, nhưng lại toát ra sức sống cá nhân rõ rệt, chứng tỏ họ không phải là những kẻ cuồng tín không có chủ kiến, mà chỉ vì sức hấp dẫn từ nhân cách của thanh niên mà lựa chọn thể chết đi theo. Nhìn từ góc độ này, thanh niên lại là vị thiếu niên tướng quân nắm giữ đại quyền, không cần nói nhiều, bá khí tự thành. Tự tin sắc bén, cuồng phong tà dị, bá khí lạnh lùng, ba loại khí chất khác nhau xuất hiện trên cùng một người lại càng hài hòa đến vậy, dường như sinh ra đã là như vậy, sinh ra đã là như vậy. Giây phút này, vạn người đều hướng về. Giây phút này, thanh niên đã trở thành một tồn tại còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Trong thành, rất nhiều thiếu nữ đều tò mò mà đi ra xem náo nhiệt, chỉ là khi họ nhìn thấy thân ảnh trên trời, cả thế giới đều biến mất, hoặc có lẽ, thế giới của họ chỉ còn lại thân ảnh đó. Trời ạ, trên đời này làm sao có thể có một người đặc biệt đến vậy? Đó là một loại đẹp vượt xa ý nghĩa thông thường, đẹp không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà còn ở khí chất và linh hồn, chỉ cần liếc mắt một cái, đã khiến vô số thiếu nữ xuân ý dâng trào, tim đập nhanh hơn không ngừng. Giây phút này, Phương Hưu mặc dù không động đậy, nhưng đã cướp đi trái tim của vô số thiếu nữ. Đàn ông thì trừng mắt nhìn Phương Hưu, vừa ghen tị vừa hận bản thân tại sao không phải là người đó. Chỉ là một lần xuất hiện đã gây ra chấn động lớn như vậy, đây là khí thế hùng mạnh cỡ nào? Đây là cảm nhận của những người cảm thấy xa lạ với Phương Hưu, mà những người đã nghe danh Phương Hưu thì lại có một cảm nhận khác. Có người vui mừng, có người bất ngờ, có người biết ơn, có người phẫn nộ, có người khinh thường. Nhưng bất kể suy nghĩ như thế nào, tất cả mọi người đều có cùng một nghi vấn, Phương Hưu đột nhiên trở lại Bách Nhạc Thành, là muốn làm gì? Hắn làm sao có thể ngự không phi hành, chẳng lẽ hắn là đại tông sư? Không thể nào, nhìn hắn cũng chỉ 20 mấy tuổi, lúc đó ta còn là một tiểu võ đồ sơ kỳ còn đang mơ ước được bước vào Hồng Lâu kết thúc kiếp sử năm đầu. Không thể nào. Các ngươi đúng là kiến thức hạn hẹp, lại còn không biết Phương Hưu. Vừa xuất hiện đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả vùng trời này cũng hóa thành hai màu hồng lam, các ngươi lại còn nghi ngờ thực lực của Phương Hưu. Bác thị Lao Thái nhìn Phương Hưu trên trời, nhíu chặt mày, trong lòng cực kỳ khó chịu, bởi vì hiện tại bà chỉ muốn nhanh chóng mang những linh thạch này về nhà, ai dám cản trở bà thì chính là kẻ địch không đội trời chung. Ngươi là Phương Hưu? Tiểu bối, ngươi không phải ở trong tiên quốc bí cảnh sao, sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là tự biết không địch lại nên không dám tiến vào tiên quốc bí cảnh? Đúng vậy, dù sao ngươi cũng phải đối mặt với sự vây khốn của ta và tứ đại gia tộc cùng thất đại khấu, một người bình thường đều sẽ chọn cách lánh đi, nhưng ai cho ngươi dũng khí cản trở lao thân? Lời vừa dứt, Bác thị Lao Thái đột nhiên bộc phát uy áp cảnh võ vương áp xuống Phương Hưu, nhất thời cuồng phong nổi lên, thiên địa dường như muốn hóa thành mộng cảnh mà tan vỡ. Mặc dù Bác thị Lao Thái đã già yếu, thực lực không bằng 1/10 lúc đỉnh phong, nhưng võ vương chính là võ vương, không phải những con kiến dưới cảnh võ vương có thể đụng vào. Rất nhiều võ giả đều bị uy áp này ép đến không thể động đậy, càng có người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mà Phương Hưu đang ở trung tâm của cơn bão thì lại như không có việc gì, vẫn mang theo ý cười nhạt nhìn Bác thị Lao Thái. Cái vẻ tự tin ung dung, như thể nắm giữ tất cả, là vô cùng giàu tính cảm nhiễm, nhìn đến vô số người đều cảm thấy mình cũng được, dường như uy áp của Bác thị Lao Thái cũng chỉ có vậy. Người nhà họ Bác đúng là bá đạo, muốn cướp đồ của ta đã đành, hiện tại còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà, ta sợ ngươi không có bản lĩnh này đâu. Phương Hưu không mặn không nhạt mà nói đã triệt để chọc giận Bác thị Lao Thái, nàng đột nhiên vung trượng, cả người biến mất tại chỗ, sau đó âm thanh của nàng mới chậm rãi vang lên, tiểu bối không biết tôn ti, lao thân thay trời hành đạo dạy dỗ ngươi một phen. Lời vừa dứt, đã có một thân ảnh cực tốc bay ra, cuối cùng đụng vào tường thành, trực tiếp đụng sập một mảng tường thành, lại để lại một cái hố sâu hoắm dưới đất mới dừng lại. Lần này Phương Hưu chết chắc rồi. Đây là suy nghĩ trong lòng của đại bộ phận mọi người lúc này, đều cho rằng người bay ra là Phương Hưu. Nhưng mà, trong khoảnh khắc tiếp theo, họ phát hiện sau khi ánh sáng tan đi, Phương Hưu vẫn đứng trên không trung, thậm chí còn giữ nguyên tư thế hai tay khoanh trước ngực, chỉ là trên mặt nụ cười có thêm một phần trào phúng. Không phải, người bay ra không phải Phương Hưu, vậy là ai? Chẳng lẽ là? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị ý nghĩ điên cuồng của mình dọa cho giật mình, thâm nuốt nước bọt, ngốc nghếch nhìn về phía cái hố lớn đang dần lắng xuống. Tiểu bối, ngươi thật sự đã chọc giận ta. Đột nhiên, tiếng gầm giận dữ của Bác thị Lao Thái vang lên, sau đó người nàng từ trong hố lớn đột nhiên bay ra, trên không trung phóng thích ra khí thế bao trùm hơn 10 dặm, đồng thời một cổ thiên địa đại thế ra chỉ lên người nàng. Đó là một đạo hắc hà đến từ bên ngoài thiên địa, nước của nó nặng nề, hùng hậu, tựa như nước hoàng tuyển trong truyền thuyết, vừa xuất hiện đã tản ra một cỗ khí tức cực độ âm hàn. Tất cả mọi người đều bị màn này đột ngột làm cho chấn động, không chỉ chấn động vì uy thế đáng sợ đột nhiên bộc phát của Bác thị Lao Thái, mà còn chấn động vì người bay ra lại chính là Bác thị Lao Thái. Vậy có nghĩa là trong lần giao phong đầu tiên là Phương Hưu chiếm thượng phong. Chương 230, một quyển chương 230, một quyển chẳng phải, đây có hợp lý không? Tại đó, chỉ có một số ít các vị đại tông sư đã thành danh từ lâu mới nhìn rõ được những chi tiết trong trận giao phong giữa Phương Hưu và Lao Thái bà họ Bắc. Cũng chính vì nhìn rõ nên sự kinh hãi của họ lớn hơn tất cả những người có mặt ở đây. Lớn đến mức nào ư? Lớn đến mức khiến họ nghi ngờ cả thần thức và đôi mắt của mình đã đồng thời gặp lỗi. Bởi vì, ngay trong khoảnh khắc giao phong, Phương Hưu căn bản không hề động đậy, còn Lao Thái bà họ Bắc vừa đánh tới Phương Hưu thì đã trực tiếp bị văng ra, cứ như bị một luồng sức mạnh vô hình đánh trúng, toàn bộ quá trình vô cùng kỳ dị. Việc này chỉ có hai khả năng, một, thực lực của Phương Hưu vượt xa Lão Thái bà họ Bắc, hai, sau lưng Phương Hưu có một cường giả đáng sợ, đã ra tay thay Phương Hưu trong khoảnh khắc đó. Họ nghiêng về khả năng thứ hai hơn, nhưng cho dù là vậy, thì cũng là một chuyện vô cùng đáng sợ. Có thể trong nháy mắt đánh bay một võ vương cường giả, mặc dù vị võ vương này đã già yếu, nhưng cũng là một võ vương thực thụ, vậy người ra tay mạnh đến mức nào? Ít nhất cũng phải là một võ vương hậu kỳ. Ngay khi mấy vị đại tông sư này đang suy nghĩ miên man, Lao Thái bà họ Bắc đã mang theo hắc hà kia lao đến trước mặt Phương Hưu. Chỉ thấy nàng giơ quải trượng về phía Phương Hưu, hắc hà trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hàng ngàn mét đến trước mặt Phương Hưu, hóa thành một con hắc long há miệng muốn nuốt chửng Phương Hưu. Lần này, Phương Hưu chắc chắn phải chết rồi chứ? Tất cả mọi người đều nhìn Phương Hưu đã bị hắc long nuốt chửng, trong lòng có chút không chắc chắn mà nghĩ thầm. Lao Thái bà họ Bắc có ý đồ ám sát Khâm Sai triều đình, cướp đoạt linh thạch của tư nhân, tội ác tày trời, theo đại chính luật pháp nên bị xử trảm tại chỗ. Khoảnh khắc sau đó, giọng nói trầm ổn mà đầy sức mạnh của Phương Hưu vang lên, từng chữ vang vọng như sấm sét, khiến vô số người cảm thấy óng óng trong đầu. Chưa đợi họ kịp phản ứng, con hắc long hung hãn kia đã nổ tung, từng mảnh nước đủ để giết chết bất kỳ ai dưới cảnh giới võ vương, còn chưa kịp bắn ra, đã tự tan biến trong phạm vi ngàn mét. Sau đó, thân ảnh của Phương Hưu lại xuất hiện, từng bước tiến về phía Lao Thái bà họ Bắc. Mỗi bước đi, khí thế của hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Trên người hắn, kim quang rực rỡ, còn có một con huyết hồng trường long quấn quanh bên trái phải, khiến hắn như một vị thần tiên giáng thế. Giả thần giả quỷ. Lão Thái bà họ Bắc giận dữ quát một tiếng, lại giơ quải trượng lên, định đánh chết Phương Hưu, nhưng phát hiện hắc hà của mình lần này còn không thể đến gần thân thể Phương Hưu, chỉ bay đến trước mặt Phương Hưu 100 mét thì tự động tăng giá. Lần này, nàng cuối cùng cũng có chút hoảng sợ. Ngươi không phải là Phương Hưu? Rốt cuộc ngươi là ai? Nàng không muốn tin rằng một hậu bối nhỏ bé lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Thế nào, sau khi phát hiện ta mạnh hơn ngươi, ngươi không thể chấp nhận được sao? nếu ta nói cho ngươi biết, tất cả những người nhà họ Bắc đi đến bí cảnh tiên quốc đều chết trong tay ta, không biết ngươi sẽ cảm thấy thế nào?
Không thể nào.
Ngươi nhất định là đang lừa ta. Phương Hưu cũng không nói nhiều, ném ra những hình ảnh lưu lại trước đó, chiếu trước mặt mọi người. Trong hình ảnh, hiện ra cảnh hắn và bốn võ vương đại chiến, còn những người nhà họ Bắc căn bản không tham gia được vào trận chiến này, chỉ có thể cùng Long Lân vệ chiến đấu. Trong hình ảnh cuối cùng, gia chủ nhà họ Bắc U Long bị Long Lân vệ bắt lấy, bị xé xác tại chỗ, máu của đại tông sư tung tóe khắp không trung.
Không, đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật.
Lão thái bà họ Bắc như mất hồn, lẩm bẩm trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Hưu, trong mắt hiện lên sự hận thù tột độ, nhất định là ngươi đang lừa ta. Muốn dùng vậy để làm rối loạn đạo tâm của ta, ngươi còn non lắm. Vừa dứt lời, lão thái bà họ Bắc đã muốn tấn công lần nữa, nhưng lần này, Phương Hưu sẽ không cho nàng cơ hội nữa.
Một quyền.
Giọng nói đột nhiên xuất hiện, lúc đầu khiến mọi người không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng khi Phương Hưu tung ra quyền đó, mọi người lập tức hiểu ra. Theo cú đấm của Phương Hưu, một ấn quyền khổng lồ xuất hiện trên không trung, đồng thời kèm theo một con quỷ như màu xanh khổng lồ xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm thét rồi hòa vào quyền này, sau đó, với khí thế như mặt trời lặn, áp xuống lao thái bà họ Bắc ở xa. Dưới một quyền này, mọi người đều cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Dưới một quyền này, họ dường như thực sự nhìn thấy mặt trời to lớn rơi từ trên trời xuống. Dưới một quyền này, họ không thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào để sống sót. Dưới một quyền này, cho dù mạnh như võ vương cũng phải mất hết sắc mặt. Lao thái bà họ Bắc trong khoảnh khắc quyền này xuất hiện, sắc mặt đã đại biến, muốn né tránh, nhưng phát hiện tất cả các đường lui của mình đều bị phong tỏa, không thể trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiến răng lấy ra bảo bối cuối cùng của mình, đó là một viên bảo châu tỏa ra ánh sáng trắng cổ xưa, phẩm chất đã đạt đến ngưỡng cửa của thiên linh giai. Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể thay đổi kết cục. Khi cú đấm này giáng xuống, bảo châu bị đánh bay, quyền ấn mạnh mẽ phá vỡ hộ thể cương khí và bảo giáp của lao thái bà họ Bắc, đánh nát một nửa thân thể của nàng, chỉ còn lại cái đầu dính liền với một nửa thân thể nằm trên mặt đất, nhưng lại không chết ngay lập tức. A a a, nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cố gắng khôi phục được thân, nhưng vô ích. Cố gắng thoát khỏi nơi này bằng thần hồn, nhưng phát hiện thần hồn đã sớm tan vỡ, có thể sống đến hiện tại hoàn toàn là nhờ vào sức sống mạnh mẽ của võ vương. Đến hiện tại, lão thái bà họ Bắc cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Ngươi,
rốt cuộc là ai? Nàng hỏi câu hỏi cuối cùng.
Ta là Phương Hưu, Phương Hưu không chết không thôi.
Phương Hưu nét miệng cười, ta khí trên người càng thêm nồng đậm. Nhà họ Bắc đã chọc vào một nhân vật không thể chọc vào rồi.
Nhà họ Bắc, xong rồi.
Lão thái bà họ Bắc đã chết, chết trong sự kinh hãi sâu sắc, trong khoảnh khắc trước khi chết, nàng dường như đã nhìn thấy cảnh nhà họ Bắc bị diệt tộc. Khi lão thái bà họ Bắc ngã xuống, hiện trường rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Những người của bốn gia tộc lớn trực tiếp bị dọa ngây người, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mãi đến khi linh thạch trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng động, họ mới giật mình.
Phịch.
Theo người đầu tiên quỳ xuống, càng ngày càng nhiều người của bốn gia tộc lớn quỳ xuống, đến cuối cùng, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, và mỗi người đều run rẩy dữ dội vì sợ hãi.
Phương đại nhân xin bớt giận.
Chúng ta vô ý mạo phạm, thực sự vô ý mạo phạm.
Phương đại nhân xin minh giám, ta chỉ là chi hệ của bốn gia tộc lớn, chưa từng tham gia bất kỳ việc gì nhắm vào ngài, kỳ thực ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ Phương đại nhân.
Phương đại nhân, những nữ tu của bốn gia tộc lớn này, ngươi một lời ta một lời, trên mặt đều mang theo vẻ tươi cười có chút khoa trương, cố ý lấy lòng Phương Hưu, vắt óc nói những lời hay ý đẹp, hy vọng có thể làm dịu cơn giận của Phương Hưu, để đổi lại một cái mặt nhỏ. Cảnh tượng này rơi vào mắt những người không phải là người của bốn gia tộc lớn, lập tức khiến họ cười nhạo không thôi. Ai có thể ngờ được, bốn gia tộc lớn xưng vương xưng bá ở Nam vực trong hàng trăm năm, bốn gia tộc lớn được coi là nói một là một, nói hai là hai ở Nam vực, lại có lúc phải quỳ xuống cầu xin người khác. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người từng bị bốn gia tộc lớn ức hiếp cảm thấy trong lòng âm thầm sảng khoái, còn rất nhiều người từng bị bốn gia tộc lớn khiến gia phá nhân vong thì thấy vậy trực tiếp khóc lóc thảm thiết, dùng giọng nói chỉ có mình họ mới nghe được mà không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người của bốn gia tộc lớn đều định ngồi chờ chết, trong đó một số người có thực lực không tồi, nhìn thấy thời cơ liền quyết đoán ra tay, lại muốn đột phá sự phong tỏa của Long Lân vệ để thoát khỏi nơi này. Trong nháy mắt, hàng trăm người bùng nổ với tốc độ cực nhanh, đồng thời còn sử dụng thần hành phù, thần hành đan và các loại phụ lục, đan dược tăng tốc độ, cũng như công pháp võ kỹ, cấm thuật, vân vân, tóm lại, những gì có thể dùng đều dùng, chỉ để giành lấy một tia hy vọng sống sót. Tốc độ của họ rất nhanh, hành động lại rất đột ngột, khoảnh khắc trước còn đang quỳ xuống cầu xin, khoảnh khắc sau đã bạo khởi muốn đào tẩu, ai có thể ngờ được lại là như vậy. Chương 231, chấn chỉnh Bách Nhạc Thành. Chương 231, chấn chỉnh Bách Nhạc Thành. Nhân cơ hội này, chỉ trong chớp mắt, những người của tứ đại gia tộc đã chạy đến gần Long Lân vệ, chỉ cần một bước nữa là có thể hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của Long Lân vệ. Cảnh tượng này khiến nhiều người tức giận, vốn tưởng rằng lần này có thể khiến tứ đại gia tộc tan rã hoàn toàn, không ngờ những kẻ này lại xảo quyệt đến thế, ngoài mặt thì quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng đã sớm tính kế trốn thoát. Một khi để bọn chúng trốn thoát, với tiềm lực của tứ đại gia tộc ở Nam vực, hoàn toàn có thể ẩn náu để dưỡng sức, đợi một thời gian lại có thể sống lại. Cho dù không thể khôi phục thời kỳ đỉnh cao, nhưng làm một thế lực nhất lưu vẫn không có vấn đề gì, vẫn có thể hô phong hoán vũ ở một phương trời đất. Đối với tất cả những điều này, vẻ mặt của Phương Hưu vẫn không hề thay đổi. Hắn đương nhiên có thể ra tay ngăn cản những người này, nhưng không cần thiết. Bởi vì khoảnh khắc tiếp theo, những người này sẽ biết hành vi của mình thật nực cười đến nhường nào. Chỉ thấy khi bọn chúng bước ra bước cuối cùng, tưởng rằng cuối cùng đã thoát khỏi vòng đây, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng vì được sống sót sau tai họa, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, biểu cảm của bọn chúng liền cứng đờ lại. Bởi vì, sau khi bọn chúng bước ra bước này, không hề thoát khỏi vòng vây của Long Lân vệ,
mà lại một lần nữa trở về điểm xuất phát. Chỉ có ánh sáng rực rỡ ở biên giới nhắc nhở bọn chúng, tất cả những gì bọn chúng vừa làm đều là thật, không phải đang mơ. Nhưng, điều này làm sao có thể chứ? Không có khí tức của trận pháp, tại sao lại có thể cưỡng ép đưa bọn chúng trở về điểm xuất phát? Điều này không hợp lý. Tuy nhiên, sự huyền diệu của Chu Thiên Tinh đấu đại trận há lại là điều bọn chúng có thể hiểu được, giam cầm kẻ địch chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Ngươi không thể giết chúng ta, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Anh trai ta là đệ tử chân truyền của Đạo môn, nếu ngươi dám giết ta, anh trai ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta có thể làm thiếp làm nô, nô gia đến nay vẫn là thân sử nữ để bảo toàn mạng sống. Những người này thì uy hiếp, kẻ thì cầu xin thảm thiết, lại có kẻ bán đứng sắc đẹp, có thể nói là trăm hoa đua nở, như những con công đang tranh nhau khoe sắc. Phương Hưu nhìn xuống những người này, trong lòng không có chút thương hại nào, nếu không phải thực lực của mình đủ mạnh, e rằng bản thân cũng không có tư cách quỳ ở đây cầu xin tha thứ. Giết hết, không tha một ai. Lời nói của hắn hoàn toàn tuyên án tử hình cho những người này. Long Lân vệ đang chờ đợi chính là câu nói này, thậm chí có thể nói là đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi, vì vậy, khi Phương Hưu vừa dứt lời, bọn họ liền không kịp chờ đợi mà giơ đao lên. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hàng trăm sinh mệnh trong vài khoảnh khắc đã hoàn toàn tiêu tan. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cảnh tượng hàng trăm thi thể nằm la liệt trên mặt đất có sức công kích thị giác cực lớn, khiến không ít người đều cảm thấy kinh hãi, khi nhìn về phía ánh mắt của Phương Hưu, trong lòng không khỏi mang theo một tia kính sợ. Ánh mắt của Phương Hưu lướt qua tất cả mọi người có mặt, bất cứ ai tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều theo bản năng cúi đầu, những kẻ trong lòng có quỷ thậm chí suýt nữa đã bị dọa đến tè ra quần. Phương Hưu không nói thêm một lời nào, cứ như vậy đi vào trong thành môn, nơi hắn đi qua, đám đông tự động nhường đường, căn bản không dám đến gần trong phạm vi 10 mét xung quanh Phương Hưu. Trên thực tế, Phương Hưu hoàn toàn có thể bay vào, nhưng hắn không làm vậy, bởi vì hắn là đi bộ rời khỏi nơi này, cho nên cũng phải đi bộ trở lại. Đám đông hóng hớt hướng hắn hành lễ, không ít ánh mắt dừng lại trên người Long Lân vệ, lập tức có những âm thanh khác nhau vang lên. Này, đó không phải là con trai của lão Lưu sao? Sao lại ở trong Long Lân vệ? Nghe ngươi nói vậy, ta cũng nhìn thấy con trai của lão Trương rồi. Ta còn tưởng rằng nó đã chết ở bên ngoài rồi. Ai, đó là bạn thân của ta, lúc đó nó bảo ta cùng đi theo Phương tướng quân, ta không đi, kết quả khi gặp lại, vậy mà đã là người của hai thế giới. Không ít người lấy hết dũng khí tiến lên nhận người quen của mình, Long Lân vệ vẫn im lặng đi theo sau Phương Hưu, cho đến khi giọng nói của Phương Hưu vang lên, bọn họ mới cuối cùng mở miệng trò chuyện với bạn bè của mình. Muốn nói thì cứ nói đi, không có nhiều quy củ như vậy. Tạ tướng quân. Tiểu tử ngươi bây giờ hối hận rồi chứ, lúc trước bảo ngươi cùng đi ngươi không đi, còn nói ta là đi chịu chết. Bây giờ ngươi nói sao? A Thẩm, ta xác thực là Lưu Tử Nghị, hiện tại là một ngũ trưởng của Long Lân vệ, cũng là một võ giả cảnh giới võ sư. Cha ta sống rất tốt, đều là nhờ phúc của tướng quân, nếu không thì hai cha con chúng ta đã chết đói ở trong hoang dã rồi, cho nên mạng của ta là của tướng quân. Hắc hắc, càng ngày càng nhiều người tiến lên hỏi thăm, bọn họ nhìn vào gương mặt quen thuộc lại xa lạ trước mắt, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tuyệt luân của đối phương, lại có cảm giác như cách một đời. Rõ ràng trước đó còn cùng bọn họ tranh đấu sinh tồn ở tầng dưới chót, kết quả quay đầu lại nhìn, đối phương đã một bước lên trời trở thành võ giả cao cao tại thượng, lại còn là một thành viên của một đội quân vô cùng cường đại. Cảm giác này không khác gì việc nhìn thấy người bạn thân ngày nào còn lêu lổng của mình trong chớp mắt đã trở thành tổng thống thế giới. Bất quá Long Lân vệ thời gian quý báu, cũng không ở lại nhàn rỗi nói chuyện lâu, nhưng cho dù Long Lân vệ đã rời đi, truyền thuyết về bọn họ vẫn không hề phai nhạt, ngược lại theo việc ngày càng nhiều người truyền bá mà danh tiếng vang xa, một bước trở thành đề tài nóng bỏng thứ hai của Bách Nhạc Thành. Còn về đề tài nóng bỏng nhất thì đương nhiên là Phương Hưu rồi. Vị khâm sai của triều đình còn trẻ tuổi này, lúc mới đến ai cũng không coi trọng, thế nhưng hắn lại là người đáng gờm nhất, lại có thể một mình lật đổ tứ tông thất khấu. Sau ngày hôm đó, những người kể chuyện đều kể những câu chuyện về Phương Hưu, hơn nữa đều chật kín người, không còn chỗ trống, cái tên Phương Hưu một bước trở thành đỉnh lưu của Bách Nhạc Thành, là một danh từ chỉ sự mạnh mẽ và truyền kỳ. Vô số thiếu nữ coi hắn là bạch mã vương tử, vô số thiếu niên coi hắn là hình tượng theo đuổi cả đời. Mà sau khi Phương Hưu trở về Nam Bực phủ, liền liên tục hạ đạt ba đạo mệnh lệnh, thứ nhất, tịch thu tài sản của tứ đại gia tộc, phát hiện dư nghiệt thì giết không tha. Thứ hai, triển khai hành động trừ ác, phàm là ở Nam Bực phạm tội chết, bất kể thời gian đã lâu, đều bị giết. Thứ ba, gọi các đầu lĩnh của các thế lực bang phái đến gặp ta, phàm là dám thoái thác không đến, đều bị giết tại chỗ. Ba mệnh lệnh được ban hành, một vạn Long Lân vệ lập tức hóa thành từng đội quân từ Nam Bực phủ lao ra, nhanh chóng phân tán đến các ngóc ngách của Bách Nhạc Thành. Trong chốc lát, toàn bộ Bách Nhạc Thành đều náo loạn, không ngừng có những nhân vật lớn bị Long Lân vệ cưỡng ép xông vào phủ, trước sự chứng kiến của mọi người, trực tiếp bị cưỡng ép bắt đi. Không phải là không có người phản kháng, mà là hầu như tất cả mọi người đều phản kháng, nhưng kết cục của việc phản kháng lại vô cùng thê thảm, không bị đánh chết tại chỗ, thì cũng là đợi Long Lân vệ gọi người đến rồi bị đánh chết. Nói chung, chỉ cần dám phản kháng, trái phải đều không thoát khỏi một chữ chết. Trong đó có một vị đại tông sư đã thành danh từ lâu, thực lực cực kỳ cường hãn, xuất động 800 Long Lân vệ cũng không thể bắt được hắn. Sau đó, tất cả mọi người trong thành đều nhìn thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh chết vị đại tông sư này. Khí tức truyền đến từ bàn tay lớn này lại tràn ngập thuộc tính lôi hỏa, không phải là Phương Hưu Phương đại tướng quân nổi danh thì còn có thể là ai? Trong chốc lát, cả thành sôi sục, ban đầu rất nhiều người đều hoảng sợ, cảm thấy Long Lân vệ đây là muốn tàn sát, nhưng sau khi quan sát một thời gian, phát hiện những người mà Long Lân vệ muốn bắt đều là những người đã phạm tội chết, lúc này mới yên tâm. Thậm chí bắt đầu có ngày càng nhiều người vì Long Lân vệ mà hò reo, bởi vì có sự tồn tại của những người này, bách tính ở tầng dưới cùng sống khổ sở biết bao, gần như ngay cả lợn chó cũng không bằng, lúc nào cũng phải lo lắng mất mạng, suốt ngày sống trong sợ hãi. May mắn là từ nay về sau, những ngày tháng như vậy cuối cùng cũng đến hồi kết. Chương 232, chấn chỉnh Bách Nhạc Thành 2. Chương 232, chấn chỉnh Bách Nhạc Thành 2. Phương đại nhân quả thật là vị quan thanh liêm vì nước vì dân. Đây là ý nghĩ trong lòng của tuyệt đại đa số bách tính lúc này. Họ đã đợi lâu như vậy, mong chờ lâu như vậy, thậm chí còn cảm thấy chai sạn, tuyệt vọng, không ngờ cuối cùng lại được toại nguyện. Phương Hưu, cái tên này, vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí họ, cho dù đến giây phút lâm trùng, họ vẫn sẽ ghi nhớ ân huệ mà Phương Hưu đã mang đến cho họ. Phương Hưu nằm trên chiếc giường gấm vóc khổng lồ trong phủ Nam Vực, cảm nhận công đức và nghiệp chướng trên người không ngừng tăng lên, không khỏi bật cười. Cảm giác này thật không tồi, nằm không mà công đức và nghiệp chướng đều được kiếm về, thật thoải mái. Tướng quân, đầu lĩnh của các bang phái và thế lực lớn đã đứng đợi bên ngoài địa rồi, có nên cho họ vào không? Một thị nữ cung kính bước đến bên cạnh Phương Hưu, nhỏ giọng bẩm báo. Phương Hưu chẳng thèm nhấc mí mắt lên, cất giọng lười biếng, cứ để họ đợi đi, khi nào bản quan rảnh, khi đó sẽ gặp họ. Thị nữ cười khổ một tiếng, đã có thể tưởng tượng ra kết cục thê thảm của những đầu lĩnh kia, cũng không dám nói nhiều, vâng một tiếng rồi lui xuống. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, Phương Hưu mới từ từ mở mắt, kết thúc một giấc ngủ ngon. Thực tế, khi đã đạt đến cảnh giới của hắn, sớm đã không cần ngủ để bổ sung tinh lực, nhưng hắn không muốn đánh mất niềm vui của một con người, hơn nữa đã phấn đấu lâu như vậy, chẳng lẽ không thể hưởng thụ sao? Ngủ một giấc thì sao, hắn còn muốn ăn ngon, uống đã, chơi vui, phải hưởng thụ hết tất cả những thứ đáng hưởng thụ mới được. Nếu không, hắn nỗ lực trở nên mạnh mẽ là vì điều gì, chẳng phải là để bản thân có thể làm điều mình muốn sao? Đại nhân, những đầu linh kia vẫn đang đợi bên ngoài. Thị nữ xinh đẹp lại một lần nữa nhắc nhở. Vẫn còn đợi à? Vậy cứ đợi thêm một lát nữa. Đợi ta ăn cơm xong đã. Sau đó, Phương Hưu cũng không để ý đến thị nữ nữa, bước lớn đi về phía nhà ăn. Một canh giờ sau, Phương Hưu mới thong thả bước ra khỏi điện. Đám đầu lính đã đợi đến sốt ruột lập tức hướng ánh mắt về phía hắn, từng người một đều mang vẻ giận mà không dám nói. Họ rất muốn bùng nổ, nhưng khi nghĩ đến sự hung hãn của Phương Hưu lại cứng rắn nuốt ngược sự tức giận vào trong. Không nuốt không được a, mạnh như tứ đại gia tộc còn bị người ta khuất phục. Bọn họ ngay cả một cọng lông của tứ đại gia tộc cũng không bằng, dám cãi lời Phương Hưu, chỉ cần vài phút là sẽ gặp kết cục thảm thương. Bái kiến Vương đại nhân. Dù không cam tâm đến đâu, mọi người cũng phải cung kính hô một tiếng đại nhân. Ánh mắt của Phương Hưu lướt qua tất cả mọi người có mặt, phát hiện những người này ai nấy đều đầy mặt thịt, dáng vẻ hung thần ác sát, dường như có thể ăn tươi nuốt sống ba đứa trẻ, quả thật không hổ là người trong bang phái. Hắn chỉ gật đầu, thong thả ngồi xuống ghế, cứ như vậy thản nhiên nhìn những đầu lĩnh này. Không gian rơi vào sự yên tĩnh chết chóc, chỉ có uy áp mơ hồ của Phương Hưu lan tỏa trong toàn bộ đại điện, khiến áp lực trong lòng những đầu lĩnh này không ngừng tăng lên. Không bao lâu sau, những đầu lĩnh đang hô phong hoán vũ trong bang phái của mình đều toát mồ hôi chán. Cuối cùng, một tráng hán vóc dáng cực kỳ khôi ngô là người không chịu nổi áp lực trước, mở miệng nói: "Phương đại nhân, tại hạ là bang chủ Hắc Hồ Bang, không biết ngài gọi chúng ta đến là có gì phân phó?" Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phương Hưu, chờ đợi câu trả lời của hắn. "Mấy người các ngươi, có ai tay dính máu không?" Phương Hưu vừa mở miệng đã dọa cho các đầu lĩnh này sợ mất mật. "Phương đại nhân có ý gì? Chúng ta đều là người tuân thủ pháp luật." "Không sai, tay ta rất sạch sẽ, tuyệt đối không làm chuyện thương thiên hại lý." Phương Hưu giơ tay lên, giọng nói của mọi người lập tức dừng lại, "Ta không có thời gian nghe các ngươi nói nhảm, đã là bang chủ Hắc Hổ Bang lên tiếng trước, vậy ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi đã phạm những tội gì?" "Ta thật sự không phạm tội gì, Phương đại nhân ngài thật sự hiểu lầm rồi." Phương Hưu búng tay một cái, một đạo lôi viêm linh lực cỡ móng tay bay ra, trong nháy mắt xuyên qua mi tâm của bang chủ Hắc Hổ Bang, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội, nhưng sinh cơ lại lặng lẽ biến mất trong khoảnh khắc này. Một cường giả cấp bậc võ tông, vậy mà lại cứ thế mà chết, thậm chí còn không tạo ra chút gợn sóng nào. Cảnh tượng này khiến những đầu lĩnh khác nhìn đến da đầu tê dại, toàn thân từ đầu đến ngón chân đều run rẩy, cuối cùng đã ý thức được tình cảnh hiện tại của mình là gì. Phương Hưu không phải đang thương lượng với họ, mà là cho họ cơ hội cuối cùng, nếu không nắm bắt được, vậy thì chỉ có chết. Phương Hưu rời ánh mắt đến người bên cạnh bang chủ Hắc Hổ Bang, hỏi: "Ngươi thì sao, đã phạm những chuyện gì?" "Hồi bẩm Phương đại nhân, tiểu nhân là bang chủ Bạch Mã Bang, trước đây trong lúc thu phí bang không cẩn thận làm chết một lão nhân, ngoài ra thì thuộc hạ còn ép người lương thiện làm kỹ nữ, cũng chỉ có những chuyện này." Chưa đợi bang chủ Bạch Mã Bang nói xong, mi tâm của hắn cũng xuất hiện một lỗ máu. "Không thành thật, người tiếp theo." Cảnh tượng này một lần nữa khiến những người còn lại tan nát cõi lòng, lần này họ không dám có chút may mắn nào nữa, có gì nói đấy, một mạch đem những chuyện xấu mà mình đã làm đều khai ra, ngay cả chuyện hồi 8 tuổi trộm nhìn vợ hàng xóm tắm rửa cũng nhớ lại. Đợi đến khi mọi người đều nói xong, Phương Hưu mới buông tay, đại bộ phận đầu lĩnh trong điện lập tức hóa thành thi thể lạnh lẽo, chỉ còn 3 người vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hơn nữa 3 người này lại có 2 người là nữ nhân, hơn nữa còn là thiếu phụ vẫn còn mặn mà, bất quá người có thể làm đầu lĩnh của một bang phái, dù là thủ đoạn hay thực lực đều không cần phải nghi ngờ. "Ba người các ngươi tuy rằng cũng phạm không ít chuyện, nhưng tội không đáng chết, bản quan có thể cho các ngươi một cơ hội, từ nay về sau, địa bàn của các bang phái ở Bách Nhạc Thành đều thuộc về các ngươi, nhưng toàn bộ thu nhập ta muốn chiếm chính thành, có ý kiến gì không?" "Không, không có ý kiến." Ba người lắp bắp nói, làm sao dám có ý kiến chứ, có thể sống sót đã là vạn hạnh rồi. "Được rồi, lui xuống đi, trước khi trời tối nay ta muốn thấy tiền nộp của tất cả các bang phái, có làm được không?" "Đảm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mãi đến khi ra khỏi phủ Nam Vực." Ba người mới trong nháy mắt ngã quỵ xuống đất, lúc này họ mới phát hiện bản thân đã ướt đẫm hoàn toàn, thậm chí còn không biết mình đã ra khỏi phủ Nam Bực như thế nào. Thủ đoạn của vị kia quả thật đáng sợ đến thế. Vài chục nhân vật có máu mặt ở Bách Nhạc Thành, lại cứ thế mà chết nhẹ bẫng, thậm chí còn không gợn sóng. Điều này càng khiến họ tin chắc, trời của Bách Nhạc Thành thật sự đã thay đổi rồi. Từ nay về sau phải biết sống khép nép, nếu không bang chủ Hắc Hổ Bang chính là kết cục của họ sau này. Phương Hưu đang nhắm mắt dưỡng thần trong phủ, đột nhiên một luồng khí tức không tồi xông vào thần thức của hắn, lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Một vị võ vương, là nhân vật phương nào đến? Đặt đến cảnh giới võ vương, nhìn khắp chân võ giới cũng có thể coi là cường giả, sẽ không phải là hạng người vô danh tiểu tốt. Tổng binh trấn Nam quân Dương Tính Phong đến bái kiến Khâm Sai đại nhân. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến một giọng nói cung kính. Tổng binh trấn Nam quân. Có chút thú vị, khóe miệng Phương Hưu nhếch lên một đường cong đầy thâm ý, vung tay, mở cửa lớn ra. Một trung niên nhân mặc chiến giáp từ bên ngoài bước vào, thân hình hắn bập bỡ, để hai tròm râu dê, vừa vào đã không ngừng nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút buồn chồn bất an. Chương 233, thử xem uy lực của Ngọc Tỷ Tiên Quốc. Chương 233, thử xem uy lực của Ngọc Tỷ Tiên Quốc. Phương Hưu nhìn người đàn ông trước mặt, dường như nhớ lại ở Nam Bực còn có một đội quân triều đình như vậy. Nghe nói trấn Nam quân đóng quân ở phía bắc Bách Nhạc Thành 300 dặm, nhưng lại có cảm giác tồn tại rất thấp, thuộc về kiểu người không được ai quan tâm. Trong những biến cố ở Nam Bực trước đây đều không liên quan đến họ, nguyên nhân chính là tổng bình của trấn Nam quân là một lão già rất khôn khéo, ở giữa triều đình và tứ tông thất khấu qua lại, cả hai bên đều không đắc tội, đương nhiên cũng không kết giao thân thiết với ai. Chỉ là một nhân vật như vậy, hiện tại lại chủ động đến thăm hắn, thật sự rất thú vị. Phương Hưu cứ nhìn đối phương như vậy, cũng không nói chuyện, cũng không đội ngồi xuống, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Tình thương. Ha ha, đó là thứ mà kẻ yếu mới cần, kẻ mạnh từ trước đến nay đều là người khác đến cung cấp tình thương cho hắn. Tổng binh trấn Nam quân, Dương Tính Phong, bái kiến Khâm sứ đại nhân. Dương Tính Phong thật sự không chịu nổi sự yên tĩnh kỳ lạ, liền cứng đầu lên tiếng. "Ừ." Phương Hưu đơn giản đáp một tiếng, rồi lại dùng biểu tình nửa cười nửa không đánh giá Dương Tính Phong. "Ừm." "Khâm sứ đại nhân." Trong lòng Dương Tính Phong đầy bất mãn, nhưng lại không dám biểu hiện ra, nhưng đồng thời lại có chút nghi ngờ. Người trước mắt này trông còn trẻ như vậy, thật sự có hung hãn như trong truyền thuyết sao? Người có phải đang nghĩ, ta trông trẻ như vậy, thật sự lợi hại như trong truyền thuyết sao? Trong lòng Dương Tính Phong kinh hãi, suýt chút nữa cho rằng Phương Hưu có thể nghe được tiếng lòng của mình. "A." Phương Hưu cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên trực tiếp đến trước mặt Dương Tính Phong, giơ tay lên liền tát một cái. Một cái tát thoạt nhìn bình thường, tốc độ lại nhanh đến mức ngay cả Dương Tính Phong là võ vương kỳ giữa cũng không kịp phản ứng. Chắc. Âm thanh vang dội vang lên, má trái của Dương Tính Phong sưng tấy lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lần này Dương Tính Phong hoàn toàn bị trấn trụ, không còn chút tâm lý nào muốn chống cự, "Khâm sứ đại nhân thứ tội. Ta trước đây không đến cứu ngươi, là lỗi của ta, muốn đánh muốn phạt ta đều nhận." "Được rồi, ta không có thời gian phí lời với ngươi, giao cho ngươi một việc, sắp xếp tất cả các thế lực ở Nam vực cho ta, nên loại bỏ thì loại bỏ. 7 ngày sau ta muốn nghe ở Nam vực chỉ có một thanh âm, nếu không làm được, mạng ngươi cũng không cần giữ nữa." Phương Hưu nói xong liền đi, tuy rằng ngữ khí nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Dương Tính Phong kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn dám khẳng định Phương Hưu tuyệt đối nói được làm được, nếu 7 ngày sau không làm tốt những gì Phương Hưu phân phó, thì tiểu mạng của hắn khó giữ. Đây rốt cuộc là cái gì với cái gì a, sớm biết như vậy hà tất gì phải như thế này. Trong lòng hắn hối hận không thôi, nếu ban đầu hắn ở Nam vực khi Phương Hưu mới đến thì đã tỏ lòng trung thành, kết cục đã không phải như vậy rồi. Nhưng hiện tại nói gì cũng muộn rồi. Ngày hôm sau, buổi sáng sớm, mặt trời vừa mới mọc, Phương Hưu vừa mới mở mắt ra, liền cảm nhận được sự khác thường trong thần thức, nhìn vào trong liền kinh ngạc phát hiện, Ngọc Tỷ Tiên Quốc đã bị sư tôn lấy đi lại chủ động trở lại. Hắn có chút không dám tin, vội vàng lấy Ngọc Tỷ ra kiểm tra một phen, cảm nhận được trên đó luồng khí tức chí tôn cổ xưa sâu thẳm, lập tức vui vẻ nở mày nở mặt, không ngờ Ngọc Tỷ Tiên Quốc lại thần kỳ như vậy, còn có thể chủ động trở lại bên cạnh ta, chỉ là không biết sư phụ lão nhân gia biết sau sẽ có biểu tình gì. Lúc này, ở một góc nào đó, vị hoàng đế nào đó đang tức giận đến râu cũng lại đi. Khô khụ. Ho nhẹ một tiếng thu hồi suy nghĩ, hắn cuối cùng bắt đầu công việc hôm nay. Chần chừ lâu như vậy, cũng nên triệt để loại bỏ họa hoạn yêu thú trong Vạn Thú Sơn mạch. Một khắc sau, trên không trung vạn mét của Vạn Thú Sơn, trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi qua, từ đây nhìn xuống toàn bộ Bách Vạn Sơn mạch, có thể thấy được biển rừng xanh biếc trải dài vô tận, cùng với những dãy núi uốn lượn như rồng. Mà trong dãy núi trải dài vô tận, có một ngọn núi cao vút lên, độ cao của nó vươn thẳng lên mây, thế núi từ đông sang tây, giống như một con manh thú khổng lồ đang nằm trên mảnh đất rộng lớn này. Đây chính là Vạn Thú Sơn lừng lẫy. Phương Hưu có thể nhìn thấy trên Vạn Thú Sơn này đã bố trí đầy cấm chế trận pháp, càng có đại trận hộ sơn cường đại tùy thời có thể khởi động, yêu thú tu luyện ở trong đó càng nhiều đến hàng vạn. Thay vào đó là những đại tông sư khác, đừng nói đến việc tiêu diệt đám yêu quái trên Vạn Thú Sơn, chỉ là có thể sống sót đi ra ngoài hay không cũng là một vấn đề. Thậm chí ngay cả võ vương cũng không dám nói lời tiêu diệt Vạn Thú Sơn. Nhưng mà hắn không phải là đại tông sư bình thường, sau khi chuyển tu nhân hoàng sang thế điện, thực lực của hắn đã không thể dùng cảnh giới để phân chia nữa. Vừa hay Ngọc Tỷ Tiên Quốc đã trở lại, còn chưa thử qua uy lực của Ngọc Tỷ Tiên Quốc nữa, lần này vừa hay kiểm tra một chút. Trong lòng hắn tự đủ, không khỏi dấy lên một tia mong đợi. Ngọc Tỷ Tiên Quốc là mảnh vỡ của nhân hoàng ấn, uy lực tự nhiên sâu không lường được, Ngọc Tỷ Tiên Quốc vừa ra, sẽ trấn áp mọi kẻ địch trên thế gian. Có lẽ có một chút thành phần khoa trương, nhưng nếu là bản hoàn chỉnh của nhân hoàng ấn, thì thật sự có thể làm được điều này. Có lẽ chỉ có phiên thiên ấn được xưng là có lực trấn áp bá chủ hồng hoang, mới có thể ổn áp nhân hoàng ấn về điểm lực trấn áp này. Nhưng lực trấn áp của nhân hoàng ấn chỉ là một phần trong đó, tuyệt đối còn có lực lượng mạnh mẽ hơn chưa được thể hiện ra, chỉ là thực lực của Phương Hưu hiện nay còn yếu, vẫn chưa thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó. Khẽ lắc đầu, hắn thu hồi những suy nghĩ phiêu tán, phóng thích thần thức đến mức tối đa, trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm. Nói chung, phạm vi cực hạn của thần thức đại tông sư chỉ có 10 dặm, nhưng hắn lại có thể dễ dàng làm được trăm dặm, từ đó có thể thấy thực lực của hắn đã đạt đến cấp độ võ vương, thậm chí còn vượt qua. Dưới sự bao phủ của thần thức, tất cả mọi thứ trên vạn thú sơn đều hiện rõ. Hắn nhìn thấy hai con tiểu yêu vì một quả linh quả mà tranh giành đến ngươi chết ta sống, nhìn thấy đại yêu đang ăn thịt người để tăng tốc tu hành, còn nhìn thấy trong yêu tộc hoàng cung nguy nga trắng lệ, sủ phi của hắc hổ yêu hoàng là tam vĩ hổ yêu đang hoan ái với đại nhi tử của hắn, cảnh tượng dâm đãng quên cả trời đất kia, nếu miêu tả thành chuyện tranh thì ước chừng sẽ bị cấm. Tất cả yêu quái từ trên xuống dưới đều không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Khắc tiếp theo, hắn không còn che giấu khí tức của mình nữa, mặc cho nó lan tỏa ra từ phía như lũ lụt điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ vạn thú sơn đã bị bao trùm bởi một màn sáng màu đen đỏ, trong đó còn có ngọn lửa đen đỏ bốc lên, có cả sấm sét màu xanh thẫm đang gào thét. Tam vĩ hổ yêu đang hoan hái sợ đến mức phát ra tiếng kêu thét chói tai, kết thúc trận chiến sớm hơn. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều yêu tộc ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh kết nối với toàn bộ màn trời đen đỏ, trong lòng sự hoảng loạn không thể khống chế mà nảy sinh. Đó là thân ảnh gì? Nhân tộc. Sao Nam Bực lại có nhân tộc cường đại như vậy? Mau đi bẩm báo với yêu hầu. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao lại đột nhiên đến vạn thú sơn? Tam vĩ hồ yêu chỉnh lý lại dung mạo xuất hiện trước mặt Phương Hưu, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Tự nhiên là đến giết các ngươi. Phương Hưu vừa nói, liền hai tay hướng lên trời, vận dụng thần niệm triệu hồi ngọc tỷ tiên quốc từ trong thức hải ra, đồng thời không ngừng rót linh lực lôi viêm hình rồng vào trong ngọc tỷ tiên quốc. Theo việc rót vào càng ngày càng nhiều linh lực, hào quang phát ra từ ngọc tỷ tiên quốc càng trở nên mãnh liệt, trên đó long vượng lại phục sinh, hóa thành chân chính long vượng đang bay lượn trên không trung. Khí tức trí cường phóng thích ra khiến tất cả yêu tộc đều cảm thấy kinh hãi sợ hãi, đó là sự áp chế tuyệt đối đến từ cấp độ huyết mạch. Không thể để hắn tiếp tục được nữa, nếu không chúng ta đều phải chết. Đại hoàng tử yêu tộc lớn tiếng kêu lên. Chương 234, đánh chìm vạn thú sơn. Chương 234, đánh chìm vạn thú sơn. Hồ yêu ba đuôi phản ứng lại, liền gật đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nguy hiểm của đối phương. Tuy rằng không biết ngươi là lai lịch gì, nhưng đã muốn động thủ với ta tộc, vậy thì không còn gì để nói nữa, hãy phân cao thấp bằng thực lực đi. Tiếng nói vừa dứt, hồ yêu ba đuôi liền bạo phát công kích. Chỉ thấy nó trực tiếp hóa ra bản thể, ba cái đuôi khổng lồ hóa thành roi dài cực nhanh quất về phía Phương Hưu, trên đó lưu chuyển yêu văn kỳ dị, tỏa ra uy thế thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới võ vương. Hồ yêu ba đuôi đối với một kích này của mình vô cùng tự tin, cho dù là cường giả võ vương trở tay không kịp đối mặt với chiêu này cũng phải bị trọng thương, huống chi chỉ là một đại tông sư. Nhưng khi đuôi hổ rơi vào người Phương Hưu, nó liền ngẩn người ra. Chỉ thấy ba cái đuôi hổ dường như đánh vào thiên trụ, chỉ phát ra tiếng vang lớn rung trời, lại không thể lay động Phương Hưu dù chỉ một chút, thậm chí ngay cả y phục của hắn cũng không làm rối được, bởi vì hắn thậm chí còn không phá vỡ được cả hộ thể cương khí của đối phương. Sao lại như vậy? Nó chấn động không thôi, vô cùng khó hiểu, hoàn toàn không hiểu tại sao một đại tông sư lại có phòng ngự lực biến thái như vậy. Nhưng rất nhanh, nó đã không còn thời gian để kinh ngạc nữa, bởi vì Phương Hưu đã chuẩn bị xong. Trên đỉnh đầu hắn, tiên quốc ngọc tỷ đã biến lớn đến mức đường kính cả ngàn mét, như một tòa tiên sơn được xây bằng bằng ngọc, khí tức tỏa ra đủ để hủy diệt tất cả mọi thứ trên đời này. Hồ yêu ba đuôi lập tức biến sắc, không nghĩ ngợi gì liền bỏ chạy về phía xa. Mà ở không xa nó, đại hoàng tử cũng làm như vậy. Không chỉ có bọn chúng, ở trong vạn thú sơn phàm là còn có khả năng hành động, đều đang tìm mọi cách để trốn khỏi nơi này, bởi vì bọn chúng rất rõ, nếu không trốn thì thật sự không kịp nữa. Nhưng trên thực tế bọn chúng không biết rằng, hiện tại trốn cũng không kịp nữa rồi. Tiên quốc ngọc tỷ đã rót đầy toàn bộ linh lực của Phương Hưu, dưới sự khống chế của hắn thoát khỏi tay, như một vầng thái dương như thế, rơi xuống vạn thú sơn. Ông, khoảnh khắc thoát khỏi tay, giang sơn xả tác đồ trên tiên quốc ngọc tỷ đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Vô số phù văn cổ xưa hiện lên trên bề mặt, một cỗ lực lượng chấn áp vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt đã chấn áp toàn bộ thiên địa này. Hồ yêu ba đôi và đại hoàng tử đang bỏ chạy, cùng với các đại yêu khác của vạn thú sơn, đều trong khoảnh khắc này cùng lúc bị đóng băng tại chỗ, mặc cho bọn chúng có cố gắng đến đâu cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Cuối cùng, tiên quốc ngọc tỷ ba vào vạn thú sơn, lập tức luồng khí lưu khủng bố tứ phía bắn ra, cái gọi là cấm chế trận pháp chỉ sáng lên một chút rồi đều bị phá hủy, cả tòa vạn thú sơn đều đang chiến đấu, sau đó kéo theo cả ngọn núi lớn trăm vạn dặm cũng đang chiến đấu. Thậm chí ngay cả hư không cũng đang rung chuyển dữ dội. Dường như thiên địa đều muốn sụp đổ. Khói bụi bạo tạc cuồng bạo bao trùm thế giới, tất cả yêu tộc khi tiếp xúc với luồng khói bụi bạo tạc này đều bị hóa thành tro bụi trong nháy mắt, không để lại dù chỉ một chút tàn dư, chết mà không hề đau khổ. Sự chấn động đáng sợ kéo dài hơn một canh giờ mới tạm thời lắng xuống. Nơi đó, vạn thú sơn chỉ còn lại một nửa, nửa đỉnh núi còn lại đang không ngừng chảy xuống nham tương đỏ đen, dấu vết cháy đen bao phủ toàn bộ tàn sơn, đồng thời có một khe nước khổng lồ xé toạc ngọn tàn sơn này, dọc theo chân núi kéo dài đến tận địa giới cực kỳ xa xôi, tính theo độ rộng, khe nước này ít nhất cũng rộng đến mấy chục dặm. Hô, Phương Hưu thở hổn hển, toàn lực vận chuyển nhân hoàng sáng thế điện để khôi phục thân thể đã cạn kiệt, nhìn cảnh tượng như tận thế trước mắt, hoàn toàn bị uy lực của tiên quốc ngọc tỷ làm cho chấn động. Uy lực của một kích này sợ rằng đã ngang bằng với một kích toàn lực của đại năng võ thánh rồi. Không hổ là tiên quốc ngọc tỷ, uy lực quả nhiên châu bò. Nhưng cái giá cũng rất lớn, chỉ một kích đã hoàn toàn hút cạn linh lực của hắn, khiến hắn rơi vào trạng thái gần như tàn phế, nếu một kích này không thể giết chết kẻ địch, vậy thì người chết sẽ là hắn. Xem ra tiên quốc ngọc tỷ chỉ có thể dùng làm át chủ bài, không đến mức bất đắc dĩ thì vẫn không thể sử dụng hắn tầm nghĩ. Đương nhiên, đây cũng là do thực lực của hắn chưa đủ, không thể phát huy hết uy lực của tiên quốc ngọc tỷ, nếu không thì đã không xảy ra tình huống này rồi. Sau đó, Hắn cảm giác được có mấy luồng khí tức mạnh mẽ đang đến từ xa, liền nhấc lên một chút linh lực đã hồi phục rồi rời khỏi nơi này. Chẳng bao lâu sau, mấy vị đại năng giáng lâm nơi này, nhìn thấy Vạn Thú Sơn đã biến mất một nửa, trong lòng đều dâng lên sóng lớn kinh ngạc. Vạn Thú Sơn không phải là ngọn núi bình thường, mà là thánh sơn của yêu tộc, được yêu tộc Nam Bực ngày đêm cùng bái, chứa đựng rất nhiều cấm chế trận pháp tiên tiên hoặc hậu tiên, hơn nữa đất đá của ngọn núi rất cứng rắn, cho dù là võ vương muốn đánh chìm cũng không thể làm được, chẳng lẽ người ra tay là võ thánh? Kỳ quái, lại không thể dò xét được bất kỳ khí tức nào, rốt cuộc người ra tay là ai? E là thật sự là một vị võ thánh cường đại. Trong lúc nhất thời mấy người đều trầm mặc, sau đó đều ngầm hiểu mà rời đi. Nếu thật sự là một đại năng võ thánh, tuyệt đối không phải là bọn chúng có thể trêu chọc, nếu đã biết trước tình huống này, bọn chúng đã không đến xem một lần rồi. Và từ sau đó, trong giới cường giả Nam Bực bắt đầu lưu truyền truyền thuyết về một vị võ thánh thần bí. Không ai biết hắn tên là gì, chỉ có thể gọi là Lục Yêu Võ Thánh, để ghi nhớ chiến tích hiển hách của hắn khi đánh chìm Vạn Thú Sơn, tiêu diệt yêu tộc Nam Bực. Thậm chí vì sự tồn tại của vị võ thánh thần bí này, trật tự của Nam Bực đã tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, những điều này là chuyện sau này, tạm thời không bàn đến. Bắc Châu. Trong đại chính vương triều, chỉ có phương Bắc được gọi là Bắc Châu, chỉ vì cương vực nơi đây thực sự quá rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn ba vực khác cộng lại. Trong cương vực rộng lớn như vậy, tự nhiên cũng nuôi dưỡng vô số thế lực. Trong đó nổi tiếng nhất không gì bằng Nho, Thích, Đạo Tam Đại Thánh Địa, cùng với Thiên Cơ Các, nơi luôn tính toán thiên cơ, liệu sự như thần. Ngay hôm đó, tàn dương như máu, hai bên minh giang rộng lớn như hồ bạc, là một quần thể kiến trúc cổ nguy nga trắng lệ, mà tòa lâu các cao nhất lớn nhất trong đó chính là tổng bộ của Thiên Cơ Các. Hiện tại, trong những đỉnh đài lâu các này đã ngồi kín người, thậm chí còn có nhiều người hơn nữa không có chỗ, chỉ có thể đứng dưới các lầu, nhìn qua một lượt, cảnh tượng người chen chúc thậm chí còn tráng lệ hơn cả minh giang. Và những người này đều không phải là người bình thường, mỗi người đều là võ giả đã tu luyện thành công, người yếu nhất cũng có tu vi võ hồn. Và lý do bọn họ tụ tập ở đây cũng không phải là rảnh rỗi, mà là vì bảng Long Hổ một năm một lần mà đến. Long Hổ bảng còn gọi là Đại Chính Thiên Kiêu bảng, trong đó ghi lại những thiên kiêu các phương đã xuất hiện trong năm qua của đại chính. Có người thường niên đứng đầu bảng, cũng có tân tú đột ngột nổi lên, và mỗi một người mới lên bảng đều là những câu chuyện thú vị được mọi người bàn tán. Đối với các thế lực lớn, có đệ tử trong môn phái có thể lên bảng đó là một vinh dự to lớn, không chỉ có thể nâng cao danh tiếng, mà còn có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Một việc lời cả bốn lẫn lãi, hà cớ gì không làm? Cho nên các thế lực lớn đối với Long Hổ bảng đều đặc biệt quan tâm, mỗi khi Long Hổ bảng sắp công bố, đều sẽ phái sứ giả đến để thăm dò tình báo trước. Nếu vừa bạn phát hiện ra mấy mầm non tốt chưa được các thế lực hàng đầu để ý, một khi thu nhận vào môn hạ, vậy thì tương lai của cả thế lực sẽ thay đổi vì điều này. Đây tuyệt đối không phải là nói đùa, mà là sự việc đã thực sự xảy ra. Thiên Kiếm Tông trong số các thế lực hàng đầu ở Bắc Châu hiện nay, vốn chỉ là một thế lực hạng 3, chính là vì thế mà gặp may mắn, kiếm được một thiên tiêu hạng 36 trong bảng Long Hổ, từ đó một bước lên trời, trong vòng trăm năm đã từ một thế lực hạng 3 vươn lên trở thành một thế lực hàng đầu. Và điều này cũng không ngừng kích thích những thế lực hạng 2, hạng 3 kia, đều ảo tưởng rằng mình cũng có thể giống như Thiên Kiếm Tông, kiếm được một đệ tử thiên tiêu, từ đó một bước lên trời. Chương 235, lên bảng hạng nhất chương 235, lên bảng hạng nhất khi tiếng trống đồng vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía Thiên Cơ lâu trên không trung, nơi có không gian bao la dưới bầu trời xanh thẳm. Vạn người cùng mong nóng, một nữ tử tuyệt mỹ mặc trường sam đen trắng từ trên trời giáng xuống, thân hình thon thả uyển chuyển, cử chỉ tao nhã, mỗi bước đi như tiên nữ hạ phàm, khiến không ít người ngẩn ngơ, quên cả mọi việc khác. Được sự ưu ái của chư vị, nhân dịp bảng Long Hổ một năm một lần được công bố, Tiểu Khê nguyện cùng chư vị chứng kiến khoảnh khắc kích động lòng người này. Rốt cuộc ai có thể lên bảng, ai lại xuống bảng? Đáp án sắp được công bố. Theo sau nụ cười của nữ tử tên là Tiểu Khê, nàng khẽ vung tay, dẫn động tiên địa đại thế gia trì, một luồng ánh sáng như thác nước từ trên trời giáng xuống, trên đó bắt đầu hiện ra những cái tên. Long Hổ bảng hạng 100, Tiêu Tư Viễn. Tiêu Tư Viễn là ai? Lại có thể lên bảng sao? Ha ha ha, là đệ tử của Cuồng Đao Tông chúng ta. Cuồng Đao Tông chúng ta cuối cùng cũng sắp quật khởi. Thật không tồi à, một môn phái nhỏ ba hạng lại có thể bồi dưỡng ra một tiên tiêu trên bảng Long Hổ. Theo sau sự xuất hiện của cái tên Tiêu Tư Viễn trên bảng Long Hổ, tông môn của Tiêu Tư Viễn là Cuồng Đao Tông cũng nhờ vậy mà danh tiếng tăng lên, mức độ nổi tiếng tăng vọt. Từ nay về sau ước chừng sẽ có nhiều võ giả trẻ tuổi lựa chọn gia nhập Cuồng Đao Tông, mà đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Sự xuất hiện của một tiên tiêu trên bảng Long Hổ tuyệt đối là một ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng. Việc công bố bảng Long Hổ không vì sự thay đổi trong tâm trạng của các thế lực mà tạm dừng, mà bắt đầu từ hạng 100, cứ sau 3 nhịp thì lại hiển thị tên của người xếp trên. Mà từ hạng 99 trở đi, cho đến hạng 67, toàn bộ đều là những người cũ đã có mặt trên bảng Long Hổ của năm trước. Mà đây mới là điều bình thường, loại hắc mã như Tiêu Tư Viễn đột nhiên lên bảng rốt cuộc vẫn là số ít. Rất nhanh, bảng Long Hổ đã đến hạng 10. Mà từ hạng 10 trở đi, đó mới là những yêu nghiệt thực sự, so với những thiên tiêu phía sau đã kéo ra một khoảng cách rất xa, phàm là có thể lên được top 10, không ai không phải là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt. Long Hổ bảng hạng 10, Lý Thu Minh. Cái tên này vừa xuất hiện, lập tức gây ra không ít sóng gió. Là Lý Thu Minh của Thánh Nho Học Cung. Sao hắn chỉ xếp hạng 10, trước kia hắn đều là hạng 8 hạng 9 mà, lần này chẳng lẽ lại có người mới lên bảng? Trong một gian phòng riêng, một thanh niên đầy vẻ thư sinh nhìn vào cái tên trên bảng Long Hổ, sắc mặt dần trở nên khó coi, nhưng vừa nghĩ tới việc mình vẫn chưa bị loại khỏi top 10, lại cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Rốt cuộc là ai lại lên bảng, lại có thể chen ta xuống hạng 10? Không chỉ có Lý Thu Minh có nghi hoặc này, tất cả mọi người ở đây đều có nghi hoặc như vậy, đặc biệt là những thiên kiêu đã từng đứng trong top 10 càng cảm thấy có chút nguy cơ. Việc công bố bảng tiếp theo không có gì bất ngờ, đều là những yêu nghiệt đã thống trị bảng xếp hạng nhiều năm, hơn nữa phần lớn là người của ba đại thánh địa, người duy nhất không phải là người của ba đại thánh địa, chính là thánh nữ của Thiên Kiếm Ma Môn luôn kiêm tốn. Long Hổ bảng hạng 4, Văn Uyên. Long Hổ bảng hạng 3, Thanh Âm. Long Hổ bảng hạng 2, Nguyên Chân. Theo sau sự xuất hiện của ba cái tên liên tiếp, toàn bộ lầu các rộng lớn đều rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó, liền là sự xôn xao ngày càng lớn. Nguyên Chân trước kia không phải là người đứng đầu bảng đã rất lâu rồi sao? Lần này lại chỉ là hạng 2. Ngay cả Nguyên Chân cũng chỉ có thể xếp hạng 2, người hạng nhất rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phải biết rằng Nguyên Chân là chuyển thế của cổ Phật, trời sinh đã sở hữu xá lợi của cổ Phật, chiến lực vượt xa tu sĩ đồng cảnh giới, ai có thể vượt qua hắn? Tất cả mọi người đều chấn kinh, không thể tưởng tượng được rốt cuộc là yêu nghiệt như thế nào, mới có thể khiến ngay cả Phật tử của Phật môn cũng không phải là đối thủ. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, cái tên hạng nhất từ từ xuất hiện. Long Hổ bảng hạng nhất, Phương Hưu. Cái tên này vừa xuất hiện, hiện trường lập tức rơi vào sự yên tĩnh như chết. Phương Hưu, một cái tên rất xa lạ, có ai có thể nói cho ta biết, đây là thần thánh phương nào? Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói đến cái tên này, trước kia chưa từng nghe nói đến thiên kiêu tài tử nào tên là Phương Hưu cả. Chẳng lẽ là nhân vật mới nổi lên trong một năm gần đây? Không thể nào, một năm đã lên đỉnh bảng Long Hổ hạng nhất, ngươi cho rằng là đang chơi trò chơi sao? Tất cả mọi người đều tò mò, đều đang tìm hiểu xem Phương Hưu này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể nghiền ép một đám thiên kiêu yêu nghiệt, mạnh mẽ lên đỉnh hạng nhất. Hơn nữa lại còn là lần đầu tiên xuất hiện đã lên đỉnh hạng nhất, đây là điều chưa từng có. Phải biết rằng ngay cả Nguyên Chân Phật tử đã thống trị bảng xếp hạng hạng nhất nhiều năm cũng phải mất 3 năm mới lên được hạng nhất. Trong lầu các cũng có người của đại chính vương triều, hơn nữa người đến thân phận cũng không nhỏ. Trong một lầu các mang tên Tiên, hương đàn thoang thoảng, tiếng đàn nếm dịu. Một nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, khi nhìn thấy hai chữ Phương Hưu trên bảng Long Hổ, thần tình lập tức ngẩn ngơ trong giây lát. Nàng đột nhiên nhớ tới một việc, hình như nàng từng nghe phụ hoàng nhắc đến cái tên này, hình như là một thiếu niên tướng quân đến từ trấn Hải Quân, tư chất võ đạo không tồi, ngay cả thiên kiêu của Ti Mã gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Hình như từng nghe nói đối phương còn đến Nam Vực, vốn cho rằng đối phương chắc chắn phải chết, kết quả lại lên được bảng Long Hổ hạng nhất. Triều đình đã lâu không có ai lên bảng Long Hổ, không ngờ lần nữa lên bảng lại là hạng nhất, Phương Hưu này rốt cuộc đã làm thế nào, thật sự là khó mà tưởng tượng. Cựu công chúa nhìn vào cái tên bay lượn trên bảng, chìm vào sự thất thần sâu sắc. Trong một thiên phòng, một tiểu hòa thượng tuấn tú sờ sờ cái đầu tròn trịa của mình, có chút buồn bực nói, không ngờ lại bị loại, Phương Hưu. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao trước giờ chưa từng nghe nói đến cái tên này? Không chỉ có Phật tử Nguyên Chân, những thiên tiêu khác trên bảng Long Hổ cũng đều tò mò về nhân vật Phương Hưu này, trong chốc lát các thế lực lớn nhỏ không ngừng phái thám tử đi tìm kiếm, điên cuồng tìm kiếm những thông tin liên quan đến Phương Hưu. Rất nhanh, đủ loại sự tích về Phương Hưu đã xuất hiện trong tay các thế lực và các thiên tiêu lớn. Vốn là một nông phu ở vùng quê, bị bắt lính gia nhập trấn Hải Quân, vừa ra chiến trường đã thể hiện thiên phú võ đạo kinh người, chưa đến một tháng đã từ phàm nhân tu luyện đến cảnh giới võ sư, càng là trong trận chiến cuối cùng với Hải Yêu đã xoay chuyển tình thế, là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong trận chiến cuối cùng. Sau đó, được phong làm võ an hầu, chính đế tự mình ban tặng phong hào Thương Nguyên tướng quân. Sau đó đến Nam Bực, đến nay tin tức cho thấy thổ hoàng đế của tứ tông thất khấu ở Nam Bực không những không áp chế được Phương Hưu, ngược lại còn bị Phương Hưu từng bước thôn tính, nói không chừng cuối cùng thật sự sẽ rơi vào tay Phương Hưu. Xem xong tình báo, suy nghĩ thống nhất của các thế lực lớn là tình báo này là giả đi, thật sự có người có thể làm được đến mức này sao? Ngươi muốn nói Phương Hưu là võ thánh thì còn có thể chấp nhận, nhưng ngươi nói chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi ở cảnh giới tông sư, lại có thể lay động tứ tông thất khấu đã chiếm cứ Nam Bực hàng ngàn năm, cho dù tốc độ tu luyện của hắn có nhanh đến đâu, cũng không thể làm được đến mức khoa trương như vậy. Đương nhiên, cũng có không ít người lựa chọn tin tưởng, ví dụ như những yêu nghiệt trong top 10 trên bảng Long Hổ đều cảm thấy tình báo này là thật, trong lòng đối với Phương Hưu sự coi trọng lập tức được nâng lên đến mức cao nhất. Thánh nữ của Thiên Kiếm Ma Môn, tranh đấu của đạo thống sắp bắt đầu, việc này liên quan đến danh ngạch của Thái Hư Lệnh, ta nhất định phải có được. Đệ nhất chân truyền Văn Uyên của Thánh Nho Học Cung, Phương Hưu tuy mạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn trong võ đạo mà thôi, nho đạo căn bản không hề chạm đến, đối với ta mà nói cũng không có xung đột lợi ích lớn, nếu có thể, ta cũng có thể kết giao một phen. Ngoài những người cảm thấy kiêng dè thực lực của Phương Hưu, còn có những người cảm thấy khinh thường, bởi vì ở đây ngoài các thám tử trong đại chính, các thám tử bên ngoài cũng không ít. Đặc biệt là các thám tử của Đại Tĩnh Vương triều, càng là đối với cái gọi là bảng Long Hổ khinh thường. Hừ, một đám ếch ngồi đáy giếng, chỉ là một tông sư cảnh mà đã hù dọa thành ra như vậy, nếu để bọn chúng biết điện hạ đã là võ vương, chẳng phải sẽ bị dọa chết ngay tại chỗ sao? Chương 236, hồi hương chương 236, hồi hương theo danh tiếng của Phương Hưu ngày càng lớn, những việc hắn làm ở Nam Vực cũng bị lật tẩy ra ngày càng nhiều. Trong đó, việc hắn diệt Kim Cương Tự và Nam Lộc Thư Viện đã được trình báo lên hai đại thánh địa. Vị trưởng lão ngoại môn của Phật môn nhìn mật báo trước mắt, thần sắc trở nên âm trầm bất định, cân nhắc hồi lâu vẫn chưa đưa ra quyết định. Chủ yếu là chiến tích của Phương Hưu quá mức đáng sợ. Một đại tông sư lại có thể đánh bại cả võ vương cảnh, hơn nữa không phải kiểu chỉ có thể gắng gượng chống đỡ mà không thể phản công, mà là có thể đánh qua đánh lại, thậm chí còn chiếm thế thượng phong để chủ động tấn công. Điều này thật quá khoa trương, cho dù là một người xuất gia như hắn cũng không nhịn được mà thốt ra những lời thô tục. Dù sao hắn cũng đã sống 800 năm rồi, vẫn chưa từng thấy thiên tài nào có thể biến thái đến vậy. Bên Thánh Nho Học Cung cũng vậy, tình hình cũng không khác biệt lắm, đều bị chiến tích biến thái của Phương Hưu làm cho khiếp sợ, nhất thời có chút do dự. chủ yếu là bọn họ cũng không thể đại diện cho toàn bộ thánh địa, trưởng lão ngoại môn nói thì hay, thực tế cũng chỉ có vậy. Nếu thật sự gây ra đại họa, những người thực sự có tiếng nói trong thánh địa chưa chắc đã ra tay giúp đỡ bọn họ. Chết tiệt, đám người bên dưới đều bị diệt, nếu ngay cả lên tiếng cũng không dám thì mặt mũi của Phật môn để đâu. Lão nạp không tin hắn thật sự có ba đầu sáu tay. Phương Hưu này là võ phu chuyên tu võ đạo, nho tu thích nhất là đánh võ phu. Cho dù hắn thật sự mạnh như trong truyền thuyết, đánh không được người thì có tác dụng gì chứ? Việc này vẫn còn nhiều khả năng, hiện tại tên này đang rất được chú ý, nếu có thể đánh bại hắn vào lúc này, thậm chí là tiêu diệt, thì hy vọng của Thánh Nho học cùng chúng ta lại càng lên cao hơn. Hai vị trưởng lão ngoại môn đều đã hạ quyết tâm, muốn cứng rắn đến cùng, cho nên đều ngầm báo cáo việc Phương Hưu diệt Kim Cương Tự và Nam Lộc Thư Viện cho những thiên tài mạnh nhất của gia tộc mình. Nguyên Chân và Văn Nguyên sau khi biết chuyện này, trong lòng càng thêm tò mò về Phương Hưu. Lần này, dù là tình hay lý, bọn họ đều không thể không giao chiến với Phương Hưu. Bọn họ muốn xem cho thật kỹ, xem vị đệ nhất Long Hổ bảng đột nhiên xuất hiện này có xứng đáng ngồi ở vị trí này hay không. Hát gì? Phương Hưu rủi rủi mũi, có chút kỳ quái nói, kỳ quái, đã là đại tông sư rồi mà vẫn hát hơi, chẳng lẽ là cô nương nào đó như ta? Đại ca, chiến lợi phẩm đã kiểm kê xong rồi, quả thực là quá nhiều. Vệ Hổ hớn hở chạy lên, mặt mày hớn hở nói, ồ, bọn của tứ tông thất khấu có bao nhiêu của cải? Đầy ắp 100 chiếc giới tử thượng phẩm, mà vẫn còn thừa. Chỉ riêng nguyên thạch, cộng lại đã vượt quá 1.000 vạn viên. Quái quỷ, ta cả đời cũng chưa từng thấy nhiều nguyên thạch đến vậy. Nhiều vậy sao? Phương Hưu cũng bị dọa giật mình, hắn biết đám người tứ tông thất khấu này giàu có đến mức chảy mỡ, nhưng không ngờ lại giàu có đến vậy, chỉ riêng nguyên thạch đã có hơn 10 triệu, điều này có lẽ còn hơn cả kho bạc quốc gia. Không, có lẽ kho bạc quốc gia còn không có nhiều như vậy. Mang đồ đến đây, ta tự mình kiểm tra một lượt. Vệ Hổ không chút do dự, giao tất cả giới tử cho Phương Hưu. Phương Hưu dùng thần thức thăm dò vào trong, lập tức bị ánh sáng rực rỡ của ngũ quang thập sắc làm chói mắt. Đan dược, phù lục, nguyên thạch, công pháp, bí tịch, linh binh, chân dung hóa khôi. Ta dựa vào, thật phong phú, thật nhiều màu. Không tệ không tệ. Hắn hoàn toàn bị những thứ trước mắt làm cho chấn kinh, cho dù là thần thức có thể nhìn mà không quên cũng có chút hoa mắt, những châu báu này đều là tiền thật đó, nếu tất cả đều thuộc về hắn, thì chi phí quân sự mấy chục năm của Long Lân vệ cũng không cần lo nữa. Đương nhiên điều này là không thể, những thứ này hắn nhiều nhất chỉ lấy một nửa, vẫn phải nộp một nửa cho kho bạc, nếu không thì sư tôn lão nhân gia của hắn sẽ không bỏ qua. Một nửa cũng không ít, làm người không thể quá tham lam. Hắn vui vẻ thu 50 chiếc giới tử vào trong giới tử của mình, sau đó vung tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược màu vàng nóng. Trên bề mặt còn có 8 đường vân như rồng vượng. Đó là đan văn, là dấu hiệu của phẩm cấp đan dược cao thấp, bát văn cực phẩm đan dược, cho dù là võ vương cũng phải tranh nhau. Cực phẩm phá cảnh đan, đối với ta hiện tại mà nói thì vừa vặn. Không có gì để nói, trực tiếp nuốt đan dược vào, có thực bổ từ điều chỉnh, đan độc gì đó là không tồn tại, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ hấp thu tất cả dược hiệu. Chẳng bao lâu sau, trên người hắn liền hiện lên một tầng ánh sáng, khí tức cũng vào lúc này đột nhiên tăng vọt, cảnh giới đã đột phá từ đại tông sư sơ kỳ đến trung kỳ. Đừng xem thường chỉ là một cảnh giới nhỏ, đối với hắn hiện tại mà nói, sự khác biệt của một cảnh giới nhỏ này có thể nói là khác biệt một trời một vực. Chuyến đi Nam Bực này quả nhiên không uổng phí, thu hoạch đầy đủ, thu hoạch đầy đủ a. Vài ngày sau đó, hắn an tâm tu luyện ở Nam Bực, những kẻ đáng giết trong tứ tông thất khấu thì giết, kẻ đáng định tội thì định tội, theo sự thanh trừ triệt để của những dương nghiệt này, mọi thứ ở Nam Bực cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Dương Thính Phong tên này quả nhiên không để hắn thất vọng, thật sự trong vòng 7 ngày đã xử lý sạch sẽ những nơi như chủ thành Huyền Thành, để tình đối phương cần cù siêng năng, hắn đã không lấy mạng đối phương, chỉ là đánh cho một trận để chút giận. 7 ngày sau, hắn liền chuẩn bị lên đường hồi kinh. Trên thực tế, giữa các đại vực có trận truyền tống, không cần phải tốn sức chạy đường, nhưng bách tính toàn thành vẫn ra khỏi thành để tiễn đưa. Phương Hưu đứng trên cổng thành, nhìn cảnh tượng người đông như kiến, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Người đặt nhân dân trong lòng, nhân dân sẽ nâng người lên cao. Khu cụ, nói có vẻ hơi quá rồi. Nói tóm lại, nói chung, Phương Hưu mang theo cảm giác thành tựu đẩy mình rời khỏi Bách Nhạc thành. Chuyến đi Nam Bực này đã kết thúc viên mãn, nếu bảo hắn tự đánh giá bản thân, hắn cảm thấy có thể cho 82 điểm, 18 điểm còn lại dùng hình thức 666 để tặng cho chính mình. Hắn cũng không đổi về kinh, dù sao còn 3 tháng nữa mới đến đạo thống chi tranh, cho nên hắn dự định nhân tiện về Thanh Dương thôn một chuyến, xem phụ lao hương thân thế nào rồi. Hiện tại mình đã thành công, thống lĩnh một phương, còn là tu vi đại tông sư, đặt ở kiếp trước thì chính là khởi nghiệp thành công, tài sản hơn 100 tỷ, ai gặp cũng phải nói huynh đệ ngầu lòi a. Chính là phú quý bất hoàn hương, như cẩm y dạ hành. Mục đích tu hành chính là để tùy tâm sử dụng, mà hiện tại hắn muốn làm chính là 6 chữ, trang bước, vẫn là trang bước. Cho nên, đi đường vòng. Một ngày sau, Huyền Thanh Dương đã ở ngay trước mắt. Lần này hắn không kinh động bất kỳ ai. Với tu vi hiện tại của hắn, muốn không bị phát hiện, trừ phi là tồn tại cấp võ thánh, nếu không thì đừng mong phát hiện ra hắn. Mà Thanh Dương Huyền nhỏ bé, đừng nói là võ thánh, cảnh giới võ hồn phòng trừng cũng đã có người đột phá. Hắn đi đến bên ngoài căn nhà mà mình mua cho Hoa Thúc, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh bên trong nhà, ý cười trên mặt hắn liền biến mất. Hắc hắc, căn nhà này cũng không tệ à, vừa rộng vừa thoáng đãng, được dọn dẹp lại còn ngăn nắp, so với cái nhà nát kia tốt hơn nhiều. Nếu có thêm hai cô nương nữa thì mới gọi là tuế nhuận chứ. Hắc hắc. Hai người trong nhà dần dần nẻo là đối thoại, khiến sắc mặt Phương Hưu trở nên vô cùng băng lãnh. Hắn không ngờ rằng vừa mới trở về lại gặp phải loại chuyện cầu huyết này. Đồng thời hắn lại có chút may mắn là mình đặc biệt trở về xem một chuyến, nếu cứ không trở về thì chẳng phải sẽ luôn không biết Hoa Thúc và Thẩm Thẩm bị ức hiếp sao. Chương 237, giá hồi chân nộ rồi. Chương 237, giá hồi chân nộ rồi. Phương Hưu bước vào sân, vô tình nhìn thấy những chum dưa muối được làm tỉ mỉ ở góc tường, trong lòng liền nặng trĩu, bởi vì hắn thích ăn dưa muối nhất. Ở một góc khác, còn có mấy bộ quần áo bị vứt bừa bãi dưới đất, đã bị giẫm đạp đến không còn hình dạng. Nhìn thấy những thứ này, sự giận dữ trong lòng hắn không thể kiềm chế mà dâng trào. Ai? Một thằng nhóc con cũng dám xông vào gây sự, lao tử trước tiên phế ngươi. Nói rồi, tên tráng hán mặt xéo nhanh cười xông lên, tu vi hậu kỳ của võ đồ lộ ra không sót thứ gì. Phương Hưu lời tránh, chỉ cần một ánh mắt nhìn qua, luồng khí tức lộ ra liền khiến tên mặt xẻo run dậy, trực tiếp mềm nhũn người. Đao ba, ngươi làm sao vậy? Tối qua chơi quá sức rồi hả? Một nam tử khác không hiểu hỏi. Nhưng giây tiếp theo, Phương Hưu đã đến trước mặt hắn, nam tử muốn động, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể cử động, hơn nữa ánh mắt của người trước mặt cũng quá đáng sợ, đó là loại ánh mắt gì vậy? Quả thực còn đáng sợ hơn cả Diêm La Vương. Hắn cuối cùng cũng ý thức được mình đã chọc phải người không nên chọc, lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân có mắt không tròng, lại dám đụng chạm đại nhân. Ta hỏi, ngươi đáp, dám nói nửa lời dối trá, hậu quả ngươi tuyệt đối không muốn biết. Nam nhân đã bị dọa đến mức không nói nên lời, chỉ có thể cố gắng gật đầu, biểu thị bản thân nhất định sẽ phối hợp. Sau một nén nhang, Phương Hưu cuối cùng cũng biết được đầu đuôi sự việc. Hóa ra, từ sau khi hắn đi, huyện trưởng Thanh Dương thôn đã luôn để ý đến căn nhà mà hắn mua cho thúc thẩm bọn họ, chỉ là trước đó kiêng dè hắn, nên không dám động thủ. Nhưng không biết từ đâu nghe được tin đồn, nói rằng hắn và Sơn Tử đều đã chết trên chiến trường, lần này lao ác bá huyện trưởng liền ngồi không yên, lập tức phái người đến cướp nhà, thúc thẩm hai người đương nhiên không chịu, kết quả bị đánh một trận, còn bị nha dịch bắt đi, hiện tại đang ở trong đại lao. Khỏi phải nói, nha dịch khẳng định có quan hệ không hề nhỏ với lao huyện trưởng. Tốt tốt tốt, vừa về đã gây ra chuyện này cho ta. Phương Hưu giận quá hóa cười, những người hiểu hắn đều biết lúc này hắn rốt cuộc giận dữ đến mức nào. Ngay cả tiểu Phương Ly bình thường luôn to gan lớn mật lúc này cũng không dám núp đích, chỉ có thể nói ca ca nổi giận thật sự quá đáng sợ. Lão đại, chỉ là một nha dịch nhỏ bé, cần gì phải đích thân ra tay? Vệ Hổ chủ động xin ra trận. Không cần, chuyện này ta tự giải quyết, các ngươi đều không cần ra tay. Phương Hưu lạnh giọng nói, liền đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn đã đến bên ngoài nha môn. Thanh Dương huyện không lớn, nha môn có thể nói là nơi có khí thế nhất trong huyện thành, điêu khắc hoa văn trên xà nhà, vẽ tranh trên tường, mái hiên uốn lượn, thậm chí cả nền nhà đều được làm bằng đá xanh trăm năm tuổi. Kẻ đến là ai? Vệ binh ở cửa lớn tiếng quát, thái độ ngạo mạn vô cùng. Phương Hưu làm như không nghe thấy, tốc độ nhanh chóng đi vào bên trong. Hai tên vệ binh muốn ngăn cản, kết quả phát hiện mình căn bản không đuổi kịp tốc độ của đối phương, trong lòng liền hoảng sợ, vội vàng đi bẩm báo với lao gia huyện thừa. Người cút! Phương Hưu một tay hất bay tên ngục tốt xuống lên, thần thức vừa mở liền tìm được vị trí của thúc thẩm. Khi nhìn thấy thúc thẩm thân thể đầy thương tích đang nằm trong lao phòng đầy mùi hôi thối, hắn cười. Giờ khắc này, mặc dù hắn không hề phát ra bất kỳ khí tức nào, nhưng sự nguy hiểm đó lại trực tiếp đến từ sâu thẳm trong linh hồn. Người to gan lớn mật, dám xông vào nha môn. Người đâu? Bắt tên hung đồ dám cướp ngục này lại cho bản quan. Đột nhiên, liên tiếp hai tiếng quát lớn vang lên. Phương Hưu không cần quay đầu lại, dưới sự triển khai của thần thức, nhất cử nhất động trong vòng trăm dặm đều không thoát khỏi mắt hắn. Huyện thừa là một nam nhân đầu to thai lớn, đôi mắt đục ngầu mang theo sự ngạo mạn trên cao, dường như hắn là lão đại, còn người khác là lão nhị vậy. Qua một hồi lâu, đám nha dịch đi theo phía sau hắn vẫn không hề nhúc nhích. Huyện thừa tức giận, các ngươi đều bị đần rồi sao? Lão tử bảo các ngươi bắt hắn lại. Đại nhân, không phải chúng ta không muốn, mà là không thể a. Chúng ta hoàn toàn không thể cử động a. Bộ đầu vẻ mặt tức nói. Huyện thừa lập tức giật mình. Muốn không tin, kết quả thử một chút phát hiện bản thân cũng không thể động đậy, trong lòng liền kinh hãi. Phải biết hắn là cường giả cảnh giới võ sư à, vậy mà có thể khiến hắn trong tình huống không biết gì mà không thể nhúc đích, vậy thực lực của đối phương phải đáng sợ đến mức nào? Thanh Dương huyện khi nào xuất hiện một vị đại Phật như vậy? Ngươi chính là huyện thừa Thanh Dương huyện. Phương Hưu đến trước mặt huyện thừa, vẻ mặt băng lãnh hỏi: "Hạ quan rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến nha môn bé nhỏ này của ta muốn làm gì?" Huyện thừa cố gắng gượng dậy tinh thần, có chút khó chịu hỏi: "Ta hỏi ngươi, hai người trong lao phòng phạm tội gì, bị ngươi bắt lại?" "A, bọn họ a là ở huyện thành tự ý bán đậu phụ, cho nên búa." Phương Hưu một trường tát vào mặt huyện thừa, trực tiếp đánh hắn xoay tại chỗ ba vòng rưỡi. Sau khi rơi xuống đất, nửa bên mặt đều sưng tấy lên, đầy răng đều rụng ra. "Ta cho ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ, nếu không nói thật, thì không chỉ là một trường đơn giản như vậy đâu." Trong lòng huyện thừa kinh hãi vô cùng, vạn bạn không ngờ lại có người dám đánh hắn, phải biết hắn là huyện thừa, quan viên chính trực của triều đình, đánh hắn, vậy chính là đánh vào mặt triều đình. Ô, Phương Hưu thấy đối phương vẫn cố chấp không thay đổi, ánh mắt trở nên băng lãnh. "Ngươi là ai? Dám công khai đánh quan viên triều đình trong nha môn, ngươi quả thực to gan lớn mật." Đột nhiên, một tiếng quát giận dữ vang lên, tiếp theo liền có một luồng khí tức cảnh giới võ hồn từ xa cực tốc chạy đến. Không bao lâu sau, một nam nhân mặc cẩm bào vân biên hạc văn đáp xuống gần đó, một thân uy áp cảnh giới võ hồn khóa chặt Phương Hưu. "Huyện lệnh đại nhân." Một đám bộ khoái nha dịch lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng mình cũng có cứu rồi. Phương Hưu chỉ nhìn huyện lệnh một cái, liền quay đầu nhìn về phía huyện thừa, nói: "Ta khuyên ngươi đừng nhiều chuyện, nếu không hậu quả ngươi gánh không nổi." "A, to gan thật đấy. Ta muốn xem ngươi làm sao khiến ta gánh không nổi." Huyện lệnh vẻ mặt khinh thường, căn bản không tin vào sự uy hiếp của người trước mặt. Bởi vì trong mắt hắn, người trước mặt quá trẻ tuổi, tuyệt đối không phải là đại năng có thực lực cường đại gì, nhiều nhất chỉ là dùng tà đạo bên ngoài che mắt mọi người, từ đó đạt được mục đích của mình mà thôi. Chỉ cần mình ra tay, thì tuyệt đối có thể phá vỡ lớp ngụy trang của đối phương. Xem ra, toàn bộ Thanh Dương huyện đều đã mục nát rồi a. Phương Hưu khẽ lắc đầu, có chút thất vọng nói, càn rỡ, dám bàn luận về quan viên triều đình, bản quan sẽ bắt ngươi ngay. Vừa dứt lời, huyền lệnh liền xông về phía Phương Hưu. Ngươi còn chưa đến, võ hồn đã được phóng thích ra, đó lại là một hư ảnh tỷ hưu, vừa xuất hiện liền phóng thích ra hung khí ngập trời, đúng là uy thế vô song. Tất cả bộ khoái nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy ổn rồi, huyền lệnh đại nhân vừa lên đã sử dụng võ hồn, nam nhân trước mặt tuyệt đối không phải là đối thủ. Phải biết võ hồn tỷ hưu của huyền lệnh đại nhân, nếu nhìn khắp đông vực cũng có thể được coi là một trong những tồn tại hàng đầu. Tên thanh niên này có mạnh đến đâu thì mạnh hơn võ hồn tỷ hưu được. Nhưng giây tiếp theo, lại trực tiếp vượt quá sự nhận thức của bọn họ. Chỉ thấy hư ảnh tỷ hưu xông đến trước mặt tên thanh niên tuấn tú đến mức không thể tả, vậy mà lại giống như gặp phải một nỗi kinh hoàng lớn, ai đoán một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, thân thể thú khổng lồ với móng vuốt sắc nhọn lại đang kịch liệt run rẩy. Võ hồn tỷ hưu đang sợ hãi. Không phải, bọn họ chưa từng nghe nói võ hồn còn biết sợ hãi a? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chương 238, tiểu hài tử chơi trò gia đình. Chương 238, tiểu hài tử chơi trò gia đình. Huyền lệnh cũng ngây ra, hoàn toàn không ngờ võ hồn của mình lại gặp tình huống này, điều này không đúng, tình tiết đâu có phải như vậy. Nhưng mặc cho hắn thúc giục võ hồn thế nào, võ hồn vẫn cứ bất động, cứ thế nằm bò trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy không thôi. Phương Hưu khẽ đưa một ngón tay điểm vào trên thân võ hồn của Tỷ Hưu, võ hồn Tỷ Hưu to lớn lập tức hóa thành muôn bản ánh sáng tiêu tan trong không trung, đồng thời thân thể huyền lệnh run lên, bị luồng phản phệ lực lượng to lớn đánh trúng đến mức sắc mặt trắng bệch, hoẹ một tiếng phun ra một bãi máu tươi. Lão tử hiện tại tâm tình rất tệ, quỳ xuống cho ta. Tiếng nói của Phương Hưu vừa dứt, một luồng lực lượng mà mắt thường không nhìn thấy tác dụng lên người tất cả mọi người ở đó, trong nháy mắt, bao gồm cả huyền lệnh, tất cả mọi người đều bị ép quỳ rạp xuống đất. Đặc biệt là huyền lệnh và huyền thừa, càng bị quỳ quá mạnh mà khiến nền nhà nứt vỡ, đầu gối suýt nữa vỡ tan. Huyền lệnh hiện tại rất hối hận chết đi được, sớm biết người trước mắt đáng sợ đến vậy, hắn có nói gì cũng không nên tham gia tranh giành hồn thủy này. Nhưng hiện tại nói gì cũng muộn rồi, võ hồn nổ tung mang đến phản vệ khiến hắn bị trọng thương, hiện tại ngay cả mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Hiện tại, ngươi có thể nói chưa? Ta nói, ta đều nói. Là Nhị Nưu ở Thanh Dương thôn bảo ta giúp hắn bắt hai người, sau khi sự việc thành công sẽ cho ta 500 lượng, ta đây mới bị mỡ heo làm mở mắt, sớm biết bọn họ là người của tiền bối, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám động vào. Tiền bối, ta biết sai rồi, xin người tha cho ta lần này đi. Ta thật sự biết sai rồi. Lúc này, Huyền Thừa còn đâu dáng vẻ uy phong bát diện, uy dạp xuống đất thê thảm vô cùng, ý như một con chó nhà có tang. Mấy năm nay, ngươi đã làm bao nhiêu việc gác thì ta không cần phải nói nhiều nữa, theo đại chính luật pháp, đáng chém. Vừa nói, Phương Hưu ném ra một khối lệnh bài. Lệnh bài phát ra ánh sáng bạc nhạt, mặt trước là một khối vảy rồng vàng kim ý vị mười phần, phía trên vảy rồng còn khắc hai chữ đại chính bằng cổ tự. Nhìn thấy khối lệnh bài này, Huyền Thừa lập tức mặt mày xám xịt. Hắn biết mình hoàn toàn xong rồi, mình lại chọc đến người của triều đình, hơn nữa nhìn dáng vẻ đối phương quan bị không biết cao hơn hắn bao nhiêu lần. Loại tồn tại này đừng nói là giết hắn, cho dù Chu Di cửu tộc cũng không có chuyện gì. Đại nhân, ta còn đứng ngây ra làm gì, mau bắt người. Bọn bộ đầu phản ứng nhanh nhất, đội bằng nói. Đáng tiếc hắn không động đậy được, nếu không đã xông lên bắt Huyền Thừa để tỏ lòng trung thành rồi. Hắn đã nhìn ra, vị này trước mắt lai lịch không hề nhỏ, nếu nắm bắt được cơ hội, nói không chừng có thể một bước lên trời. Phương Hưu lười để ý đến những kẻ tiểu nhân này, vung tay mở cửa lao, đỡ thúc thúc Thẩm Thẩm ra ngoài. Hắn vung tay, bụi bẩn trên người hai người liền bị quét sạch, sau đó lật tay lấy ra hai viên đan dược đưa vào miệng, không lâu sau hai người liền từ từ mở mắt ra. Ta đây là chết rồi sao? Tam thúc mặt mày mơ màng nói. Tiểu Hưu, Thẩm Thẩm rủi rủi mắt, mặt mày không thể tin nói. Xem ra thật sự là chết rồi, ai, không ngờ hai ta lại gặp nhau ở địa phủ. Phương Hưu nhìn Tam Thúc vẻ mặt sầu não, cảm thấy vừa chua xót vừa buồn cười, nhịn không được oán trách, ngươi là lao già đáng ghét, có chuyện khổ sở tại sao không biết thư về? Nếu ta không trở về, ngươi có phải định giấu giếm mãi không? Tam Thúc ngẩn ra, trừng lớn mắt, sau đó tiến lên sờ mặt Phương Hưu, cảm nhận được làn da ấm áp, lập tức kinh hô một tiếng. Không phải đang nằm mơ? Đương nhiên không phải nằm mơ, con trai của ngươi đã về nhà rồi. Thầm thầm không ngồi yên được nữa, mấy bước xông lên nắm lấy vai Phương Hưu, sờ mó, xác nhận người trước mắt là người thật, cũng kinh hô lên. A nha, thật sự là Tiểu Hưu a, con làm sao về được? Con không phải ở chiến trường sao? Nghe bọn họ nói. Con. Đừng nghe bọn chúng nói bậy. Ta sống rất tốt, Sơn Tử cũng sống rất tốt, đến lúc đó đến Kinh Thành, ngươi sẽ gặp nó. Cái gì? Lên Kinh Thành. Đây là cái gì với cái gì, ta sao càng nghe càng không hiểu gì hết. Không đúng, Tiểu Hưu con mau chạy đi, Lý Nhị Nưu cái tên khốn nạn đó đã dựa vào một tên võ giả, trong thôn càng ngày càng hung hăng, nếu nó biết con trở về, nhất định sẽ không bỏ qua con đâu. Ai, đều là chúng ta hại con a. Hai vị lão nhân đã quá nửa đời người thở dài không thôi, tràn đầy sự mơ hồ và đau khổ về tương lai, đồng thời còn có sự tự trách vì đã gây phiền phức cho hậu bối. Hai người yên tâm đi, ở Thanh Dương huyện này, người có thể làm bị thương con trai của các ngươi vẫn chưa xuất hiện đâu. Phương Hưu cười nói, chỉ là đáy mắt nén lại sát khí không dễ gì phát hiện. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề, không lâu sau, vệ hổ dẫn theo Long Lân vệ xông vào. Tướng quân, đã phong tỏa toàn bộ Thanh Dương huyện, đảm bảo một con rồi cũng không bay ra được. Không phải bảo các ngươi đừng động đậy sao? Phương Hưu tự trách nói một câu, cũng không thật sự trách tội, đã các người đến rồi, vậy thì xử lý một số kẻ coi thường pháp luật đi, có tội thì định tội, nên giết thì giết, trời sập xuống ta sẽ đỡ cho các ngươi. Tuân lệnh. Vệ hổ tinh thần chấn động, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu bận rộn. thúc thúc thầm thầm, chúng ta đi thôi, xử lý Lý Nhị Nhu xong chúng ta sẽ lên đường đến kinh thành. Phương Nhu quay người đối diện với hai người, nở nụ cười, không hề lộ ra vẻ uy nghiêm của người ở trên cao vừa rồi. Tiểu Nhu, con rốt cuộc đã trải qua những gì? Thầm thầm trợn mắt há mồm, đã bị chấn kinh đến mức không nói nên lời. Tam thúc khá hơn một chút, nhưng cũng không khác biệt lắm, nhìn thấy nhiều binh lính trang bị tinh nhuệ, khí thế phi phàm cùng kính với Phương Hưu như vậy, ông suýt chút nữa tưởng mình vẫn đang nằm mơ. Đây vẫn là Phương Hưu mà mình quen thuộc sao? Không có gì, chỉ là ở chiến trường lập công, được phong làm một tiểu tướng quân, đây đều là binh lính dưới chúng ta. Đúng rồi, ta và Sơn Tử đều đã trở thành võ giả rồi, cho nên sau này hai người không cần lo lắng nữa. Trở thành võ giả rồi? Thầm thầm lắp bắp nói, cả người vẫn chưa tiêu hóa hết sự vui mừng to lớn này. Còn Tam thúc thì tiếp thu nhanh hơn, rất nhanh đã cười ha ha, ha ha ha, ta đã nói con trai của ta nhất định sẽ có tiền đồ mà. Lần này xem Lý Nhị Nhu còn gì để nói nữa. Sau đó, dưới sự hưng phấn của Tam thúc, một đoàn người đến bên ngoài Thanh Dương thôn. Rất nhiều dân làng nghe thấy động tĩnh đều đi ra xem, khi nhìn thấy Phương Hưu, lập tức truyền đến những tiếng xì xào bàn tán. Đó không phải là Phương Hưu sao, hắn còn chưa chết à? Chắc không phải là làm đạo binh chứ? Nếu không sao có thể trở về nhanh như vậy? Hắc, lão hoa gia kia đã đắc tội với thôn trưởng rồi, hắn cứ như vậy mà trở về, không sợ bị thôn trưởng đánh chết sao? Xuyệt. Chúng ta cứ đứng nhìn thôi, đừng nhiều chuyện, kẻo họa vào thân. Ngay khi dân làng đang bàn tán xôn xao, xa xa truyền đến một trận ồn ào, nhìn lại, hóa ra thôn trưởng dẫn theo một đám người hùng hăng tiến lại gần. Hoa đại niên, ngươi lại có thể ra khỏi huyện nha. Cũng tốt, lão tử đang muốn dạy dỗ ngươi một trận đây. Thôn trưởng Lý Nhị Nhu vừa nói, liền đi về phía Hoa đại niên với vẻ mặt đắc ý, trên người hắn lại hiện lên ánh sáng máu nhàn nhạt, đó là dấu hiệu của cảnh giới võ đồ. Dân làng thấy vậy, nhao nhao lùi lại, sợ rằng một người nào đó sẽ bị Lý Nhị Nhu nhắm vào, như vậy sau này ở Thanh Dương thôn sẽ không có ngày tháng tốt đẹp gì. Phương Hưu nhìn kẻ trước mắt chỉ là võ đồ trung kỳ, trong lòng dở khóc dở cười, trò trẻ con này vẫn là kết thúc nhanh chóng đi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Lý Nhị Nhu, ngươi có thừa nhận đã cướp đoạt nhà của Tam thúc ta không? Hãm hại bọn họ vào ngục có phải ngươi làm không? Thì sao, là lao tử thì sao? Ngươi là một tên đào binh có bản lĩnh gì, lao tử chỉ cần một tay là có thể đánh bại ngươi. Phương Hưu cười, thân hình khẽ động đến trước mặt Lý Nhị Nhu, không thèm động thủ, khẽ thổi ra một hơi, liền thổi bay Lý Nhị Nhu ra xa, dọc đường va vào mấy cây đại thụ mới dừng lại. Ngươi, ngươi cũng là võ giả? Phụt, Lý Nhị Nhu chỉ kịp nói ra câu này, liền phun máu tươi ngất xỉu. Sở dĩ ngất xỉu là vì Phương Hưu vì để ý đến cảm nhận của thúc thẩm, nên đã lưu lại một luồng kinh lực trong cơ thể Lý Nhị Nhu. Đợi đến 3 ngày sau kinh lực sẽ bộc phát, đến lúc đó Lý Nhị Nhu cho dù là thần tiên chuyển thế cũng không sống nổi. Chương 239, hồi kinh đô. Chương 239, hồi kinh đô. Dân làng đều ngây người, thúc thẩm cũng sững sờ, hiện trường rơi vào một vùng tĩnh lặng. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận chiến đẫm máu ác liệt, kết quả còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Phương Hưu là làm sao chạy đến trước mặt Lý Nhị Nhu, lại là làm sao đánh bay Lý Nhị Nhu, bọn họ làm sao một chút cũng không hiểu. Lúc này, cho dù là người ngốc nghếch nhất cũng nhận ra có điều bất thường. Ta biết rồi, Phương Hưu không phải là lính đào ngũ, mà là áo gấm về làng. Ái chà, ta đã nói rồi mà, Phương Hưu tướng mạo đường hoàng, làm sao có thể là lính đào ngũ được? Phương Hưu a, ngươi quả thật là lợi hại, hiện tại đã là vị quân gia cao cao tại thượng rồi. Phải nhớ đến những người thân trong làng chúng ta đấy. Chúng thôn dân nhao nhao vây quanh Phương Hưu, đều nói những lời dễ nghe, những gương mặt tươi cười đến mức nếp nhăn đều hiện ra, muốn rạng rỡ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Phương Hưu chỉ khẽ phất tay, gió nhẹ tựa hồ thổi qua những người này, đem bọn họ toàn bộ đưa về vị trí ban đầu. Sau đó, ngón tay khẽ bắn ra một luồng linh lực, trong nháy mắt xuyên thủng một võ giả muốn bỏ chạy, những người khác muốn bỏ chạy lập tức sợ hãi không dám chạy nữa, sợ rằng người tiếp theo đầu bị thủng là bọn họ. Thấy vậy, chúng thôn dân lập tức nuốt nước bọt, đối với sự cường đại của Phương Hưu lại có thêm nhận thức sâu sắc hơn. Thật là lợi hại a, con bù nhìn lại xuất hiện một con rồng. Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả thôn dân lúc này. Phương Hưu a, khó khăn lắm mới về một chuyến, đến nhà ta ngồi chơi đi. Phương Hưu, ngươi vẫn chưa cưới vợ sao? Ta quen biết thôn hoa của thôn bên cạnh, đối phương xinh đẹp tuyệt trần, ta có thể làm mối cho ngươi a. Phương Hưu, ngươi quên rồi sao? Hồi nhỏ ta còn bế ngươi nữa. Mọi người lại nhao nhao xuống lại, tìm mọi cách để lấy lòng, đều hy vọng kéo gần quan hệ với Phương Hưu, không vì gì khác, chỉ đơn giản là nói bản thân quen biết Phương Hưu, sau này ra ngoài sẽ không ai dám bắt nạt bọn họ. Phương Hưu cũng mặc kệ bọn họ, bởi vì hắn nhìn thấy biểu cảm kiêu ngạo của thúc thẩm, giống như một con gà trống, cùng với đôi mắt đã ướt lệ. Lão nhân gia vất vả lao lực cả đời, chẳng phải là muốn nhìn thấy con cháu thành đạt sao? Hiện tại bản thân đã thành đạt, cũng nên để thúc thẩm hưởng thụ một chút rồi. Nói là thúc thẩm, nhưng hắn đã sớm coi hai người như cha mẹ mình rồi. Nếu không cũng sẽ không cố ý trở về một chuyến này. Sau đó, dưới sự đồng ý của toàn thôn, một bữa tiệc hoan nghênh lớn được chuẩn bị, mỗi nhà đều lấy ra những thứ tốt nhất cất giữ, không ai keo kiệt cả. Phương Hưu đương nhiên biết những suy nghĩ của những thôn dân này, cũng không cảm thấy có gì, đối phương lấy ra thứ gì, hắn liền lấy ra những thứ quý giá gấp trăm lần ngàn lần trả lại. Dù sao đối với hắn hiện tại mà nói, đừng nói là quý giá ngàn lần, cho dù là quý giá vạn lần cũng chỉ như một sợi lông trên chín con trâu mà thôi. Không lâu sau, Long Lân vệ đến Thanh Dương thôn, nhìn thấy những vị quân gia được trang bị tinh nhuệ, sát khí đằng đằng này, thôn dân suýt chút nữa đã sợ đến vỡ mật, khi biết những người này đều là thuộc hạ của Phương Hưu, lập tức nhao nhao ồn ào, kinh ngạc đến nỗi sắp phát điên rồi. Bọn họ biết Phương Hưu không tầm thường, nhưng không ngờ lại không tầm thường đến vậy, đây là một vạn binh mã à, lại toàn bộ do một mình Phương Hưu thống lĩnh. Đây đã là tướng quân chân chính rồi phải không? Quái quái, trong một tiểu sơn thôn lại xuất hiện một vị tướng quân, chuyện này thật là ghê gớm a. Không có gì để nói, suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người chính là, liền đem tu sửa gia phả, đem Phương Hưu xếp ở vị trí đầu tiên. Đối với những điều này, Phương Hưu cũng không từ chối, dù sao đây là việc Quang Tông Diệu Tổ, có biết bao nhiêu người mơ ước cũng không có được. Tiếp theo đó hắn chỉ ở lại một đêm, liền cùng thúc thẩm rời khỏi Thanh Dương thôn, khi đi để lại cho Thanh Dương thôn một bản công pháp, nếu có người sở hữu tư chất võ đạo, sau này trong thôn cũng sẽ có võ giả bảo vệ. Những gì hắn có thể làm cũng chỉ có vậy, Thanh Dương thôn và hắn đã không còn là một thế giới nữa, từ nay về sau, song phương e rằng sẽ không còn bất kỳ giao tập nào nữa. Ngày hôm sau, kinh thành, bên ngoài truyền tống đại trận. Nơi này người đông như kiến, đa số đều là quan viên của đại chính. Lúc này, bọn họ đang thì thầm trao đổi, hoặc là trực tiếp dùng thần hồn truyền âm. Các ngươi nói Phương Hưu thật sự đã diệt Tứ Tông Thất Khấu. Dù sao lão phu không tin, Tứ Tông Thất Khấu há lại dễ diệt như vậy, xác suất lớn chỉ là ẩn nấp mà thôi, qua một thời gian lại sẽ đông sơn tái khởi thôi. Người trẻ tuổi mà, tổng thích nói những lời khoa trương, không tính là gì, ha ha. Đột nhiên, trận pháp truyền tống ánh sáng rực rỡ, tiếp theo đó, một thân ảnh từ trong truyền tống đi ra. Người đến mặc kim giáp, đôi mắt sắc bén tựa lưỡi dao, không phải Phương Hưu thì còn có thể là ai? Hắn liếc mắt liền nhìn thấy hoàng đế đang ngồi trên long liễn, lập tức hành lễ nói, "Thần Phương Hưu bái kiến bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Bình thân, Phương Hưu lần này đến Nam vực có thu hoạch gì không?" "Hồi bệ hạ, thu hoạch vô cùng phong phú." Dưới ánh mắt của vạn người, dưới sự mong đợi của nhiều quan viên, Phương Hưu vung tay áo, nhường đường. Trong cự đại truyền tống trận, lập tức có từng đội long lân vệ truyền tống ra, mà ở giữa mỗi đội đều có một chiếc xe ngựa lớn chất đầy. Những thứ trên chiếc xe ngựa đầu tiên đã làm cho mắt tất cả mọi người lóe lên, bởi vì đó lại là một xe linh thạch. Theo sự xuất hiện của xe linh thạch này, thiên địa này đều trở nên sáng sủa hơn ba phần, linh khí tản ra dung nhập vào hư không, khiến cho nguyên khí của thiên địa này đều nồng đậm hơn không ít. Sau đó, xe linh thạch thứ hai, xe linh thạch thứ ba, cho đến xe thứ 10 vẫn là linh thạch. Tổng cộng 10 xe linh thạch tụ tập lại cùng nhau phát ra ánh sáng còn chói mắt hơn vàng gấp vài lần, chỉ riêng linh khí tản ra đã khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu, có cảm giác như tiến vào động thiên phúc địa vậy. Khó mà tưởng tượng được nếu có thể có được một khối linh thạch, sẽ có được thu hoạch lớn đến nhường nào. Lại có nhiều linh thạch đến vậy. Tể tướng Văn Nguyên Bắc cực kỳ chấn kinh nói, âm thanh cũng trở nên khẽ khẽ. Những đại thần khác cũng đều đứng cả dậy, trừng lớn hai mắt nhìn 10 xe linh thạch, đều nhịn không được mà đưa tay ra muốn chạm vào linh thạch, phản ứng lại thì vội vàng thu tay về, nhưng khát vọng trên mặt thì làm sao cũng không giấu được. Đó là 10 xe linh thạch a. Là linh thạch, không phải nguyên thạch. Ngay cả hoàng đế cũng chấn kinh không thôi, tựa hồ không ai chú ý đến nên hắn mới không phát hiện ra sự thất sắc của mình. Châm thất sách rồi a, sao lại quên đi mỏ linh thạch này chứ? Hoàng đế thầm tự trách. Lúc trước đều trách bản thân bị Ngọc Tỷ Tiên Quốc làm mở đầu óc, đều quên đi mỏ linh thạch này, kết quả đến cuối cùng Ngọc Tỷ Tiên Quốc không có được, mỏ linh thạch lại bị Phương Hưu nắm trong tay. Bệ hạ, thần ở Nam vực ngẫu nhiên phát hiện một tọa mỏ linh thạch, đây là bản đồ khu mỏ, đặc biệt dâng lên bệ hạ. Phương Hưu lớn tiếng nói, liền hai tay dâng lên một phần bản đồ. Ân, tiếng ân của hoàng đế kéo dài ra, nếu không phải ở đây có quá nhiều người, e rằng hắn đã phải bật cười lớn rồi. Vung tay áo, bản đồ liền bay vào tay hắn, mở ra xem, quả nhiên là một bản đồ chi tiết, trong lòng lập tức mừng rỡ. Phương Hưu à, lần này ngươi đã lập đại công rồi, mỏ linh thạch này đối với đại chính có tác dụng chí quan trọng. Tất cả mọi người đều ngây người, vạn bạn không nghĩ tới lại là tình huống như vậy. Vốn còn muốn xem trò cười của Phương Hưu, kết quả người ta trực tiếp mang về một mỏ linh thạch. Mẹ kiếp, đến cuối cùng mới phát hiện ra kẻ hề nhỏ bé lại chính là bản thân mình. Sớm biết Nam vực còn có mỏ linh thạch, nói gì thì bọn họ cũng phải đến Nam vực a, cho dù là mạo hiểm cựu tử nhất sinh cũng đáng thử một phen. Trong nhất thời không biết bao nhiêu người hối hận không thôi, hận không thể thời gian đảo ngược, để bản thân mình giành chức Phương Hưu mà phát hiện ra mỏ linh thạch này. Vậy hạ, chuyện mỏ linh thạch tạm thời gác lại, thần còn có những chiến lợi phẩm khác để dâng lên. Giọng nói của Phương Hưu một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, bất quá phần lớn mọi người đều không hứng thú lắm, chủ yếu là sự chấn động do mỏ linh thạch mang lại quá lớn, những thứ tiếp theo lấy ra rất có thể không bằng mỏ linh thạch, cũng không cần quá quan tâm nữa. Chương 240, Chiến Vương Phương Hưu chương 240, Chiến Vương Phương Hưu kẻ tiếp theo sẽ ra sân là tứ đại thế tộc và thất đại phỉ khấu, cùng với đám tàn dư tiền triều và đồ của yêu hoàng. Theo tiếng của Phương Hưu vừa dứt, từng cỗ chiến lợi phẩm từ trận truyền tống đi ra, mặc dù những chiến lợi phẩm này đều bị Phương Hưu tự mình vơ vét một lần, những thứ đỉnh cấp thật sự thì không còn bao nhiêu, nhưng cũng đủ làm người ta kinh ngạc. Chỉ riêng công pháp và võ kỹ cấp thiên đã đủ khiến tất cả mọi người có mặt trợn mắt há mồm. Đây, rốt cuộc khi nào công pháp cấp thiên lại tính theo xe nữa vậy? Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, chiếc xe thứ hai đã đến, bên trên chất đầy đan dược cấp thiên, hơn nữa còn là đan dược cấp thiên có đan văn. Xe thứ ba, phụ lục cấp thiên. Xe thứ tư, bảo binh cấp thiên. Xe thứ năm, linh thực cấp thiên. Tổng cộng 5 xe bảo vật cấp thiên, nhìn đến tất cả mọi người có mặt đều ngây ra như phỗng, đều bị chấn động đến mức trong ngoài đều mềm nhũn. 5 xe bảo vật cấp thiên à, cho dù là trong kho của đại chính quốc cũng chỉ có bấy nhiêu thôi nhỉ. Phương Hưu tên này rốt cuộc đã vơ vét được bao nhiêu thứ tốt ta? Có thể tưởng tượng, những thứ bày ra ở đây tuyệt đối không phải là tất cả, Phương Hưu là người đầu tiên chịu trách nhiệm thu thập, nói hắn không có bỏ túi riêng thì chó cũng không tin. Điều này khiến bọn họ ghen ghét đến đỏ cả mắt, hận không thể thay thế. Bọn họ rất muốn đứng ra nói một câu, Phương Hưu nhất định đã bỏ túi riêng rồi. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt của bệ hạ tươi cười rạng rỡ, bọn họ lại lặng lẽ dập tắt ý nghĩ nguy hiểm này. Phương Hưu hiện tại là công thần tuyệt đối, kẻ nào dám đứng ra gây sự vào lúc này thì tuyệt đối là lao thọ tinh ăn tỷ xương, sống không còn kiên nhẫn nữa rồi. Tốt, 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 lúc này khắc này, chính đế ngoài nói tốt ra, đã không nghĩ ra bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Hắn phát hiện việc để Phương Hưu đến Nam vực quả thực là quyết định chính xác nhất mà hắn đã làm trong đời. Ngươi xem đi, không những giải quyết tứ tông thất khấu, cái họa trong lòng này, thu hồi lại quyền lên tiếng của Nam vực, còn mang về nhiều chiến lợi phẩm như vậy, làm giàu cho quốc khố, còn có thần tử nào tốt hơn thế không? Có những tài nguyên này, hắn thậm chí còn có mấy phần tự tin để đột phá cảnh giới kia. Phương Hưu, ngươi vì đại chính lập đại công, nói đi, muốn thưởng gì? Đây là chức trách của thần, thưởng cái gì thì không dám cầu. Phương Hưu nói chuyện rất hay, nhưng trong ngoài chỉ có một câu, muốn ban thưởng gì thì hoàng đế lão nhi người tự mình xem xét quyết định đi. Chính đế đương nhiên nghe ra, ha ha cười một tiếng, vung tay lớn nói, truyền ý chỉ của trẫm, từ hôm nay, đặt phong Phương Hưu là chiến vương, vị liệt nhất phẩm vương tước, ban thưởng Nam vực Hoài Châu, có thể tự mình khai phủ, linh binh 10 vạn. Lời này vừa ra, như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Tình huống gì đây, vậy hạ lại phong vương cho Phương Hưu? Đây chính là dị tính vương duy nhất của đại chính vương triều trong ngàn năm qua. Hơn nữa Phương Hưu còn trẻ như vậy, đã đạt đến độ cao mà người khác cả đời cũng không đạt tới, hơn nữa phong hào được ban cũng không hề bình thường. A chiến vương có thể dùng chiến làm phong hào, từ trước đến nay đều là tồn tại tôn quý tột cùng, cho dù là trong tất cả các vương hầu xưng hào thì cũng là số một số hai. Trong khoảnh khắc, sự chua xót và ghen ghét trong lòng quần thần đều muốn tràn ra, từng người đều muốn hóa thân thành định bợ tinh. Vậy hạ, việc này có phải là quá lô mãng rồi không, nên từ từ tính toán mới phải a? Việc này không cần phải nói nữa, ý của trẫm đã quyết. Các ngươi nếu có ai cũng có thể làm được công tích của Phương Hưu, trẫm cũng tuyệt đối không keo kiệt ban thưởng. Giọng điệu của chính đế không cho phép ai nghi ngờ. Quần thần lập tức trầm mặc, vừa nghĩ đến chiến tích chói mắt đáng sợ của Phương Hưu, toàn bộ đều sinh ra cảm giác bất lực. Đúng vậy, chiến vương thì sao, người ta có bản lĩnh đó a. Có năng lực ngươi cũng đi thu phục một cái nam được xem, bảo đảm cũng có thể được xưng là chiến vương. Nhưng vấn đề là, bọn họ làm không được a. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều trầm mặc rồi lại trầm mặc, không ít người đều bắt đầu thay đổi tâm thái. Đã Phương Hưu quật khởi là không thể ngăn cản, vậy thì hà tất còn đối đầu với hắn làm gì? Vốn dĩ song phương cũng không có thù oán lớn, nếu có thể kết giao tốt với vị tân tú quật khởi này, lợi ích nhiều vô kể. A ý nghĩ này không chỉ một người có, mà là đại bộ phận mọi người đều nghĩ như vậy. Thế là bầu không khí trong nháy mắt đã thay đổi. Đại tướng quân Trấn Hải quân vệ quốc Minh là người đầu tiên đứng ra, tiếng cười sảng khoái như sấm rền vang vọng. Ha ha ha, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi, từ sau này có thể phải xưng hô ngươi là chiến vương rồi. Tuổi còn trẻ đã được ban phong hào này, quả thực là hậu sinh khả úy a. Ở đâu đều là lao tướng quân bồi dưỡng. Phương Hưu khiêm tốn cười, có ý kéo gần quan hệ với vệ quốc Minh. Dù sao đây cũng là thượng cấp cũ của mình, tình cảm vẫn còn, huống chi cháu trai của lão gia tử còn đang làm việc dưới tay mình, tình giao giữa hai bên có thể nói là rất sâu đậm. Theo vệ quốc Minh mở đầu, càng ngày càng nhiều đại thần đi đến trước mặt Phương Hưu cúi chào, trong nháy mắt Phương Hưu đã trở thành tồn tại được chúng tinh cùng nguyện, các loại lời cung phụng hay ho cứ không ngừng, mà Phương Hưu cũng ứng đối lưu loát, đối với những người này giữ thái độ ôn hòa, nhưng lại có cảm giác khoảng cách rõ ràng. Rất nhanh, tin tức Phương Hưu cường thế trở về đã lan truyền khắp kinh thành, quả thực đã gây ra một trận địa chấn lớn. Lúc trước Phương Hưu đi, khi đó tất cả mọi người đều không xem trọng a, đều cảm thấy hắn sẽ chết ở Nam vực, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng Phương Hưu không những không chết, ngược lại còn diệt đi tứ tông thất khấu, hoàn thành tráng cử kinh người thu phục Nam vực. Tuổi còn chưa đến 20, đã được phong làm chiến vương, dị tính vương duy nhất của đại chính hiện nay. Hơn nữa có người nói Phương Hưu đã là cảnh giới đại tông sư chưa đến 20 tuổi a, quá trâu bỏ rồi, tốc độ tu luyện này là làm thế nào mà có được a? Trong nháy mắt, những người đến trước cửa phủ của Phương Hưu đều muốn đạp đổ cửa, cảnh tượng chen chúc từ sáng kéo dài đến tối, nhưng có Long Lân vệ ở đó, ai cũng đừng mong mượn gió bẻ mang sông vào phương phủ. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của thế nhân lại bị một việc còn quan trọng hơn thu hút. Đó chính là đạo thống chi tranh sắp bắt đầu. Đạo thống chi tranh lần này đặc biệt long trọng, dùng từ trước đến nay chưa từng có để hình dung cũng không quá đáng, không những các thế lực lớn của đại chính tham gia, những vương triều khác cũng đều phái người đến tham gia, thậm chí truyền văn còn có ma đạo trung nhân cũng đến. Mà cũng chỉ có trong đạo thống chi tranh mới có thể khiến người của chính ma hai đạo vương bỏ tranh chấp, tâm bình khí hòa tiến hành luận chiến trên đạo thống. Mà theo nhiệt độ của đạo thống chi tranh càng ngày càng nóng, Thái hư giới đằng sau nó cuối cùng cũng bị thế nhân biết đến, thế nhân lúc này mới kinh ngạc vì sao đạo thống chi tranh lần này lại thịnh đại như vậy, còn chưa bắt đầu mà đã mùi thuốc súng 10 phần. Cảm tình lại liên quan đến một phương tân thế giới. Truyền thuyết Thái hư giới này tràn đầy vô hạn khả năng, khắp nơi đều là cơ duyên tạo hóa, chỉ cần có thể tiến vào trong đó, liền có thể nhận được hồi báo gấp trăm lần ngàn lần. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã khiến tất cả mọi người đều điên cuồng, động thiên phúc địa như vậy ai không muốn tiến vào à, dù sao một khi tiến vào thì tương đương với cảnh giới tất nhiên sẽ được nâng cao. Vận khí tốt thì thoát thai hoang cốt, từ đó thay đổi vận mệnh cũng không phải là không thể. Điều này quả thực là một loại phi thăng khác, trách sao các phương thế lực đều dốc sức muốn tranh đoạt vị trí thứ nhất. Trong nháy mắt, càng ngày càng nhiều thế lực hỏa tốc chạy đến Bắc Châu, đều là vì tranh đoạt một cái danh ngạch tiến vào Thái hư giới mà đi. Trong cái thế giới võ đạo tăng nhiều thị tích này, tài nguyên vĩnh viễn đều là thiếu thốn, không có ai có thể đối với một thế giới tài nguyên phong phú đến mức không tưởng mà không động tâm. Phương Hưu cũng không biết bên ngoài thảo luận về Thái hư giới đã nổ tung rồi, sau khi hắn trở về kinh đô an trí tốt thúc thẩm, liền lên đường đến Bắc Châu. Đối với Thái hư giới trong truyền thuyết, hắn cũng rất khao khát, cũng là thái độ nhất định phải có được. Chương 241, Cựu công chúa chương 241, Cựu công chúa Vạn Bảo đấu giá hội là một trong những hội đấu giá lớn nhất nhì của vương triều đại chính, do Vạn Bảo Thương Hành, thương hành lớn nhất của chân võ giới tổ chức. Quy mô của nó lớn đến mức chưa từng có, được đồn là chỉ có những thứ không thể nghĩ tới chứ không có thứ gì không mua được. Trong những hội đấu giá trước đây, đã xuất hiện vô số truyền thuyết ly kỳ. Không ít người đã thay đổi cả cuộc đời mình nhờ vào hội đấu giá này. Có người mua được bảo dược kéo dài tuổi thọ, đột phá cảnh giới, từ đó có thêm một mùa xuân thứ hai. Cũng có người nhặt được kỳ chân vô giá, từ đó bị vô số kẻ liều mạng truy sát, phải sống cuộc sống trốn chạy khắp nơi. Lại có người bỏ ra số tiền lớn mua phải những món đồ vô dụng, không những tiền mất tật mang, mà còn có người vì thế mà đánh mất cả đạo tâm, từ đó tu vi tụt dốc không thành, trở nên tầm thường giữa đám đông. Những truyền thuyết tương tự như vậy không hề hiếm, việc bạn bảo đấu giá hội được xem là sự kiện khởi động cho cuộc tranh giành đạo thống cũng không phải là không có lý do. Hơn nữa, vì cuộc tranh giành đạo thống lần này là có 102, vạn bảo thương hành đã chuẩn bị rất chú đáo. Họ tuyên bố với bên ngoài rằng đây là hội đấu giá hoành tráng nhất từ trước đến nay, chắc chắn sẽ không khiến các bên thất vọng, điều này không nghi ngờ gì nữa lại càng làm tăng thêm sự mong đợi. Phương Hưu vừa đến Bắc Châu, vốn định đến tìm sư tử, nhưng Bắc Châu quá rộng lớn, cho dù hắn muốn tìm cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Tuy nhiên, hắn đã lập tức bảo ảnh đi điều tra tung tích của sư tử, chắc hẳn không lâu nữa sẽ có tin tức. Điều hắn không ngờ tới là, hắn vừa bước ra khỏi trận truyền tống, đã có một thị nữ xinh đẹp tiến lên, tự xưng thân phận, có phải là Chiến Vương đại nhân không? Thiếp là thị nữ thân cận của cựu công chúa, Thanh Nhã. Là ta, cựu công chúa điện hạ tìm ta. Bái kiến Chiến Vương đại nhân. Đúng vậy, công chúa điện hạ đã đợi từ lâu rồi. Không chỉ có công chúa điện hạ, mà những vị điện hạ khác cũng đang đợi Chiến Vương đại nhân. Phương Hưu hơi nhướng mày, không ngờ mình lại được coi trọng đến vậy, quả thực có chút bất ngờ. Nghĩ một lát, bản thân hắn và những hoàng tử, công chúa này cũng coi như là cùng một phe, trong cuộc tranh giành đạo thống sắp tới khó tránh khỏi việc hỗ trợ lẫn nhau, gặp mặt một lần cũng là điều cần thiết. Đã như vậy, Thanh Nhã cô nương xin dẫn đường. Đại nhân, mời. Sau đó, hai người đi trước đi sau đến một nơi cảnh trí thanh lu, trang trí cổ kính, xa hoa trong một khu vườn. Vừa bước vào sân đã nhìn thấy một cây ngô đồng khổng lồ, nhìn niên đại ước chừng đã hơn 1 năm. Thân cây bốn lượn như rồng, ước chừng cao hơn 100 mét, nhìn từ bên ngoài lại không thấy một chút cảnh lá nào lộ ra, hiển nhiên khu vườn này là một tiểu động thiên tự thành. Quả không hổ là công chúa hoàng thất, nơi ở quả nhiên khác người. Trong lòng hắn thầm kinh ngạc, thầm nghĩ mình cũng phải mua một khu vườn sang trọng mới được. Bây giờ hắn không thiếu gì, chỉ thiếu linh thạch. Lần này, hắn cũng phải làm một lần đại thần hào, coi tiền như rác rưởi. Cuối cùng, bước chân của Thanh Nhã dừng lại bên một hồ nước mênh mông, bên tay phải còn có một cái đình nhỏ được thiết kế tao nhã. Lúc này, những người trong đình đang tò mò nhìn hắn. Tổng cộng 3 nam 1 nữ, đều có khí chất hơn người, quý khí bức người, hơn nữa nhìn vào khí tức nội liễm của họ, lại đều là thực lực trên cảnh giới võ hồn. Chiến Vương đại nhân, vị này là cựu công chúa điện hạ, vị này là đại hoàng tử điện hạ, vị này là tam hoàng tử điện hạ, vị này là thất hoàng tử điện hạ. Thần bái kiến các vị điện hạ. Mặc dù tự xưng là thần, nhưng Vương Hưu không có vẻ gì là cung kính, mà là ở tư thế ngang hàng. Hắn quả thực có tư cách này, thậm chí có thể nói, với việc được phong là chiến vương, địa vị của hắn còn cao quý hơn những hoàng tử, công chúa này. Phương Hưu công tử đến rồi, mời ngồi. Bản công chúa đã nghe danh của ngươi từ lâu, nay cuối cùng cũng được gặp người thật, quả nhiên đẹp trai như ta tưởng tượng. Cựu công chúa Lý Thư Thư cười nói, khuôn mặt có chút mũm mĩm trông vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ, khiến người ta vô thức muốn đến gần. Sự thật quả thực là như vậy, cựu công chúa có tiếng là hiền lành ở đại chính, từng nhiều lần mở phủ cứu tế, là người có danh tiếng tốt nhất trong số các hoàng tử, công chúa. Hừ, chỉ là một tên thần tử mà thôi, nhìn thấy bản hoàng tử lại không quỳ xuống, trong mắt hắn còn có bản hoàng tử sao? Phương Hưu còn chưa nói gì, một giọng nói không phù hợp với hoàn cảnh đã vang lên. Phương Hưu nhìn lại, phát hiện người nói là Tam hoàng tử. Lúc này, hắn đang khoanh tay trước ngực, chau mày, đôi mắt sắc bén như diều hâu nhìn chằm chằm vào hắn, trên người tỏa ra uy áp ngày càng mạnh mẽ, hướng về phía Phương Hưu. Phương Hưu nhíu mày, trong lòng nghĩ một lượt, xác định mình không hề đắc tội với đối phương, tại sao vừa gặp mặt đã có địch ý lớn như vậy với hắn? Tam ca, ngươi làm gì vậy? Phương Hưu là bạn của chúng ta, cuộc tranh giành đạo thống sắp tới chúng ta còn phải hợp tác, ngươi bây giờ là đang gây sự nội bộ sao? Sắc mặt cựu công chúa có chút không vui nói. Cựu muội, chuyện này không đến lượt ngươi quản giáo ta, thằng nhóc này căn bản không coi chúng ta ra gì, không dạy dỗ một trận thì làm sao biết thân phận của mình. Tam ca, nếu ngươi cứ cố chấp như vậy, thì xin ngươi lập tức rời đi, ta ở đây không hoan nghênh ngươi. Thái độ của cựu công chúa vô cùng kiên quyết. Tam hoàng tử nhìn cựu công chúa, lại nhìn Phương Hưu, sau khi cười lạnh một tiếng, liền sải bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Phương Hưu, hắn dừng bước, lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng đạt được chút thành tích đã là vô địch thiên hạ, đó là vì ngươi chưa gặp ta, hơn nữa, làm chó thì phải có giác ngộ của chó, lần sau nếu còn để ta gặp ngươi, thì sẽ không dễ dàng thoát khỏi kiếp nạn như vậy đâu. Phương Hưu nhìn theo bóng lưng của đối phương rời đi, trong lòng có chút khó hiểu, không hiểu vì sao đối phương lại có địch ý lớn như vậy với mình. Phương Hưu, ngươi không cần để ý, người nhà Tư Mã gia là người có thù tất báo, hơn nữa hắn ở Nam Bực cũng có rất nhiều sản nghiệp, ngươi có thù với Tư Mã gia, lại làm ra nhiều chuyện như vậy ở Nam Bực. Cựu công chúa không nói hết lời, nhưng Phương Hưu đã hiểu rõ, hóa ra là mình vô tình đắc tội với Tam hoàng tử, hơn nữa còn là đắc tội đến chết. Nhưng hắn cũng không để trong lòng, đắc tội thì đắc tội, vừa rồi nếu không có cựu công chúa ngăn cản, người mất mặt tuyệt đối không phải là hắn. Phương Hưu, ngươi không tội, có hứng thú đến dưới trướng ta làm việc không? Đại hoàng tử Lý Cản đưa ra cành ô liu. Đa tạ đại hoàng tử, nhưng ta thấy hiện tại đã rất tốt rồi. Phương Hưu còn chưa suy nghĩ, đã lắc đầu từ chối. Trên mặt đại hoàng tử vẫn mang theo nụ cười hòa nhã, dường như không hề để ý đến chuyện này, nhưng Phương Hưu đã tinh ý nhận ra sự lạnh lẽo ẩn giấu trong nụ cười của đối phương. Đại hoàng tử khách sáo vài câu, liền rời đi. Sau đó, thất hoàng tử chỉ liếc mắt nhìn Phương Hưu một cái, cũng rời đi. Phương Hưu, ngươi không nên từ chối một cách dứt khoát như vậy, lần này ngươi đồng thời đắc tội với đại ca và tam ca, e rằng sau này sẽ không dễ chịu đâu. Sắc mặt cựu công chúa có chút lo lắng nói. Đại hoàng tử và tam hoàng tử đang tranh giành vị trí chữa quân sao? Phương Hưu khẽ cười, không để trong lòng nói. Không sai, sở dĩ tam ca vừa lên đã ra vai với ngươi, không phải là không có ý định để ép ngươi, sau đó thu ngươi vào dưới trướng. Ta không có hứng thú với những cuộc tranh đấu quyền lực này, chỉ muốn không ngừng trở nên mạnh hơn. Cựu công chúa nở nụ cười, vung tay, trên bàn liền xuất hiện những món ăn ngon lành. À, ngươi nói đúng, ta cũng không thích tranh giành, chẳng phải chỉ là một vị trí chữa quân thôi sao? Làm gì có mỹ thực và soái ca quan trọng hơn? Phương Hưu cười cười, cảm thấy cựu công chúa quả thật là người có tính tình thật thà, điều này rất hiếm thấy trong số các hoàng thất tử đệ. Nào nào nào, đừng khách sáo, đây là ta chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngươi, ăn nhiều một chút đi. Vậy thì đa tạ công chúa điện hạ, thần ở đây cũng có một chút mỹ thực, nếu điện hạ không ngại thì có thể cùng chia sẻ. Nói rồi, Phương Hưu liền lấy ra rượu long tủy và thịt rồng còn lại không nhiều. Chương 242, ma sát chương 242, ma sát mùi thơm của rượu long tủy hòa cùng thịt rồng tức thì lan tỏa khắp cả đình viện, mùi hương độc đáo ấy khiến cựu công chúa lập tức trừng lớn đôi mắt, một bước đến trước mặt Phương Hưu, hít sâu một hơi, khóe miệng đã rỉ ra nước miếng trong eo. Hoa, vậy mà là long tủy tiểu và thịt rồng trong truyền thuyết, ngươi lấy từ đâu vậy? Phương Hưu đơn giản kể lại chuyện ở trấn Hải Quan, rồi gác chuyện này sang một bên. Nhưng cựu công chúa lại vô cùng chấn động, trong mắt đều ánh lên những vì sao nhỏ. Ta biết ngươi rất lợi hại, không ngờ lại lợi hại hơn ta tưởng tượng. E là mấy vị hoàng huynh cũng không phải là đối thủ của ngươi, lần này tranh đấu của đạo thống, đại chính hoàng thất hẳn có thể giành được thành tích không tồi. Thành tích của đại chính hoàng thất trước đây rất kém sao? Ừm. Xếp ở mức trung bình khá, đối với những thế lực khác có lẽ đã rất tốt rồi, nhưng đối với đại chính hoàng thất mà nói, thành tích như vậy là một loại sỉ nhục. Cũng vì chuyện này, đại chính không ít lần bị mấy vương triều khác chế giễu. Vừa nhắc đến chuyện này, má cựu công chúa liền phồng lên giận dữ. Phương Hưu cười cười, không đáp lời. Hai người ăn cơm xong, quan hệ thân thiết hơn không ít, sau đó theo đề nghị của cựu công chúa, hai người đến Vạn Bảo Thương Hành. Đây cũng là một tiểu thiên địa độc lập, hơn nữa không gian bên trong còn lớn hơn cả đình viện của cựu công chúa, vừa bước vào đã có thể cảm nhận rõ ràng nồng độ nguyên khí. Hoan nên quang lâm Vạn Bảo Thương Hành ở lối vào, hai thị nữ mặc kỳ bảo tươi cười như hoa hành lễ, bất kể là dung mạo hay vóc dáng đều là thượng hạng, thậm chí tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới võ sư. Những người phụ nữ như vậy nếu đặt vào thế lực nhị lưu, cũng có thể làm đệ tử nòng cốt, thậm chí là thánh nữ của một giáo phái, nhưng ở đây chỉ có thể làm thị nữ. Hơn nữa, nền nhà, tường vách của Vạn Bảo Thương Hành đều được lát bằng kim tinh vào năm, chỉ riêng cái này đã là một khoản đầu tư lớn, nếu không có đến cả vạn nguyên thạch, đừng hòng làm ra. Đây không phải là cựu công chúa của đại chính vương triều chúng ta sao, sao lại quang lâm thế này? Đột nhiên, một giọng nói quái dị vang lên. Tiếp theo, liền thấy một nữ tử thân hình uyển chuyển, dung mạo yêu kiều từ xa chậm rãi bước tới. Đây là lục công chúa của đại tề vương triều, trước nay luôn bất hòa với công chúa điện hạ, không ngờ lại gặp nàng ở đây. Thanh nhã nhỏ giọng giải thích với Phương Hưu. Hừ. Cựu công chúa hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm để ý đến đại tề lục công chúa. Đại tề lục công chúa không định bỏ qua cựu công chúa, đánh giá Phương Hưu một lượt, mắt sáng lên, nhưng miệng lại không chút khách khí mà nói, này, một thời gian không gặp, ngươi đã biết bao dưỡng nam sủng rồi, chỉ là nam sủng của ngươi ăn mặc có vẻ hơi quê mùa, chẳng lẽ là ngươi không có tiền mua bảo y sao? Nói thật, kim giáp trên người Phương Hưu không tính là quê mùa, chỉ là phẩm cấp hơi thấp, chỉ có huyền giai thượng phẩm, ở nơi này đâu đâu cũng là địa giai, quả thực có chút không đủ nhịn. Phương Hưu không phải nam sủng của ta, là bạn của ta, tề mị, ngươi bất nói lời bậy bạ đi. Này, bị nói trúng rồi, giận quá hóa rồ à? Nóng nảy rồi à? Ngươi, cựu công chúa tức giận, nói không lại người phụ nữ trước mặt, chỉ có thể tức giận. Biết trước hôm nay sẽ gặp người phụ nữ này, nàng đã không ra khỏi nhà rồi, hối hận. Ngươi ra đường không đánh răng à? Nói chuyện thối hoa vậy. Phương Hưu cũng không nể nang đối phương, mở miệng liền đáp trả. Đại tề lục công chúa ngẩn ra, mới phản ứng lại Phương Hưu đang nói chuyện với mình, tức thì giận dữ, ngươi là cái thá gì? Dám cả gan nói chuyện với ta như vậy? Rốt cuộc là ai không thắt chặt dây lưng, thả ngươi, kẻ ngu ngốc này ra ngoài. Không thể đừng có sủa ở đây được không? Ta là người sợ chó. Ngươi. Tề Mị tức đến ngực phập phồng không ngừng, một gương mặt tươi cười đều đỏ bừng, giơ tay lên định đánh, nhưng nhìn thấy thị vệ ở đằng xa nhìn sang, lại không cam lòng mà hạ tay xuống. Ngươi cũng chỉ dám cậy vào chỗ này không được động thủ mới kiêu ngạo như vậy, đợi sau khi ra ngoài xem bản công chúa sẽ hành hạ ngươi thế nào. Ngươi tuyệt đối không chạy thoát đâu. Ta đảm bảo, nếu ngươi dám làm vậy, người hối hận sẽ là ngươi. A a, ta suýt thì tin rồi. Đúng rồi, hiện tại phiên đấu giá vẫn chưa bắt đầu, hôm nay là đến giao nộp đấu giá phẩm, không biết chủ tử của ngươi có thể lấy ra thứ gì tốt. Chẳng lẽ chỉ đến xem, mở mang tầm mắt thôi. Sắc mặt cựu công chúa biến đổi, không ngờ điều nàng lo lắng nhất vẫn xảy ra. Phương Hưu, chúng ta đi thôi, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại cựu công chúa đã hối hận khi đến đây, vô cùng hối hận. Không sao, nàng nói như vậy ngược lại đã nhắc nhở ta cũng có một chút đồ muốn lấy ra giám định, hẳn là có thể lên phiên đấu giá. Ngươi có nắm chắc không? Không biết. Nghe vậy, sắc mặt cựu công chúa trắng bệnh, cảm thấy bản thân không nên nghe theo lời quỷ quái của Phương Hưu, vốn còn muốn trực tiếp đi, kết quả Phương Hưu đã đi về phía trước, đành phải đi theo. A a, ta muốn xem các ngươi có thể lấy ra thứ gì. Đại tề lục công chúa cũng đi theo, thế phải lấy lại mặt mũi đã mất. Sự đối đầu của hai nữ nhân đã thu hút không ít người đứng xem, dù sao song phương đều là tuyệt sắc mỹ nữ, tự mang hiệu ứng hấp dẫn, nhìn thấy có trò hay để xem, những người này đều đi theo. Trên đài giám định của Vạn Bảo Thương Hành, một lão giả tóc bạc phơ, khí tức thâm thúy khó lường đang ngồi ngay ngắn. "Lão tiền bối, ta có trọng bảo cần giám định." Nói xong, Đại Tề Lục công chúa liền lấy ra một món đồ từ giới trữ vật. Đó là một viên đan dược, trên đó lại có đến 9 đạo đan văn, vừa xuất hiện đã tỏa ra mùi hương dược liệu nồng đậm đến cực điểm, càng có dị tượng long hổ xuất hiện trên không trung của đan dược rồi biến mất. Vậy mà là linh thần đan đã thất truyền từ lâu, hơn nữa còn là linh thần đan cực phẩm có 9 đạo đan văn. Quả thực là trọng bảo. Lão giả đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng nói, "Đại Tề Lục công chúa điện hạ, xin hỏi viên linh thần đan này có lên phiên đấu giá không?" "Tự nhiên là có." Đại Tề Lục công chúa đắc ý nói. Những người xung quanh đều bị viên linh thần đan kia làm cho chấn kinh, một lúc lâu sau mới có tiếng nói xuất hiện. "Vậy mà là linh thần đan có thể tăng cường thần hồn, loại bỏ tâm ma, nâng cao nội tính, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói linh thần đan còn có công hiệu bồi dưỡng thần hồn, nếu thần hồn bị thương, phục dụng một viên linh thần đan liền có thể khôi phục như ban đầu. Đây quả thật là thần đan, nếu ta có một viên, nhất định sẽ coi như bảo vật chuyển đời mà cất giữ." Đại Tề Lục công chúa hướng về phía Phương Hưu ném ánh mắt khinh thường, sau đó nhìn về phía Cựu công chúa nói, "Ta đã giám định xong rồi, đại chính Cựu công chúa, đến lượt ngươi, sao lâu như vậy không lên, chẳng lẽ là không có đồ vật nào để giám định sao?" Tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về. Phương Hưu tiến lên một bước, trước mặt tất cả mọi người đến trước mặt lão giả. "Tiểu bối, nếu không có đồ vật đủ giá trị, có thể đến bên cạnh xem, đến đều là khách, Vạn Bảo Thương Hành hoan nghênh tất cả mọi người." Lão giả hòa nhã nói, coi như cho Cựu công chúa một cái bậc thang. Nếu Phương Hưu thuận theo bậc thang đi xuống, tuy có chút thua thiệt, nhưng cũng có thể giữ được thể diện. "Không cần, lão tiên sinh xin giúp ta giám định một chút." Sắc mặt lão giả trầm xuống, cảm thấy người trước mắt không biết tốt xấu, thử một tiếng rồi cũng không để ý đến nữa. "Người trẻ tuổi à, chỉ cần thể diện mà chịu tội, tiếp theo lấy ra đồ vật phân lượng không đủ, khó mà thu dọn tàn cuộc, xem hắn làm sao cho xong." Dưới ánh mắt của vài người, Phương Hưu lấy ra một cái hộp. Cái hộp cực kỳ cổ phác, thậm chí các cạnh đều mài mòn đến không còn ra hình dạng, nhưng xem hoa văn và đường nét thì lại cực kỳ bất phàm, ẩn ẩn có vận vị đại đạo chí dạng trong đó. "Ta muốn giám định cũng là một viên đan dược, tên gọi là Thuế Mệnh Đan." Chương 243, bảo vật không thể giám định. Chương 243, bảo vật không thể giám định. Trong điện đường lộng lẫy, nơi bảo vật tỏa sáng, người đến kẻ đi như mắc gửi, không khí náo nhiệt khác thường. "Vật phẩm ta muốn giám định cũng là một viên đan dược." Nói rồi, Phương Hưu liền đưa hộp đến trước mặt lão giả. Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Thật ra cũng là đan dược, chuyện này thật trùng hợp làm sao? Lần này thì tên thanh niên kia chắc chắn thua rồi, hiện tại còn có đan dược nào hơn được linh thần đan chứ? Người ta là Đại Tề Lục công chúa, còn không nhìn xem bản thân mình ra sao, mà dám nhảy ra tranh anh hùng, ha ha. Cựu công chúa nghe những âm thanh không mấy thiện cảm từ đám đông, một trái tim liền chìm xuống đáy vực, đã hoàn toàn không còn bất kỳ hy vọng nào. Lão giả vốn không để ý, nhưng chỉ liếc nhìn viên đan dược, ánh mắt liền ngưng tụ lại. Không đúng, đây là... Ông ta một tay nắm lấy chiếc hộp đựng đan dược, đặt trước mắt tỉ mỉ quan sát, để quan sát kỹ hơn, thậm chí còn phóng cả thần thức ra, thái độ so với vừa rồi còn cẩn trọng hơn gấp bội. Bộ dạng này của ông ta cũng bị không ít người chú ý đến, trong lòng đều có chút dao động, chẳng lẽ viên đan dược này có lai lịch bất phàm? Nếu không, vị giám định sư của Vạn Bảo Thương Hành sao lại có biểu tình như vậy? Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau tuyên bố kết quả giám định đi, dù sao cũng chỉ là đồ bỏ. Đại Tề Lục công chúa vẻ mặt khinh thường nói. Ánh mắt nàng nhìn Cựu công chúa và Phương Hưu tràn đầy sự khinh miệt của kẻ chiến thắng đối với kẻ thất bại. "Này, vị tiểu hữu này, ta có thể hỏi một chút viên đan dược này là lấy được ở đâu không?" "Sao vậy, Vạn Bảo Thương Hành còn quản cả việc này sao?" Phương Hưu nhíu mày hỏi. "Không không không, tiểu hữu hiểu lầm rồi, đây chỉ là hành vi cá nhân của lão phu mà thôi, tiểu hữu không muốn nói cũng không sao." Lão giả trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, thái độ hòa nhã đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn khác hẳn với vừa rồi. Sự thay đổi thái độ rõ rệt này cũng khiến không ít người xem náo nhiệt trong lòng dao động, chẳng lẽ viên đan dược đen tối không mấy nổi bật kia thật sự có lai lịch gì đó? "Này, ngươi rốt cuộc có làm được không? Mau tuyên bố kết quả giám định đi." Đại Tề Lục công chúa không kiên nhẫn, đầy vẻ khó chịu nói: "Xin thứ lỗi lão phu tài sơ học tiện, không thể nhìn rõ lai lịch chính xác của viên đan dược này, nhưng nhìn từ hoa văn đan dược và dược lực tỏa ra trên bề mặt, phẩm giai của viên đan dược này tuyệt đối không thấp hơn linh thần đan, thậm chí còn có khả năng cao hơn rất nhiều. Ngươi có bị điên không đấy? Ngươi làm một phe với tên kia phải không?" Đại Tề Lục công chúa tại chỗ nổi giận, nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. Sắc mặt lão giả trầm xuống, trên người tỏa ra uy áp cảnh giới võ vương, âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Khẩu hiệu của Vạn Bảo Thương Hành như thế nào thì ai cũng biết, nếu ngươi còn dám bôi nhọ lão phu, thì cho dù ngươi là công chúa Đại Tề, cũng đừng mong ở lại Vạn Bảo Thương Hành nữa." Với tư cách là một thế lực lớn mạnh vượt qua nhiều đế quốc, sản nghiệp trải rộng khắp chân võ giới, Vạn Bảo Thương Hành thật sự không sợ sự uy hiếp của một vương triều đơn độc. Sắc mặt Đại Tề Lục công chúa biến đổi, cũng phản ứng lại đây không còn là Đại Tề, không phải là nơi nàng có thể tùy tiện gây sự, lập tức sắc mặt trắng bệch một trận, cảm thấy vô cùng bất ức. "Thế nào, hiện tại còn gì để nói? Vừa rồi có người còn cố gắng gào thét, bây giờ nhìn lại thật là buồn cười." Phương Như không khách khí đáp trả, từng chữ như châu ngọc đâm thẳng vào tim Đại Tề Lục công chúa. "Ngươi cũng chỉ là một bảo bối như ta thôi, có gì mà phải bên báo?" "Ngươi..." Đại Tề Lục công chúa còn chưa nói hết, đã bị lời của giám định sư lão giả cắt ngang. "Vị tiểu hữu này, do đan dược của ngươi có lai lịch quá mức phi phàm, đã vượt quá phạm vi giám định của lão phu, chi bằng cùng ta vào bên trong thương hành, giao cho những người chuyên nghiệp hơn tiến hành giám định, thế nào?" "Vậy thì đi thôi." Sau đó, ba người liền đi vào bên trong thương hành, nơi có cấm chế. Mãi đến khi ba người biến mất đã lâu, Đại Tề Lục công chúa vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mặc dù từ đầu đến cuối không hề nói rõ bảo vật của nàng không bằng bảo vật của Phương Hưu, nhưng người có mắt đều có thể nhìn ra bảo vật của Phương Hưu còn hơn của nàng, điều này khiến nàng có cảm giác bị tát vào mặt trước đám đông. Trong ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía mình, dường như tràn đầy sự chế giễu và giễu cợt. Nhìn cái gì mà nhìn? Cút đi. Nhưng tiếng gầm giận của nàng không khiến những người xung quanh rời đi, ngược lại, sự giễu cợt trên mặt càng thêm đậm đà mấy phần. Trong số những người có mặt, không ít người là đệ tử của các thế lực lớn, Đại Tề mặc dù không tệ, nhưng cũng chưa đến mức khiến bọn họ phải kiêng dè, chỉ là một Đại Tề Lục công chúa thôi, thật sự cho rằng mình là hoàng đế Đại Tề sao? Lục công chúa cảm nhận được càng ngày càng nhiều ánh mắt tập trung vào người mình, vô tận bất ức, phẫn nộ và ấm ức dâng lên trong lòng, cuối cùng lại oa một tiếng khóc lên, tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh giám định. Rất nhanh, thị vệ phụ trách duy trì trật tự đã tiến lên xem xét tình hình, phát hiện không thể ngăn cản Lục công chúa khóc lớn, chỉ có thể chọn cách đưa nàng ra ngoài. Nói là đưa, kỳ thực là cưỡng ép kéo ra ngoài. Lần này, Lục công chúa xem như triệt để trở thành trò cười. Rất nhanh, Phương Hưu đã đến một gian phòng bao xa hoa tột độ, vừa ngồi xuống đã có thị nữ xinh đẹp dâng lên trà thơm. Uống một ngụm, phát hiện trong cơ thể linh lực dường như tăng lên một chút, giữa răng và môi càng là hương trà thơm thoang thoảng không dứt, dường như đang ở giữa chốn sơn dã trong lành, tâm cảnh trong nháy mắt đã thanh minh hơn không ít. Trà này không tệ nhỉ, sợ là giá trị không nhỏ đâu. Đây là Vân Hoa linh trà, là một loại kỳ chân khó có được, phẩm giai xếp dưới địa giai hạ phẩm. Lão giả cười giải thích. Phương Hưu gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, lá trà này còn nhiều không? Ta uống thấy không tệ, muốn mua một chút mang về. Tiểu Hưu nói vừa rồi, Vân Hoa linh trà cực kỳ hiếm có, một lạng đã có giá trị hàng vạn nguyên thạch, hơn nữa còn có giá mà không có hàng, sợ là. Lời còn chưa dứt, Phương Hưu đã lấy ra 1000 khối linh thạch đặt trên bàn, ánh sáng màu lam đỏ độc đáo của Lôi Hỏa linh thạch chiếu ra, khiến phạm vi 10 mét xung quanh rực rỡ. Những gì lão giả nói chỉ là hạ phẩm nguyên thạch, mà một khối linh thạch thông thường có thể đổi được một vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, hơn nữa còn có giá mà không có hàng, huống chi đây còn là linh thạch cực phẩm có song thuộc tính, giá trị càng cao hơn gấp mấy lần. Đây đây đây. Lão giả ngây người, vạn bạn không ngờ rằng thanh niên trước mặt lại hào phóng đến vậy, vừa nói không hợp đã là 1000 khối linh thạch cực phẩm thuộc tính rồi. Khu khu, nói thật, lão phu tên là Lạc Thiên Hà, nếu tiểu hữu không chê, thì hai ta có thể xưng hô là bằng hữu được không? Vậy Phương Hưu xin mạo muội gọi một tiếng Lạc đại ca. Cái gì? Phương Hưu? Ngươi chính là Phương Hưu đứng đầu Long Hổ bảng sao? Đứng đầu Long Hổ bảng? Phương Hưu có chút không hiểu hỏi. Tiểu Hữu chắc không biết sao? Lạc Thiên Hà vẻ mặt khó tin nói. Ờ, ta quả thực chưa từng tìm hiểu những thứ này. Tiểu Hữu tâm tính quáng đạt, quả nhiên không phải người thường có thể so sánh, yên tâm, chuyện Vân Hoa linh trà cứ giao cho lão phu, bảo đảm sẽ làm cho ngươi hài lòng. Sau đó, một người thân mặc một thân vàng bạc châu báu, cả người toát lên khí chất có tiền từ xa đi tới. Lạc lão, nghe nói ngươi có bảo bối gì đó mà không chắc chắn phải để thiếu gia tự mình ra tay. Bàn tử dùng giọng điệu thong thả nói. Khi nhìn thấy cựu công chúa bên cạnh Phương Hưu, ánh mắt lập tức sáng lên, một tay dịch chuyển đến trước mặt cựu công chúa, vuốt ve cái đầu hói sáng bóng, đắc ý nói, chào cô, vị tiểu thư xinh đẹp xin hỏi cô muốn giám định bảo vật sao? Khu khu, đại thiếu gia, không phải vị này, mà là vị này. Lạc Thiên Hà có chút ngượng ngùng nói. Bàn tử lúc này mới nhìn về phía Phương Hưu, ý cười trên mặt trong nháy mắt giảm đi một nửa, ngữ khí lanh đạm nói, ồ, có bảo vật gì thì cứ lấy ra đi, thời gian của bản thiếu gia rất quý giá. Chương 244, thuốc cải tử hoàn sinh đã tuyệt tích bấy lâu. Chương 244, thuốc cải tử hoàn sinh đã tuyệt tích bấy lâu. Lạc Thiên Hà hai tay nâng chiếc hộp cổ xưa, đặt viên đan dược trước mặt bản tử. Bản tử chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức nghiêm trọng, tiếp đó lại kêu lên một tiếng thét chói tai, thở hổn hển nhìn chằm chằm viên đan dược trong hộp. Không thể nào, không thể nào, trên đời này sao lại còn có loại đan dược này, không thể nào. Thiếu gia, rốt cuộc đây là đan dược gì? Không được, ta phải gọi sư phụ ra mới được. Bản tử tự lẩm bẩm, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, một nữ tử mặc áo bào màu đỏ thắm xuất hiện trước mặt Phương Hưu, hai ngọn núi lớn suýt chút nữa đụng vào mặt Phương Hưu, khiến người ta không khỏi kinh hô một tiếng, thật nguy hiểm. Nữ tử chỉ nhìn viên đan dược trong tay Lạc Thiên Hà, liền không thể nào khống chế được biểu cảm trên mặt, đó là một loại thần sắc vừa trịnh trọng vừa hưng phấn chưa từng có. "Lão, là thật sao?" "Thật sự." "Không ngờ a, trên đời này lại còn có sự tồn tại của Thuế Mệnh Đan." Nữ tử cảm thán không thôi, hồi lâu sau mới rời ánh mắt sang Phương Hưu, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng có, thái độ cung kính chưa từng có, nói, "Vị công tử này, Thuế Mệnh Đan là của ngài sao?" Đan dược này tên là Thuế Mệnh Đan. Không sai, đây chính là Thuế Mệnh Đan, đan dược vô thượng đã tuyệt tích từ lâu. Từng được xưng có thể khiến người ta có được sinh mệnh thứ hai. Có được sinh mệnh thứ hai. Phương Hưu kinh ngạc, vạn bạn không ngờ đan dược của mình lại có lai lịch lớn như vậy. Cũng phải thôi, viên đan dược này dù sao cũng là hắn lấy từ bí cảnh tiên quốc ra, có thể trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mà vẫn không hư hỏng, khẳng định là cực kỳ bất phàm. Thuế Mệnh Đan có thể khiến những người thọ nguyên gần cạn sống thêm một kiếp, hơn nữa còn tăng thêm tỷ lệ thành công khi phá cảnh. Ngươi nói, giá trị của đan dược này rốt cuộc cao đến mức nào? Nói đến cuối cùng, nữ khí của nữ tử có chút run rẩy. Dù là nàng, từ khi tiếp quản Vạn Bảo Thương Hành đến nay cũng chưa từng thấy bảo vật nghịch thiên như vậy. Mặc dù rất muốn lấy được viên Thuế Mệnh Đan này, nhưng tiểu nữ tử vẫn phải xác định lại một lần nữa, công tử thật sự muốn mang Thuế Mệnh Đan ra đấu giá sao? Đây chính là tuyệt thế bảo đan mà bao nhiêu nguyên thạch cũng không mua được. Phương Hưu suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu nói, ta vẫn quyết định đem nó ra đấu giá. Hắn hiện tại thọ nguyên còn rất dài, giữ viên đan dược này cũng là lãng phí, không bằng đổi lấy lợi ích thực tế. Hơn nữa hắn cảm thấy mình không dùng đến thuế mệnh đan này, cho nên bán đi mới là lựa chọn có lợi nhất. Nữ tử tuyệt mỹ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Phương Hưu đã muốn dán chặt vào người hắn, thanh âm mềm mại vô cùng nói, tiểu nữ tử Ngọc Cơ, công tử chính là Phương Hưu đứng đầu Long Hồ bảng phải không? Hôm nay tiểu nữ tử mạo muội làm chủ, tặng công tử một tấm hắc long tạm coi như quà gặp mặt, mong công tử nhận cho. Nói xong, Ngọc Cơ liền lấy ra một tấm thiệp xa hoa vô cùng đưa đến trước mặt Phương Hưu, trên đó con hắc long đang vờ quanh, gầm thét, dường như muốn thoát ra khỏi tấm thiệp. Phương Hưu tùy ý nhận lấy tấm thiệp, thần thái không có quá nhiều thay đổi. Hắc long tạm này là thẻ quý khách cao cấp nhất của Vạn Bảo Thương Hành, chỉ có hội trưởng mới có tư cách phát hành, người có thẻ này chính là khách nhân tôn quý nhất của Vạn Bảo Thương Hành, đi đến bất kỳ phân hội nào cũng có thể hưởng thụ hạn mức miễn phí 1 tỷ nguyên thạch. Hạn mức miễn phí 1 tỷ nguyên thạch. Đến lượt Phương Hưu chấn kinh. Hắn nhìn về phía Ngọc Cơ, thấy nàng khẽ gật đầu với mình, mới biết món quà này quý trọng đến mức nào, nhưng nhận rồi, trả lại thì lại mất mặt. Ngọc Cơ cô nương thật là khách sáo. Lời của công tử nói đúng, Ngọc Cơ còn phải cảm tạ thuế mệnh đan của ngài nữa, có thuế mệnh đan này, buổi đấu giá lần này nhất định có thể đạt đến đỉnh cao chưa từng có, điều này đối với Ngọc Cơ rất quan trọng, cho nên nếu công tử đưa ra một vài yêu cầu quá đáng, Ngọc Cơ cũng sẽ cân nhắc đấy nha. Một yêu tinh quyến rũ đến tận xương tủy nói ra những lời ám chỉ đầy ẩn ý như vậy, lại phối hợp với vẻ mặt phô trương, muốn cự tuyệt mà lại nên đón, quả thực còn mị hoặc hơn cả đát kỷ trong truyền thuyết. Phương Hưu sờ sờ mũi, ngược lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, mà hỏi, xin hỏi Ngọc Cơ cô nương, buổi đấu giá đã bắt đầu chưa? Ngọc Cơ oán hận liếc Phương Hưu một cái, cũng không biết là thật hay giả, sau đó nói, sắp bắt đầu rồi, để tiểu nữ tử tự mình dẫn công tử đến hội trường vậy. Có giai nhân đồng hành, Phương Hưu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ có cựu công chúa đứng một bên nhíu môi, giống như một con tôm giận dữ, lại bất lực. Hội trường đấu giá không phải là một hội trường lớn như thường lệ, mà là một tiểu động thiên độc lập, trong đó chim hót hoa nở, suối chảy róc rách, xung quanh một bồn địa bằng phẳng rộng lớn là bốn ngọn núi lớn. Trên núi có những con đường gỗ lượn, kéo dài đến tận đỉnh núi, trên con đường đó có chỗ ngồi hoặc lầu các. Lúc này, phần lớn chỗ ngồi đã có người ngồi, ngay cả trong rất nhiều lầu các cũng truyền ra những luồng khí tức mạnh mẽ. Sự xuất hiện của một hàng người lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không phải là quan tâm đến Phương Hưu, mà là quan tâm đến hai tuyệt sắc mỹ nữ khí chất khác biệt một tả một hưu. Đó không phải là hội trưởng Ngọc Cơ của Vạn Bảo Thương Hành sao? Vì sao lại đi cùng một người trẻ tuổi? Rốt cuộc người trẻ tuổi kia có lai lịch gì, lại có thể khiến hội trưởng Ngọc Cơ đích thân đi cùng? Phải biết rằng Ngọc Cơ đã không còn là người của thế hệ trẻ, mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn 100 tuổi, thực lực của nàng còn sâu không lường được, có người đồn rằng nàng đã bước vào cảnh giới võ thánh. Chỉ có một tuyệt sắc thần nữ vừa có nhan sắc vừa có thực lực như vậy, lại đi cùng một người trẻ tuổi, điều này quả thực còn ly kỳ hơn cả mặt trời mọc đằng tây. Trong khoảnh khắc, vô số người đều hướng về phía Phương Hưu ánh mắt ghen tị hận thù, hận không thể thay thế, đồng thời trong lòng điên cuồng kêu gào ông trời bất công. Phương Hưu cảm nhận được vô số địch ý ập đến, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, hàm lượng vàng của bốn chữ Hồng Nhan Họa Thủy vào lúc này cuối cùng cũng có được thể nghiệm sâu sắc. Ngươi chính là Phương Hưu đứng đầu Long Hồ bảng. Đột nhiên, một bóng người chặn đường Phương Hưu. Đó là một thanh niên có quầng thâm dưới mắt, mặc nho bào màu xanh đậm, tay cầm bản giấy, rõ ràng là trang phục nho nhã, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác âm hiểm. Ngươi là ai? Phương Hưu hơi nhíu mày hỏi. À, lần đầu gặp mặt, ngươi làm ta rất thất vọng, còn tưởng rằng ngươi mọc ba đầu sáu tay cơ, xem ra cũng chỉ có vậy. Thanh niên vừa nói, vừa làm động tác xoa cằm với hắn, thân hình liền tan biến tại chỗ. Người này tên là Hứa Thiên Tề, là thiên tiêu xếp thứ 11 trong Long Hổ bảng hiện tại, hắn vốn xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng trước, sự xuất hiện của công tử đã khiến hắn bị loại khỏi top 10. Ngọc Cơ cười giải thích. Phương Hưu bình tĩnh, hóa ra nói đến cùng vẫn là vấn đề lợi ích, mình đây là động đến miếng bánh của người khác rồi. Nhưng như vậy thì sao, từ khi chuyển tu nhân hoàng chân kinh, hắn rất muốn nói một câu, ta không phải nhắm vào các vị đang ngồi, ta là nói các vị đang ngồi đều là rác rưởi dưới sự chú mục của bọn người. Ngọc Cơ dẫn Phương Hưu đi vào các lầu các trên đỉnh núi phía bắc, điều này không nghi ngờ gì lại gây ra một trận xôn xao. Lầu các trên đỉnh núi không phải chỉ có những người mạnh nhất mới có thể vào sao? Phương Hưu một tiểu bối có đức gì mà có thể vào? Mẹ kiếp, chẳng lẽ hắn làm tiểu bạch kiểm sao? Thật là một tên vô liêm sỉ. Nghiến răng nghiến lợi, nhìn bộ dạng này cũng không mạnh lắm à, sao có thể leo lên bảng thiên tiêu đứng đầu à? Có phải là sai sót không? Hứa Thiên Tề là thiên tài đệ tử của Thánh Nho học cùng, nghe nói có thực lực để tranh ba vị trí đầu, chỉ vì một số nguyên nhân nào đó mà tạm thời xếp ở vị trí thứ 10, ai ngờ sự xuất hiện của Phương Hưu đã khiến hắn bị loại khỏi top 10, điều này khiến hắn không hận Phương Hưu mới là lạ. Hắc hắc, phòng trường trong cuộc tranh đấu của các đạo thống tiếp theo sẽ có trò hay để xem rồi, không chỉ Hứa Thiên Tề, những thiên tiêu khác cũng đều muốn gặp mặt một lần người đứng đầu Long Hổ bảng trong truyền thuyết phải không?